Chương 1342, Tống Đại Mệnh hỏi đại kiếp. Chương 1342, Tống Đại Mệnh hỏi đại kiếp. Giảng đạo đạo giả tự nhiên chính là Trương Huyền phân thân. Hắn lần này trở lại nhân gian, chính là vì cái này Tống Đại Mệnh mà đến, vì vậy mới có mấy ngày nay hết thể hành vi. Đợi giờ phút này, kia Tống Đại Mệnh đi vào trước mặt hắn, nói thật, Trương Huyền trong lòng cũng là mười phần kinh ngạc. Bởi vì gánh vác phong thần thiên mệnh nguyên nhân, đến bây giờ Khương Hùng cũng còn chưa đột phá đến kim đan cảnh đâu. Bây giờ, Khương Hùng hắn ba người đệ tử tu vi đều muốn không kém gì hắn. Nhưng trước mắt vị này đồng dạng gánh vác phong thần thiên mệnh nhân vật mấu chốt, Tống Đại Mệnh cũng đã kim đan tam chuyển. Mà Khương Hùng tu luyện công pháp cùng tài nguyên tu luyện đều là vượt xa cái này Tống Đại Mệnh a. Như thế xem ra, cái này Tống Đại Mệnh tư chất tu hành đã không biết cao hơn Khương Hùng ra gấp bao nhiêu lần. Vô lượng tiên tôn, Tống Đại Mệnh, ngươi lại đứng lên đi. Vâng, tiền bối. Kia Tống Đại Mệnh nghe vậy, lúc này mới đứng lên, mặt hướng Trương Huyền, cùng kính ngồi quỳ chân. Thấy cảnh này, Trương Huyền gật đầu cười, sau đó mở miệng hỏi, Tống Đại Mệnh, vần đạo chính là Côn Luân động thiên huyền thanh đạo nhân, lần này chỉ là ngẫu có cảm giác đi ngang qua nơi đây, thấy nơi đây sơn thanh thủy tú, có phần đều linh tính, thế là liền giảng đạo một phen, lại không ngờ tới nơi đây chính là ngươi chi động phủ chỗ, lại là có chút đường đột. Không dám, không dám. Tống Đại Mệnh nghe vậy, vội vàng cong người, liền nói không dám, sau đó liền tiếp theo mở miệng nói, tiền bối có thể đi ngang qua nơi đây, chính là vãn bối mấy đời đã tu luyện phúc duyên, cầu đều không cầu được phúc báo. Trương Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng vung trong tay phất trần, sau đó mở miệng nói, ngươi đạo sĩ kia, tốt không thành thật, quen sẽ bán chút miệng lưỡi, bất quá, cũng được, chuyến hôm nay đúng là bần đạo đường đột, Tống Đại Mệnh, ngươi nhưng có nghĩ mà biết sự tình. Nghe được Trương Huyền lời này, Tống Đại Mệnh trong lòng chấn động mãnh liệt, tiếp lấy chính là đại hỉ. Hôm nay trước mặt vị này đạo giả mang đến cho hắn một cảm giác phi thường kỳ quái, đã hết sức quen thuộc, lại phi thường lạ lẫm, nhưng lại càng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Phản phất, hắn gặp phải chính là một tòa nguy nga cao sơn, lại phản phất là một mặt kéo dài bắt ngát biển cả, khó gặp cao, khó dò phát. Càng giống gặp phải là toàn bộ thiên địa, mà hắn phản phất là cả phiến thiên địa bên trong một cái nho nhỏ sâu kiến. Cái loại cảm giác này thật sự là quá mức kỳ quái. Huyền Thanh đạo nhân, cái tên này, hắn là thật lần đầu tiên nghe được. Cho dù hắn từng tại kia Ngọc Kinh Phong bên trên, gặp qua rất nhiều nghe đạo người, cũng chưa từng thấy qua trước mắt vị này. Khó mà nói hết cảm giác, Tống Đại Mệnh dám cam đoan, hắn chỉ ở vị kia giảng đạo tiền bối trên thân cảm nhận được qua. Tống Đại Mệnh trong lòng suy nghĩ miên man, nhưng thân thể của hắn lại hết sức thành thật lần nữa bái xuống dưới, mười phần cung kính mở miệng hỏi, tiền bối, vạn bối dập đầu, vạn bối xác thực có mấy vấn đề, nghị hướng tiền bối thỉnh giáo. Ngươi hãy nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, tiền bối, vạn bối nghe nói ngươi nói đến kiếp số chi đạo, không biết này phương thiên địa hiện tại nhưng có kiếp số. Tống Đại Mệnh nói xong, trong mắt tràn đầy chờ đợi cùng vẻ sợ hãi, hai loại thần sắc trong mắt hắn đạt thành một loại cân bằng. Nghe Tống Đại Mệnh vấn đề này, Trương Huyền hơi chút trầm ngâm, sau đó rất là khẳng định nhẹ gật đầu, nói, có, từ khi hơn 30 năm trước, liền có một trận đại kiếp giáng lâm. Hơn 30 năm trước. Nghe được thời gian này, Tống Đại Mệnh phảng phất nghĩ tới điều gì, nhịn không được toàn thân một trận rung mạnh. Nhìn thấy Tống Đại Mệnh phản ứng, Trương Huyền cười gật đầu, nói, chính là hơn 30 năm trước, trận này đại kiếp gọi là Phong Thần đại kiếp, này phương thế giới, tà ma tứ ngược, quỷ dị hoành hành, vô tận tuế nguyệt xuống tới, không biết tích lũy nhiều ít nhân quả cùng nghiệp lực, oan sát khí tràn đầy toàn bộ thiên địa, nếu mặc cho loại tình huống này tiếp tục, thì cách thiên băng địa liệt, thế giới phá diệt liền không xa. Ai? Nói đến đây, Trương Huyền nhịn không được thở dài một tiếng. Mà đối diện Tống Đại Mệnh thì hoàn toàn bị Trương Huyền trong miệng nói lời dọa đến mức hoàn toàn ngây dại, cả cái đầu đều đình chỉ vận chuyển. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Thiên băng địa liệt, thế giới hủy diệt. Chẳng lẽ thiên địa không phải vĩnh hằng sao? Làm sao lại hủy diệt? Tống Đại Mệnh trong lòng tựa như rời sông lấp biển, toàn bộ quá khứ tam quan đều bị đánh cái vỡ nát. Thật lâu, Tống Đại Mệnh mới hơi lấy lại tinh thần, tiếp tục mở miệng hỏi, xin hỏi tiền bối, lần này đại kiếp đến tuột cùng như thế nào? Vì sao 30 năm qua, văn bối? Văn bối tựa hồ cũng không cảm thụ được. Kỳ thật, lời này, Tống Đại Mệnh hỏi có chút chột dạ, bởi vì hắn trong mơ hồ sớm đã nhận ra một chút mánh khỏe, nhưng một thì, hắn không xác định kia có phải là vị tiền bối này trong miệng đại kiếp, thứ hai, hắn phát giác những cái kia mánh khỏe nếu là đại kiếp lời nói, tựa hồ cũng cùng vị tiền bối này trong miệng đại kiếp có chút sai lệch. Trương Huyền đem Tống Đại Mệnh thần sắc đều xem ở trong mắt, tự nhiên cũng biết hắn ý nghĩ trong lòng, thế là liền mở miệng giải thích. Lần này đại kiếp, tên gọi Phong Thần đại kiếp, từ chư thần hàng thế, tái tạo thế gian trật tự, trải bớt nhân gian nhân quả, thanh toán các loại nghiệp lực, thiên đạo xúc động, chính là dần dần tạo thành thiên đạo đại thế. Bởi vì cái gọi là nhân đạo đương hưng, thần đạo đương lập, nhưng bây giờ nhân đạo yếu đuối, thần đạo chư thần quyết bị, lại đúng lúc gặp nhân gian đại hạ vương triều chính vào tranh hoàng cơ hội, vì vậy, thiên đạo xúc động, chính là có lần này Phong Thần đại kiếp. Phong Thần đại kiếp, chính là cho người mượn tộc tranh hoàng cùng bách tộc tranh hùng, cho nên thành sát kiếp. Lần này đại kiếp bên trong, căn hành sâu người, thành tiên đạo, căn hành tiếp theo người, thành thần đạo, căn hành lần nữa người, thành một thân đạo, vẫn theo luân hồi chi kiếp, căn hành nông cạn người, lại tội nghiệt ngập trời người, xem như cho bụi. Trương Huyền dứt lời, Tống Đại Mệnh toàn thân run rẩy dữ dội, mở miệng lần nữa hỏi, xin hỏi tiền bối, như thế nào căn hành? Trương Huyền bung lên phát trần, trực tiếp liền nói về căn hành. Căn cơ, đạo hạnh, công đức, khí vận trộn lẫn, có thể thành căn hành. Căn cơ người, người tiên tiên gốc dễ, đến nó nguồn gốc, đạo hạnh người, đạo chi sâu cả vậy, công đức chính là có công với thiên địa vậy, khí vận người, từ thiên địa, từ nó nguồn gốc vậy. Căn này đi, Trương Huyền từng cho các đồ đệ của mình nói qua, nhưng cái này Tống Đại Mệnh nhưng chưa từng nghe qua. Trương Huyền giảng đạo, nhưng gặp thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, vô tận dị tượng đều tại đây phương trong sơn cốc hiện hiện. Chỉ là đắm chìm ở đại đạo thanh âm bên trong, Tống Đại Mệnh hiển nhiên đối với cái này không phát giác gì. Tiếp xuống, Tống Đại Mệnh hỏi, Trương Huyền đáp, trong chớp mắt lại là số ngày trôi qua. Đợi Kim Ô lần nữa dâng lên, Trương Huyền chậm rãi ngừng nói, mà Tống Đại Mệnh nhất thời cũng không có vấn đề mới. Chỉ là, thời khắc này Tống Đại Mệnh toàn thân đều là băng lãnh, hắn thật sự là bị Trương Huyền trong miệng đại kiếp làm cho sợ hãi. Tống Đại Mệnh hết sức rõ ràng, lấy hắn căn hành, chỉ sợ một khi kiếp số tiến đến, hắn chính là cái cho bụi vận mệnh. Nghĩ tới đây, Tống Đại Mệnh toàn thân run rẩy lần nữa nằm rạp trên mặt đất, hướng Trương Huyền dập đầu, nói, còn xin tiền bối từ bi, vì vãn bối chỉ điểm một con đường sống, vãn bối. Vãn bối muôn lần chết khó tạ tiền bối đại ân. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Tống Đại Mệnh, người ta gặp nhau, cũng là hữu duyên, bần đạo ngược lại thật sự có một con đường sống chỉ cho ngươi, chỉ là đường này cũng không tốt đi à. Ngươi có dám đi ư? Chương 1343, địa sát 72 thuật cùng đạo hữu xin dừng bước. Chương 1343, địa sát 72 thuật cùng đạo hữu xin dừng bước. Trương Huyền nói xong lời này, cười tủm tỉm nhìn về phía túi người trên mặt đất Tống Đại Mệnh. Tống Đại Mệnh thân thể run lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về Trương Huyền kiên định nói ra, tiền bối, vạn bối dám đi, vạn bối dám đi, còn xin tiền bối chỉ điểm. Trương Huyền thấy thế, gật đầu cười, sau đó vung lên phát trận, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem Tống Đại Mệnh đỡ lên. Thiên hai, thiên hai. Tống Đại Mệnh, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay chi hứa hẹn, đợi công thành ngày, bần đạo hứa ngươi chính quả. Mặc dù không biết Trương Huyền chỗ hứa hẹn chính quả đến tột cùng vì sao, nhưng Tống Đại Mệnh vẫn là đại hỷ lần nữa không người bái tạ. Vạn bối gót tạ tiền bối từ bi. Đứng lên đi, chớ có hơi một tí hành lễ, bần đạo không phải là giữ lễ tiếp người. Vâng, tiền bối. Tống Đại Mệnh đáp ứng một tiếng, lần nữa đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Trương Huyền, chờ mong Trương Huyền nói ra cụ thể cái gì sinh lộ. Trương Huyền cười cười, cũng không mở miệng, mà là đưa tay trái ra. Nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, Trương Huyền trong tay trái đã xuất hiện một bản thiên thư. Chỉ gặp kia bản thiên thư không lớn, nhưng lại có vẻ mười phần cổ phát. Thiên thư bìa rồng bay phượng múa viết 6 chữ to, địa sát 72 thuật. Trương Huyền run tay một cái, liền thấy quyển kia địa sát 72 thuật bay đến Tống Đại Mệnh trước mặt. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình thiên thư, Tống Đại Mệnh khẽ giật mình, theo bản năng liền đem thiên thư nhận được trong tay của mình. Nhìn thấy bìa văn tự về sau, Tống Đại Mệnh càng là sức sở, nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười lấy nói ra, Tống Đại Mệnh, bần đạo chuyển cho ngươi nhân quả chi đạo, nhưng nhân quả đại đạo sao mà thâm ảo, ngươi muốn hiểu thấu đáo còn cần thời gian dài dằng dặc, vì vậy, bần đạo trước truyền một bộ thần thông đạo pháp, bên trong có huyền môn các loại thần diệu, ngươi cần siêng năng tu hành, không thể lười biếng, ngươi nhưng minh bạch. Nghe được Trương Huyền giải thích, Tống Đại Mệnh đại hỉ, vội vàng lần nữa dập đầu bái tạ. Tiền bối, vãn bối tỉnh, vãn bối tỉnh, vãn bối nhất định siêng năng tu hành, vạn vạn không dám lười biếng. Tống Đại Mệnh trong lòng quả thực là cuồng hỉ a. Huyền môn thần thông đạo pháp, đây cũng không phải là hắn cái này giã lộ luyện khí sĩ có thể hy vọng xa vời. Tuy nói hắn cũng từng trên Ngọc Kinh Phong nghe qua đạo, nhưng này giảng càng nhiều là tu hành chi đạo, mà không phải cụ thể tu luyện công pháp, liền không nói đến cụ thể thần thông phép thuật. Cho nên, dưới mắt, trong tay hắn bản này địa sát 72 thuật vậy liền thật phi thường chân quý. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, ngươi có thể có này tâm, vần đạo rất là vui mừng. Ha ha, cười to một tiếng tiếng vang lên, sau đó liền dần dần biến mất. Cũng không biết đi qua bao lâu, Tống Đại Mệnh đột nhiên cảm giác có chút không đúng, nhịn không được lặng lẽ ngẩng đầu lên. Sau đó hắn khiếp sợ lập tức đứng thẳng người lên, bởi vì trước mặt của hắn, vị tiền bối kia đã không thấy. Tiền bối, tiền bối. Tống Đại Mệnh lo lắng nhảy dựng lên, không ngừng nhìn trời hô to lên, nhưng cái này Tống Mệnh chi trên đổi, nhưng nghe hắn dư âm lượn lờ, lại không nghe được mảy may ngồi âm. Tiền bối còn xin tiền bối phân phó vạn bối đến tột cùng nên đi làm những gì. Tống Đại Mệnh không ngừng nhìn quanh tứ phương, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng tuyệt vọng. Hẳn là vừa rồi vị tiền bối kia đều là đang lừa ta sao? Nhưng nếu như thế, hắn lại vì sao đưa tặng mình thần thông đạo pháp đâu? Tống Đại Mệnh trong lòng tựa như rời sông lấp biển, từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh. Đúng vào lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo mở mịt đạo âm. Cái kia đạo âm tại toàn bộ Tống Mệnh chi trên đổi về tay không đãng. Tống Đại Mệnh, hảo hảo tu hành, chớ có lời biếng, đợi thiên cơ tiến đến thời điểm, ngươi tự nhiên là biết nên làm như thế nào rồi. Cuối cùng, vận đạo cho ngươi thêm một đạo thần thông, nhìn ngươi hảo hảo lợi dụng. Đạo âm rơi xuống, từ cửu thiên chi thượng đột nhiên rơi hạ một đạo tử sắc quang hoa, bay thẳng Tống Đại Mệnh mà tới. A! Tống Đại Mệnh một tiếng kinh hô, căn bản đến không kịp né tránh, luồng ánh sáng màu tím kia liền đã chui vào đến mi tâm của hắn ở trong. Tống Đại Mệnh chỉ cảm thấy mi tâm của mình chỗ mát lạnh, tiếp lấy trong đầu đau đớn một hồi. Tống Đại Mệnh hai tay ôm đầu, thật chặt cắn hàm răng, không để cho mình kêu thành tiếng. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, kia cú kịch liệt đau nhức mới chậm rãi biến mất, Tống Đại Mệnh liền phát hiện trong đầu của mình nhiều một ngôi sao. Cây kia sao trời lơ lửng tại hắn linh trên này, không ngừng lóe ra, lại hắn thần niệm tới gần thời điểm, đột nhiên vài cái chữ to hiện lên ở trước mặt hắn, mời đạo hữu dừng bước. Lại nói, Trương Nhân dẫn theo đám người rời đi kia phiến sơn lâm, liền bắt đầu tiếp tục xuôi nam. Dọc theo con đường này, thỉnh thoảng còn có thể nhận quan phủ các nơi truy sát, bất quá từ quy mô bên trên cùng hành động kiên quyết tính bên trên đã kém xa trước kia. Dù sao, bây giờ nhiếp chính vương tam hoàng tử Trương Tuyên, hắn dù sao còn không phải hoàng đế. Ở kinh thành xung quanh số trong phạm vi trăm dặm, mệnh lệnh của hắn vẫn còn tương đối có tác dụng, nhưng khoảng cách xa, bởi vì cái gọi là trời cao hoàng đế xa, huống chi ngươi còn không phải hoàng đế, như vậy các nơi những địa phương kia quan cũng sẽ không ngốc ngốc hoàn toàn dựa theo ngươi chỉ dụ làm việc. Dù sao tranh hoàng còn chưa kết thúc đâu. Cái này nhưng đều là trên quan trường tên giảo hoạt nhưng sẽ không dễ dàng đứng đội. Cho nên, đối với bọn hắn tới nói, phái ra một chút quan binh làm dáng một chút liền tốt. Dạng này cũng không tính vi phạm triều đình mệnh lệnh, lại lưu lại rất nhiều chỗ trống. Đám người một đường tiến lên, ngoại trừ quan phủ truy sát, còn lại khá là phiền toái chính là các nơi quỷ dị. Những này quỷ dị cùng quan phủ hoàn toàn khác biệt, một khi gặp được đám người, vậy cũng là hạ tử thủ. Mà đang không ngừng chém giết quỷ dị quá trình bên trong, vô luận là Trương Nhẫn, vẫn là Trần Đống, La Hỏa đám người, đều dần dần đã nhận ra không đúng. Bởi vì nhiều khi, những này quỷ dị đều rất không thích hợp, phản phất là bị người phái tới chuyên môn đoạn giết bọn hắn. Cái này phía sau đại biểu ý nghĩa coi như không đơn giản. Cho nên, trên đường đi, Trương Nhẫn sắc mặt đều hết sức khó coi. Một ngày này, một cái hồ lớn đột nhiên ngăn cản đám người con đường. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp trước mắt hồ lớn một chút nhìn không thấy bờ, mà lại bên bờ cũng không nhìn thấy người chèo thuyền. Trần tướng quân, La tướng quân, nhưng có biện pháp vượt qua cái này hồ lớn? Trương Nhẫn quay đầu nhìn về phía Trần Đống cùng La Hỏa, mở miệng hỏi. Tống Mệnh chi khâu, động phủ bên trong, Tống Đại Mệnh ngay tại tu hành lấy địa sát 72 thuật đột nhiên lông mày hơi động lòng, sau đó liền mở mắt, hai đạo kim quang trong lúc đó liền từ trong hai mắt bắn ra mà ra, đem động phủ phía trước vách tường đều bắn ra hai cái lỗ thủng. Hô. Tống Đại Mệnh chậm rãi thở ra một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía phương hướng tây bắc, tự lẩm bẩm, chân chủ bị ngăn trở, bần đạo cũng nên đi chợ bên trên một chợ, đây chính là khó được cơ duyên. Nói xong lời này, Tống Đại Mệnh trầm ngâm một lát, sau đó lại thấp giọng lẩm bẩm, tiền bối, ngài đến tụt cùng là thần thánh phương nào đâu? Thôi, vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi, chớ có lầm chân chủ ngày về. Sau đó, chỉ gặp Tống Đại Mệnh đứng người lên rất đến, cất bước mà ra, ra động phủ về sau, một đóa tường vân trống rỗng mà sinh, nâng lên thân hình của hắn, trong chớp mắt liền biến mất tung tích. Chương 1344, kỳ quái hồ lớn cản đường. Chương 1344, kỳ quái hồ lớn cản đường. Hồ lớn cản đường, đám người lập tức bị khó. Hồ lớn cũng không phải sông lớn, lớn chiều rộng của mặt sông có hạn, nhưng hồ lớn lại bất đồng. Đám người lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, trước mắt hồ lớn tựa như một vùng biển mênh mông, vắt ngang ở trước mặt mọi người, căn bản là không nhìn thấy bờ bên kia. La Hỏa đằng không mà lên, bay lên trên không trung, lấy tay che nắng, hướng về bờ bên kia nhìn lại. Một lát sau, La Hỏa trở xuống mặt đất. La tướng quân, nhưng từng thấy rõ ràng rồi. Trương Nhẫn ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Điện hạ, mảnh này hồ lớn vô biên vô hạn, căn bản không nhìn thấy bờ bên kia, càng chưa nhìn thấy nhà đỏ. La Hỏa khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này, Trần Đống đi tới, mở miệng nói, điện hạ, lại để mặt tướng mượn thủy độn đi tới một lần đi. Mặt tướng luôn cảm giác chỗ này hồ nước không đơn giản. Tốt. Trần tướng quân, nhất định cẩn thận, như phát hiện không ổn, lập tức trở về chuyện. Trương Nhẫn gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn là nhắc nhở Trần Đống phải cẩn thận. Trần Đống gật gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm động, sau đó liền xoay người lại đến bên hồ, đưa tay câu lên một bụng nước, trong lòng nhập chú, trong tay bấm niệm pháp quyết, thở vận pháp lực, chỉ ngay bành. Một tiếng, nhưng gặp một đoàn hơi nước nổ tung, Trần Đống thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lại nói, Trần Đống mượn thủy độn mà đi, không ngừng quan sát đến toàn bộ hồ nước tình trạng. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, cái này phản phất chính là một cái phổ phổ thông thông hồ nước, không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng trong chớp mắt, thời gian một nén nhang liền đi qua. Trần Đống vô luận là hướng phương hướng nào nhìn lại, nhìn thấy vẫn là một mảnh hồ nước, liền phản phất cái hồ này thật vô biên vô hạn. Nhưng trên thế giới này, nơi nào có như thế hồ nước lớn a? Trừ phi ngươi đã đến trên biển lớn, có thể coi là biển cả, nó cũng là có biên giới. Cho nên, đến cùng là chỗ đó có vấn đề đâu? Trần Đống vận chuyển pháp lực, trong nháy mắt liền tăng nhanh mình tốc độ phi hành, nhưng ước chừng lại qua thời gian một nén nhang, hết thảy chung quanh cảnh sắc cũng không phát sinh biến hóa gì. Lại nói lúc này trên bờ hồ, hiển nhiên Trần Đống đã biến mất gần nửa canh giờ, vẫn là không thấy tăm hơi, tất cả mọi người mà bắt đầu lo lắng. Đúng vào lúc này, đột nhiên ầm 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 ầm, tựa như từng đợt tiếng sấm đột nhiên băng lên, ngay sau đó bành bành, từng đợt tiếng nổ cũng theo sát lấy băng lên. Đám người bị trận này trận tiếng vang hấp dẫn, nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy trong hồ nước hồ phảng phất nổ tung. Hồ nước trung ương không ngừng có sóng nước phóng lên tận trời, bị tạc thành nồng đậm hơi nước. Tiếp lấy, đột nhiên một đoàn sóng nước bị tạt mở, từ sóng nước bên trong ngã ra một bóng người. Khô khủng. Đạo nhân ảnh kia tóc đã xóa ra, toàn thân quần áo cũng đều bị ướt đẫm, toàn thân trên dưới đều lộ ra chật vật, hơn nữa còn tại liên tục khó khăn. Bóng người kia lung la lung lay, khó khăn cái này thân hình vừa đứng vững, cũng không rơi vào hồ nước bên trong. Trần tướng quân, Trần sư minh. Mọi người thấy rõ đạo thân ảnh kia về sau, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Không sai, bị tạc ra thân ảnh chính là Trần Đống. Tựa hồ là nghe được bên bờ la lên, Trần Đống ngay cả vội vàng chuyển người hình, trực tiếp ngự phong mà quay về, trong chốc lát về sau, lúc này mới trở xuống bên bờ. Vừa mới rơi trên mặt đất, Trần Đống liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, liền hướng trên mặt đất quằn đi. Trần Sư Minh, La Hỏa phản ứng cấp tốc, kinh hô một tiếng, mấy bước tiến lên, đưa tay liền đỡ Trần Đống. Những người khác cũng nhao nhao xông tới. Khục khục. Bị La Hỏa đỡ lấy, Trần Đống liên tục ho khan, khóe miệng còn chảy ra từng sợi vết máu. Trần tướng quân, ngươi thế nào? Nhìn thấy Trần Đống bị thương, Trương Nhẫn khẩn trương, đội vàng hỏi. Trần Sư Minh, Trần Sư Minh. La Hỏa cùng Long Tu Hổ cũng đều gấp hô ra tiếng. Điện hạ, mặt tướng không ngại, chỉ cần điều tức một lát liền có thể khôi phục. Nói xong lời này, Trần Đống quay đầu nhìn về phía La Hỏa, nói, La sư đệ, đem ta đỡ đi nơi đó. Trần Đống đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một tảng đá xanh. Khối kia đá xanh chỉ hơi hơi cao hơn mặt đất, vô cùng nhẹ nhàng. Vâng, sư minh. La Hỏa đáp ứng một tiếng, vội vàng bịn Trần Đống đi tới. Đi vào tảng đá gần đó, Trần Đống tại La Hỏa nâng đỡ ngồi xếp bằng, sau đó ngũ tâm triều thiên liền bắt đầu chữa thương. Tất cả mọi người vây quanh ở tảng đá gần đó một bên, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem chuyên tâm chữa thương Trần Đống. Long Tu Hổ nhìn chỉ chốc lát, cũng không còn cách nào kiềm chế tức giận trong lòng, ngẩng đầu nói khẽ với Trương Nhẫn, nói: "Điện hạ, ta nhẫn không hạ cơn giận này, lại để ta cũng đi kia trong hồ đi tới một lần đi." Trương Nhẫn còn chưa trả lời, La Hỏa liền một thanh kéo lấy muốn xoay người Long Tu Hổ, nói: "Long sư đệ, chậm đã. La sư minh, ngươi muốn ngăn ta?" Long Tu Hổ quay đầu cả giận nói. La Hỏa nghe vậy, lắc đầu, nói: "Long sư đệ, không phải là sư minh cả ngươi, sư đệ, ngươi chính là thủ hành, thiện thủ, ngươi lại lưu này bảo hộ điện hạ cùng Trần sư minh, trước tạm để vi huynh đi dò xét bên trên tìm đòi. La sư minh, ngươi chính là hỏa hành, tại kia trong hồ càng bị khắc chế." Long Tu Hổ há miệng liền phản bác. La Hỏa nghe vậy chỉ trệ, không có cách, Long Tu Hổ nói đúng vô cùng. Nhưng vào lúc này, Trương Nhẫn ngay cả vội vươn tay, bắt lấy hai người cánh tay, nói: "La tướng quân, Long tướng quân, các ngươi trước chớ có tranh chấp, lại đợi Trần tướng quân tỉnh lại, lại làm so đo đi." "Vâng, điện hạ." Trương Nhẫn lên tiếng, La Hỏa cùng Long Tu Hổ không dám phản bác, đành phải gật đầu đồng ý hô. Ước chừng sau nửa canh giờ, La Hỏa thật dài thở ra một hơi, sau đó chậm rãi mở mắt. "Trần sư minh, Trần tướng quân, điện hạ, hai vị sư đệ, ta không sao." Nói chuyện, Trần Đống liền từ trên tảng đá đứng lên. "Trần tướng quân, ngươi tại kia trong hồ cứu lại gặp được cái gì, làm sao lại sẽ thụ thương rồi?" Trương Nhẫn mở miệng hỏi. "Đúng a, Trần sư minh, kia trong hồ thế nhưng là có cái gì quỷ dị?" Long Tu Hổ cũng vội vàng mở miệng hỏi. La Hỏa mặc dù không có mở miệng, nhưng trong mắt cũng đầy là vội vàng chi sắc. Trương Âu cùng mấy cái thân vệ cũng trơ mắt nhìn Trần Đống chờ đợi Trần Đống giải hoặc. Trần Đống gặp đây, đành phải mở miệng nói đến chuyện đã xảy ra. "Điện hạ, cái hồ này mười phần quỷ dị." Trần Đống nói xong, sắc mặt của mọi người đều trở nên mười phần nghiêm trọng. "Trần sư minh, ngươi nói là từ đầu tới đuôi, ngươi liền chưa từng nhìn đến bất kỳ quỷ dị?" La Hỏa nghi ngờ hỏi. Trần Đống nhẹ gật đầu, nói: "Đúng vậy, La sư đệ, từ đầu đến cuối, ta có thể nhìn thấy chỉ có nước, ở khắp mọi nơi nước." "Trần sư minh, đã không có quỷ dị, kia ngươi lại là như thế nào thụ thương đây này?" Long Tu Hổ cũng mở miệng hỏi. Trần Đống suy tư một lát, sau đó mở miệng nói: "Long sư đệ, ta cũng nói không rõ ràng, lúc ấy ta muốn phải kết thúc thủy độn chi pháp, liền cảm thấy từ bốn phương tám hướng truyền đến một cỗ cực mạnh lực áp bách, để cho ta căn bản là không có cách ngăn cản, liền dạng này bị thương." Tiếp xuống, mấy người liên tục đặt câu hỏi, Trần Đống cũng đều nhất nhất cho trả lời. Nhưng sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Cuối cùng là cái dạng gì hồ đâu? Chương 1345, liên tiếp thất bại, đám người vẻ u sầu. Chương 1345, liên tiếp thất bại, đám người vẻ u sầu. Hiện trường trở nên mười phần trầm mặc, trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy nghi hoặc. "Quỷ dị, mười phần quỷ dị." Trần Đống nói cũng không tại trong hồ này phát hiện quỷ dị, nhưng lại bị lực lượng vô danh bức cho lui, thậm chí suýt nữa bị trọng thương. Trần Đống tu vi mặc dù không cao lắm, nhưng cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, mà lại khoảng cách kim đan cảnh đã không xa. Dạng này tu sĩ, vậy mà không cách nào thông qua một mảnh hồ nước, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng tất cả những thứ này đều chân thực phát sinh. La Hỏa trầm ngâm một lát, vẫn là đứng dậy, nói: "Điện hạ, Trần sư minh, vẫn là ta lại đi tới một lần đi, tuy nói ta phần thuộc hỏa đi, nhưng thủy độn chi thuật, ta cũng là sẽ." La Hỏa lần này mở miệng, đám người nhất thời trầm mặc. Trương Nhẫn đầu tiên là nhìn một chút La Hỏa, sau đó lại nhìn về phía Trần Đống, nói: "Trần tướng quân, ý của ngươi như nào?" Trần Đống nhìn thấy Trương Nhẫn ánh mắt, cắn răng, hướng La Hỏa nhẹ gật đầu, nói: "La sư đệ, hết thệ cẩn thận, một khi phát hiện không đúng, lập tức lui về, chúng ta bàn bạc kỹ hơn." "Vâng, Trần sư minh." La Hỏa đáp ứng một tiếng, cất bước đi vào bên hồ, vận chuyển thủy độn chi thuật, đột nhiên một tia nước hiện lên, liền biến mất bóng dáng. Đám người vội vàng đều đi tới bên hồ, hướng về trong hồ nhìn quanh. Trên mặt hồ mười phần bình tĩnh, ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, đột nhiên, bành, bành, rầm rầm, rầm rầm, liên tiếp mặt hồ sôi trào, bọt nước văng khắp nơi, hơi nước tràn ngập. "Không tốt." Trần Đống kêu một tiếng "không tốt", vừa muốn thả người hướng mặt hồ vọt lên. Đúng vào lúc này, liền thấy trên mặt hồ một đạo hỏa quang lấp lóe, trong ngọn lửa bọc lấy một người cấp tốc hướng về bên bờ vọt tới. "Bành, bành, bành." Từng đạo sóng nước phóng lên tận trời, lao thẳng tới La Hỏa mà tới. "Là sư đệ, là sư minh, là tướng quân." Đám người tề thanh kinh hô. Mấy hơi thở, ánh lửa đã rơi xuống bên bờ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. "La sư đệ, thế nào?" "La tướng quân, ngươi không có bị thương chớ?" "Sư minh, điện hạ, ta không sao." "Khô khủng." La Hỏa lời còn chưa dứt, liền ngay cả ho khan, bất quá so với lần trước Trần Đống phải tốt hơn nhiều, cũng không thổ huyết. "Sư minh, điện hạ, chỉ là có chút khí huyết bất ổn, không có trở ngại." Lúc này, Trần Đống đã bắt lấy La Hỏa cổ tay, pháp lực phun ra ngoài, liền rót vào trong cơ thể của hắn. Cảm nhận được La Hỏa thể nội tình trạng, Trần Đống lúc này mới yên lòng lại, quay đầu hướng Trương Nhẫn, nói: "Điện hạ yên tâm, La sư đệ không có việc gì." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trương Nhẫn nghe vậy, cái này mới hoàn toàn yên lòng. Đúng lúc này, Long Tu Hổ nhịn không được: "Trần sư minh, điện hạ, ta cũng đi tới một lần, cũng muốn xem thử xem, trong hồ này đến tột cùng có gì huyền cơ. Không thể lỗ mãng, Long tướng quân." Trương Nhẫn lập tức liền há miệng phản đối nói. Trần Đống cũng liền đội mở miệng nói: "Long sư đệ, không thể xúc động." Hai người đồng thời phản đối, Long Tu Hổ trong lòng mặc dù trong lòng cũng có bất mãn, nhưng vẫn còn có chút không cam tâm. "Điện hạ, Trần sư minh chính là mộ hành, La sư minh chính là hỏa hành, ta lão Long tuy nói chính là thổ hành, nhưng ta thủy tính cũng là không sai, hồ này mặc dù quỷ dị, nhưng Trần sư minh, La sư huynh đều có thể thuận lợi trở về, ta tu vi cũng không kém nhiều ít, nghĩ đến chính là thất bại, muốn trốn về đến cũng không phải việc khó gì, điện hạ, ngài đem để ta cũng thử một lần đi. Nghe Long Tu Hổ nói như vậy, Trương Nhận sững sờ, trong lòng tưởng tượng thật đúng là chuyện như vậy, thử nghiệm thêm cũng không phải chuyện gì xấu, giống như Long Tu Hổ nói như vậy, Trần Đống cùng La Hỏa đều có thể thuận lợi trở về, không, có đạo lý, tu vi cũng không kém bao nhiêu, Long Tu Hổ liền không thể thuận lợi trở về. Nghĩ tới đây, Trương Nhận liền nhìn về phía Trần Đống cùng La Hỏa. Việc này, Trương Nhận vẫn là muốn nghe xem Trần Đống cùng La Hỏa ý kiến của hai người. Trần Đống cùng La Hỏa trầm ngâm một lát, Trần Đống liền gật đầu, nói: "Điện hạ, Long sư đệ lời nói không phải không có lý, Long sư đệ tu vi cũng không chênh lệch ta cùng La sư đệ nhiều ít, mà lại phần thuộc thổ đi, thổ chính các nước, có lẽ Long sư đệ đi tới một lần, thật có thể phát hiện thứ gì." Nghe Trần Đống cũng nói như vậy, Trương Nhận liền quay đầu nhìn về phía Long Tu Hổ, nhẹ gật đầu, nói: "Long tướng quân, đã như vậy, vậy liền vất vả ngươi cũng đi tới một lần đi, không còn cưỡng cầu hơn, phát hiện không đúng, liền lập tức trở về đến, an toàn đệ nhất." "Vâng, điện hạ, ngài cứ yên tâm đi, ta lão Long nắm chắc trong lòng." Long Tu Hổ lại hỉ, đáp ứng một tiếng, quay người lại, dậm chân một cái, siêu. Một tiếng, nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Đám người đứng tại bên bờ, lặng lặng chờ đợi, trong mắt đều tràn đầy vẻ lo lắng. Tuy nói Trần Đống cùng La Hỏa đều thuận lợi trở về, nhưng lòng của mọi người bên trong cũng không dám xem thường. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, liền thấy trong hồ lần nữa sôi trào lên, nước hồ tựa như sôi trào lên. Bành! Một tiếng vang thật lớn, một vệt kim quang từ trong hồ nước chui ra, thẳng đến bên bờ bay tới. Tại kim quang kia bên trong, Long Tu Hổ khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Bành! 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 Ở phía sau hắn, từng đạo sóng nước bị tạt lên, hướng về phía Long Tu Hổ liền bắn đi qua, nhưng Long Tu Hổ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền rơi về tới trên bờ. Nước hồ lúc này mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Long sư đệ, Long tướng quân. Đám người vội vàng nên đón tiếp lấy, Trần Đống thì một thanh liền tóm lấy Long Tu Hổ cổ tay, pháp lực khoảnh khắc mà vào, liền rót vào trong cơ thể của hắn. Thật lâu, Trần Đống lúc này mới buông lòng tay ra, quay đầu hướng Trương Nhẫn cùng chúng nhân nói, điện hạ, Long sư đệ, hắn không có gì đáng ngại, chỉ là có chút khí huyết ba động. Hô, hô. Long Tu Hổ thật dài hô mấy hơi thở, lúc này mới lên tiếng nói, điện hạ, Trần sư minh, La sư minh, ta không sao, trong hồ này thật quá quỷ dị, nhưng lại không nói ra được cụ thể quỷ dị ở nơi nào. Nghe Long Tu Hổ lời này, La Hỏa cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý lần này tất cả mọi người làm khó. Hiển nhiên cưỡng ép vượt qua là không thể nào, cũng không thể lại quân cái vòng lớn vòng qua cái hồ này đi. Nghĩ tới đây, đám người ngẩng đầu hướng về tả hữu nhìn lại. Mảnh này hồ nước rộng rãi vô cùng, ai biết nếu là đi vòng đến tuột cùng cần đi vòng bao xa. Phải biết phía sau bọn hắn nhưng là có truy binh, nếu là bị những truy binh kia đuổi kịp liền phiền toái hơn. Phía trước không đường, phía sau có truy binh, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Thằng nước tặc, cái này con rùa hồ khinh người quá đáng. Long Tu Hổ nổi giận lên, quay người lại, mặt ngó về phía trước mắt hồ nước, hắn trực tiếp giơ lên hai tay, thầm vận pháp lực, ngay lập tức, thiên hôn địa ám, cắt bay đá chạy. Cùng phong tứ ngược bên trong, vô số khối to bằng cái thất tảng đá liền hướng về trong hồ kia đập tới. Cùng phong cuốn lên nước hồ, vô số tảng đá trùng điệp nện rơi xuống trong hồ. Trong lúc nhất thời, hồ nước bờ bắc liền bị quấy bắt đầu chuyển động. A, Long sư đệ, Long tướng quân. Đám người tất cả giật mình, cùng nhau nhìn về phía trong hồ nước. A, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên gió nổi lên? Không tốt. Chương 1346, trong hồ lao tẩu. Chương 1346, trong hồ lao tẩu. Cuồng phong cự dưới đá, nước hồ tràn lan bên trong, đột nhiên một đạo hơi có vẻ kinh hoàng thanh âm xuyên thấu qua kia phong thanh cùng tiếng nước rõ ràng chuyển vào đám người lỗ tai. Ngoại trừ mấy cái thân vệ bên ngoài, còn lại mọi người đều có tu vi mang theo. Đám người vận chuyển pháp lực, lập tức pháp nhãn mở ra, xuyên thấu qua kia tràn lan nước hồ cùng cuồng phong, mọi người thấy có một chiếc thuyền con ngay tại trong hồ nước tả hữu lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ là úp. Long sư đệ, nhanh chóng thu thần thông. Long tướng quân, nhanh chóng dừng tay. Trần Đống, La Hỏa cùng Trương Nhẫn đồng thời mở miệng hướng Long Tu Hổ hô. Vừa mới phát tiết ra ngoài, Long Tu Hổ cũng dần dần khôi phục lý trí, nghe được mấy người la lên về sau, lập tức liền thu hồi pháp lực. Theo pháp lực thu hồi, cuồng phong cùng tự thạch trong nháy mắt liền biến mất. Lúc này, đám người lại hướng lấy hồ nhìn trên mặt, liền thấy kia thuyền lá nhỏ phiêu đãng, đang đồng bền liền hướng về bên bờ đi lại tới. Chén trà nhỏ thời gian về sau, thuyền nhỏ nương đến bên bờ. Trên thuyền nhỏ đứng đấy một vị thuyền công, đầu đội lấy mũ rộng lành, người khoác áo tơi, hai tay đỡ tại thuyền cao phía trên. Đợi thuyền nhỏ dừng hẳn về sau, thuyền kia công đưa tay đem trên đỉnh đầu mũ rộng vành hai xuống, xem như cây quả phiến. Lúc này, mọi người mới phát hiện trước mắt vị này thuyền công tóc đã hoa râm, trên mặt nếp nhăn chồng chất, hiển nhiên niên kỷ đã không nhỏ. Vị này lao trượng, hữu lễ. Nhìn thấy thuyền kia công, Trương Nhận dẫn đầu cất bước đi tới, hai tay ôm quyền liền hướng cung kính con người. Nhìn thấy Trương Nhận hướng thuyền kia công hành lễ, mọi người khác cũng nao nao cùng sau lưng Trương Nhận đi theo hành lễ. Thuyền kia công phảng phất bị một màn này giật nảy mình, vội vàng hướng đám người xoay người khoát tay, cũng tranh thủ thời gian đáp lễ lại. Chư vị quý khách, không được, không được. Lao đầu tử bất quá là cái này tầm trên hồ một cái người chèo thuyền thôi, đảm đương không nổi mấy vị quý khách đại lễ. Hành lễ tất, Trương Nhận đứng lên, cười hỏi, lão trượng, nghe ngài phương mới nói, cái hồ này tựa hồ gọi Tâm Hồ. Chính là, vị công tử này, cái này hồ tên gọi Tâm Hồ. Thuyền công nhẹ gật đầu, cho khẳng định đáp án. Nhìn lão trượng nghiên kỷ, nghĩ đến tại hồ này bên trên có thật nhiều thời đại đi. Trương Nhận tiếp tục cười hỏi, đúng nha. Thuyền công nghe vậy, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, nói, vị công tử này có chỗ không biết, lao đầu tử năm nay 70 có hai, từ lúc ký sự lên, liền tại mảnh này tâm hồ bên trên chơi đùa, về sau liền theo tiên phụ tại hồ này bên trên chống thuyền, như cái sinh kế. Nghe được thuyền công lời này, Trần Đống Hiếu Kỳ mở miệng hỏi, xin hỏi lão trượng, cái này tâm hồ rộng có bao nhiêu? Chúng ta ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, mắt thấy này hồ quảng khoát vô biên, rất là chấn kinh. Nghe được Trần Đống cái này tra hỏi, thuyền công sững sờ, sau đó trầm tư một lát sau, mở miệng nói, vị công tử này, cái này tâm hồ lớn nhỏ, lao đầu tử cũng không nói được, bất quá lấy lao đầu tử cước này trình, nói đến đây, thuyền công dậm chân hạ thuyền nhỏ, sau đó tiếp tục nói ra, trong một ngày, ước chừng có thể chống đỡ hai cái vừa đi vừa về. Nghe được thuyền công lời này, ánh mắt của mọi người đều là sáng lên. Lúc này, La Hỏa cũng đột nhiên mở miệng. Lao trượng, cái này tâm hồ ngày bình thường nhưng bình tĩnh hay không? Bởi vì chúng ta hôm nay tới đây, nhìn thấy hồ này bên trên rất là mãnh liệt, nhìn xem hào hào hung hiểm. Hiển nhiên, La Hỏa muốn tìm hiểu cái này tâm hồ quỷ dị chỗ. Nghe được La Hỏa cái này vừa nói, đám người ánh mắt đều phát sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía thuyền kia công. Thuyền công nghe vậy hơi sững sờ, sau đó cười lắc đầu, nói, ngày bình thường, cái này tâm hồ ngược lại hay là vô cùng bình tĩnh bởi vì tới đây người đi đường ít, bất quá hôm nay ngược lại là kỳ quái, mới lớn như vậy sóng gió, suýt nữa đem lao đầu tử cái này một đám xương già điên tiến trong hồ, già rồi. Già rồi nếu là trẻ lại tới cái 20-30 năm, lao già ta nhà, một cái lặn xuống nước vào đi, đều có thể bơi ra hơn 10 dặm đi, hiện tại là không được đi. Nghe được thuyền công nói lên mới sóng gió, một bên Long Tu Hổ mặt mò đỏ ửng. Long Tu Hổ đội vàng hướng thuyền công cung kính cong người, nói, lao trượng, mới là ta xung động, suýt nữa hại lao trượng. Thuyền công nghe vậy, nghi ngờ quay đầu nhìn một chút Long Tu Hổ, nhịn không được bị giật nảy mình. Bởi vì Long Tu Hổ bộ này khuôn mặt thực sự có chút hung ác. Bất quá thuyền kia công dù sao thường thấy sóng gió, rất nhanh liền phản ứng lại, hướng Long Tu Hổ có chút chắp tay, nói, vị công tử này hảo hảo kỳ quái, cái này tâm hồ mới sóng gió rất là kỳ quái. Ha ha. Trương Nhẫn đột nhiên phá lên cười, đánh gậy thuyền công. Lao trượng, huynh đệ chúng ta mấy người bị mảnh này hồ nước ngăn lại, không biết có thể làm phiền lao trượng một chuyến, độ chúng ta một độ, đương nhiên, không cho lao trượng uổng công khổ cực. Nói chuyện, Trương Nhẫn ngay cả bận bịu sờ tay vào ngực, liền từ trong ngực lấy ra một cái thỏi bạc ròng, đại khái 20 lượng tả hữu, liền đưa tới thuyền công trước mặt. Thuyền kia công nhìn thấy Trương Nhẫn bạc trong tay, trong nháy mắt, một đôi vẫn đục con mắt liền phát sáng lên, đưa tay liền đem bạc nắm ở trong tay, đầu tiên là trong tay ước lượng, tiếp lấy liền tiến đến trước mắt cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, cuối cùng còn nhét vào miệng bên trong cắn một cái. Một màn này rơi trong mắt mọi người, Long Tu Hổ cũng có chút không vui. Uy ngươi cái này lão trượng, hẳn là công tử nhà ta sẽ còn cho ngươi bạc giả hay sao? Nghe nói như thế, Trương Nhẫn cùng Trần Đống đồng thời quay đầu trừng Long Tu Hổ một chút, dọa đến hắn vội vàng ngậm miệng lại. Mà thuyền kia công thì tựa hồ cũng không nghe được Long Tu Hổ bất mãn, ngược lại nhìn về phía Trương Nhẫn, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Mấy vị công tử, mau mau lên thuyền, lao đầu tử bên này độ các ngươi quá khứ. Đám người nghe vậy nhẹ gật đầu, Trần Đống dẫn đầu cất bước nhảy lên. Cái này thuyền nhỏ nhìn xem không lớn, nhưng thật leo lên về phía sau, lại phát hiện không gian bên trong cũng không nhỏ, đầy đủ thịnh hạ đám người. Trần Đống hai chân rơi vào trên băng thuyền, đầu tiên là tả hữu đánh giá một phen, tiếp lấy liền đứng ở thuyền kia công bên cạnh thân cách đó không xa. Vị trí này sẽ không ảnh hưởng thuyền công sau đó chèo thuyền, nhưng nếu như nửa đường một khi xuất hiện biến cố gì, Trần Đống liền có thể lập tức xuất thủ, có thể bắt được. Bất quá, đây hết thảy, thuyền kia công đều phảng phất không có chút nào phát giác. Làm tốt đây hết thảy về sau, Trần Đống liền hướng âm thầm đám người nhẹ gật đầu. Sau đó, đám người liền che chở Trương Nhẫn, Trương Ô lần lượt nhảy tới. Trần Đống canh giữ ở đuôi thuyền, Long Tu Hổ thủ ở đầu thuyền, Long Tu Hổ thì mang theo mấy cái thân hộ vệ Trương Nhẫn, Trương Ô phụ tử ngồi xuống trong khoang thuyền. Lao trượng, làm phiền. Hiển nhiên hết thảy sẵn sàng, Trần Đống liền hướng về thuyền công chắp tay. Được rồi, mấy vị công tử, chúng ta cái này xuất phát. Nói chuyện, thuyền kia công liền đem mũ rộng vành một lần nữa đeo ở trên đầu, sau đó hai tay đỡ đến thuyền cao bên trên, liền bắt đầu huy động. Đón lấy, chỉ gặp thuyền nhỏ chậm rãi quay đầu, liền bắt đầu hướng về trong hồ chạy tới. Bách tính cực khổ này, ngày nào nhưng thoát. Tâm hồ gợn sóng này, long đong gì nhiều. Lao tẩu chống thuyền này, chân chủ về nước, chân chủ về nước này, như thế nào? Như thế nào? Chương 1347, hồ nước, tâm hồ, định sóng thành. Chương 1347, hồ nước, tâm hồ, định sóng thành. Một đạo thê lương bên trong lộ ra một chút bi tráng tiếng ca đột nhiên tại trên thuyền nhỏ vang lên, cũng quanh quẩn tại thuyền nhỏ chung quanh. Ban đầu lúc, thanh âm còn rất nhỏ, càng về sau, thanh âm càng lúc càng lớn. Đáng tiếc ca từ lại hết sức mơ hồ, nghe không chân thiết, nhưng không hiểu lại hết sức mê người. Trên thuyền đám người rất nhanh liền đắm chìm đến kia trong tiếng ca, không cách nào tự kiềm chế. Ca khúc kia bên trong, mọi người thấy vô số nhân tộc bách tính, tại quỷ dị bách tộc giết hại phía dưới, ngoan cường chống lại, dây rủa cầu sinh. Mãi cho đến không biết bao nhiêu năm trước, nhân tộc bên trong ra một vị võ đế cấp đại năng. Hắn đi khắp nhân tộc từng cái bộ lạc, lấy mình cường đại vũ lực cùng gần như hoàn mỹ đạo đức, đoàn kết lên cả nhân tộc. Sau đó nhân tộc bắt đầu nhanh chóng thời kỳ phát triển, cũng cuối cùng vì nhân tộc đặt xuống một mảnh cương vực, thành lập nhân tộc lịch sử thượng đệ nhất cái vương triều, Hoa triều. Sau đó, nhân tộc lịch sử bắt đầu không ngừng diễn tiến, nhân tộc cùng vị dị bách tộc tranh đấu liền không có đình chỉ qua. Mặc dù lẫn nhau có thắng bại, nhưng từ thực lực tổng hợp đến xem, quỷ dị bách tộc thực lực vẫn vượt xa nhân tộc. Chỉ là quỷ dị bách tộc ở giữa mâu thuẫn trung điểm, cũng không đoàn kết, đây mới là nhân tộc có thể kiên trì đến bây giờ trọng yếu nguyên nhân. Tiếng ca vẫn tại mọi người bên tai quen quẩn, không biết đi qua bao lâu, đột nhiên tiếng ca đình chỉ. Các vị quý khách, đến. Nguyên lai, thuyền nhỏ đã đạt tới bị ngạ. Ú, Ú, nguyên lai chúng ta đã đến a. Trương Nhẫn nghe tiếng, cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng liền đứng lên đến, hướng về thuyền công cung kính con người, nói, đa tạ lão trượng nghe lão trượng tiếng ca và mê, lại là trong lúc bất chi bất giác tới bờ. Thuyền công đưa tay lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, hướng về Trương Nhẫn đáp lễ lại, cười nói, hy vọng quý khách tại tương lai, chớ có quên thiên hạ này bất tính. Cái này, Trương Nhẫn sững sờ, kinh ngạc nhìn thuyền công một chút, vội vàng lần nữa không người, nói, cô, không dám quên, đa tạ lao trượng đỏ ngang tri ân. Quý khách khách khí. Thuyền công cười lần nữa hoàn lễ. Tiếp xuống, Trương Ô, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ đám người nhao nhao hướng giả thuyền công hành lễ, sau đó cùng sau lưng Trương Nhẫn liền hạ thuyền. Nhìn xem đám người lần lượt xuống thuyền, giả thuyền công đột nhiên nở nụ cười, sau đó một vệ kim quang hiện lên, trên thuyền kia nơi nào còn có giả thuyền công, có là một vị người mặc đạo bào màu xanh trung niên đạo giả. Không sai, vị này trung niên đạo giả chính là vị kia từ Tống Mệnh chi đổi mà đến Tống Đại Mệnh. Đón lấy, lại là một vệ kim quang hiện lên, kia tâm trên hồ, liên tiếp thuyền nhỏ cùng trên thuyền Tống Đại Mệnh đều biến mất bóng dáng. Cùng vừa mới đạp vào bờ, Trương Nhẫn đột nhiên sinh lòng cảm ứng, sau đó liền quay đầu lại tới. Tiếp xuống nhìn thấy trang cảnh, trực tiếp để hắn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Cái này, điện hạ, ngài thế nào? Long Tu Hổ tò mò hỏi, sau đó cũng đi theo quay đầu lại, tiếp lấy. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Long Tu Hổ cái này một tiếng kinh hô, trực tiếp kinh động đến mọi người khác. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau đó tất cả mọi người kinh hô lên. Trời ạ, kia hồ đâu? Là ta hoa mắt sao? Kia tâm hồ đâu? Thuyền kia đâu? Làm sao kia hồ cùng thuyền đều không thấy? Nguyên lai, mọi người ở đây sau lưng, nguyên bản sóng biết mênh mang tâm hồ đã biến mất vô ảnh vô tung, mà nguyên địa chỉ có một cái không đủ một trượng phương viên tiểu thủy đường. Mà tại tiểu thủy đường bên cạnh đứng thẳng một khối cao ba thước bia đá, trên tấm bia đá siêu siêu mẹo mẹo viết lấy hai cái chữ to, tâm hồ. Cái này, mọi người đi tới tấm bia đá kia trước mặt, nhìn xem trên tấm bia đá kia tâm hồ hai chữ, đồng thời trong lòng dâng lên một loại hoang đường cảm giác. Điện hạ, ngươi nói, cái ao nhỏ này đường chính là vừa rồi kia tâm hồ sao? Long Tu Hổ đưa tay nắm lấy da đầu của mình, chỉ cảm thấy cả cái đầu đều phảng phất muốn nổ tung. Trần Đống cùng La Hỏa đồng dạng cũng là chấn sợ nói không ra lời. Phụ vương, ngài nhìn nơi này. Lúc này, đã ngồi xổm bia đá trước mặt Trương Ô đột nhiên lên tiếng kinh hô. Đám người theo tiếng nhìn lại, liền thấy Trương Ô chính đưa tay chỉ tại kia trên tấm bia đá. Đám người định thần nhìn lại, liền thấy tại tâm hồ hai chữ phía dưới, còn có hai hàng chữ nhỏ, viết là: Lòng yên tĩnh không gợn sóng, tâm loạn phong ba. Có ý tứ gì? Lòng của mọi người ngọn nguồn đồng thời dâng lên vô tận nghi vấn, đáng tiếc hiện trường không người có thể cho bọn hắn giải đáp. Mà lúc này Tống Đại Mệnh đã đi tới trên không trung, đang ngồi ở thanh lưu đối diện, tay trái cầm một con đùi cừu nướng, tay phải thì nắm lấy một cái vỏ rượu, một ngụm thịt, một ngụm rượu, tốt không được tự nhiên. Thanh lưu nhìn trước mắt Tống Đại Mệnh, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Không tệ, không tệ, Tống Đại Mệnh, ngươi so Khương Hùng tên kia thú vị nhiều, đến, đi một cái. Nói chuyện, Thanh Nhu liền giơ lên vỏ rượu đưa về phía Tống Đại Mệnh. Ha ha. Đợi nghe được Thanh Nhu trong miệng nâng lên Khương Hùng thời điểm, Tống Đại Mệnh trong mắt một tia sáng hiện lên, bất quá thoáng qua liền mất. Hắn cũng nâng lên vỏ rượu trong tay của mình, cùng Thanh Nhu đụng một cái, cười lớn, "Thanh Nhu đạo huynh, đến, uống rất." Ngưng cười, Tống Đại Mệnh liền đem rượu đàn nâng lên bên miệng, ngửa đầu chính là một miệng lớn. Ha ha. Thống quái, thống quái. Hai người cũng không biết, liền tại bọn hắn trên không, có một vị hạc phát đồng nhan đạo giả chính quan sát phía dưới hết thảy. Không sai, chính là Trương Huyền Tôn này phân thân, Huyền Thanh đạo nhân. Huyền Thanh đạo nhân nhìn xem phía dưới tâm hồ sự tình đã xong, lại quét kia Thanh Nhu cùng Tống Đại Mệnh một chút, cười sờ tay vào ngực, liền lấy ra một viên tròn trịa bóng ánh bảo châu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Huyền Thanh đạo nhân nhìn trong tay bảo châu, gật đầu cười, sau đó một bước phóng ra liền biến mất bóng dáng. Đợi thân hình của hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Đông Hải bên bờ. Đông Hải bên bờ có một tòa thành lớn, tên gọi Định Sóng Thành. Định Sóng trong thành, nhân khẩu rậm rạp, chính là đại hạ hướng tới gần Đông Hải một tòa thành lớn. Định Sóng Thành đã là một tòa thương nghiệp trọng trấn, đồng thời cũng là một tòa quân sự trọng trấn, trong thành lâu dài trú đóng một chi phi thường bộ đội tinh nhuệ, tên cứ gọi Định Sóng quân thủy chiến cùng lục chiến đều là nhất lưu. Định Sóng Thành thành chủ họ Lý, đồng thời cũng là Định Sóng Thành tổng binh, nhưng nói là quân chính người đứng đầu. Cho nên, Định Sóng dân chúng trong thành đều sẽ thân thiết xưng hô hắn là Lý thành chủ hoặc Lý tổng binh. Huyền Thanh đạo nhân đứng ở trên không trung, quan sát toàn bộ Định Sóng Thành, hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, không tệ, địa điểm phù hợp, chỉ là đại kiếp sắp chính thức bắt đầu, về thời gian có chút không còn kịp rồi, bất quá, không sao. Nói đến đây, Huyền Thanh đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, thấp giọng nói, "Đạo hữu, còn cần mượn hỗn độn chung dùng một lát." Thiện. Trong cõi u minh, hư không truyền tới một hồi âm, sau đó, nhưng gặp một vệt kim quang xé mở không gian, bay đến Định Sóng trên thành không. Cong. Một tiếng chuông vang, chỉ gặp một ngụm cổ phát đồng thau chuông lớn liền bao phủ tại thành trì trên không, cũng bắt đầu quay tròn xoay tròn. Huyền Thanh đạo nhân thấy thế, người run tay một cái, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, trực tiếp liền rơi vào Định Hải thành bên trong không thấy bóng dáng. Đại thiện. Như thế, liền hết thảy đều tới kịp. Ha ha. Huyền Thanh đạo nhân liền vỗ tay phá lên cười. Mà đây hết thảy, Định Sóng thành bách tính lại hoàn toàn không biết gì cả. Lặng yên ở giữa, vận mệnh của bọn hắn đều phát sinh biến hóa vi diệu. Chương 1348, Sơn Cốc Kinh Hồn, 1, chương 1348, Sơn Cốc Kinh Hồn, 1, lại nói Trương Nhẫn một đoàn người rời đi làm cho người mê hoặc tâm hồ tiếp tục xuôi nam lộ trình. lại nói hư không bên trên, đã từ Trần Đường quan trở về Huyền Thanh đạo nhân đưa tay hướng phía dưới vung lên, Trương Nhẫn một đoàn người liền tại không tự chủ chạy hướng lúc đầu phương hướng, bắt đầu hướng về phía tây nam tiến lên. Không sai, Trần Đường quan, bởi vì Huyền Thanh đạo nhân xuất thủ, đem kia định sóng thành trực tiếp đổi thành Trần Đường quan. Hết thảy đều tại không tự giác ở giữa phát sinh định sóng dân chúng trong thành, tại bọn hắn vô ý thức bên trong liền bị cải biến nhận biết. Đây cũng là tiên nhân chi uy, nhưng cải thiên hóa địa cũng có thể tại trong lúc vô hình cải biến tâm trí của con người cùng ký ức. Đương nhiên, loại hành vi này cũng không phải là không có đại giới, nhưng dạng này đại giới đối với Huyền Thanh đạo người mà nói, chỉ có thể nói không đáng giá nhắc tới. Huống chi, hắn cái này một hệ liệt hành vi phía sau, cũng có được thiên đạo một chút ác thú vị. Theo Trương Huyền tu vi ngày càng cao thâm, hắn đối với thiên đạo nhận biết cũng càng phát ra khắc sâu. Này phương thế giới thiên đạo vẫn là thực sự quá mức non nớt, cho nên thần kiểu gì cũng sẽ tại không tự chủ bắt chước một ít chuyện. Có lẽ tại thần chương trình trong nhận thức biết, đây cũng là nên hợp lý. Hỗn độn chung có thể trấn áp hùng mông, thay đổi càn khôn, cho nên thích hợp thay đổi thời không, gia tốc thời gian lưu động, thật sự là đại tài tiểu dụng. An bài tốt Trần Đường quan sự tình về sau, Huyền Thanh đạo nhân liền đuổi đi theo, đang âm thầm quan sát lấy hết thảy biến hóa. Tự nhiên, thân là người trong cuộc Trương Nhẫn một đoàn người là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, bọn hắn vẫn là một đường thẳng tắp hướng nam làm được, chỉ có tại gặp được các loại chặn đường cùng truy sát lúc mới có thể thích hợp đi vòng. Nhưng kỳ quái là, Trương Nhẫn một đoàn người không biết đường xá của mình đã phát sinh cải biến, nhưng này chút âm thầm địch nhân lại là biết đến rõ ràng, cho nên dọc theo con đường này các loại chặn đường cùng truy sát càng phát dày đặc. Nhưng đối với Trương Nhẫn đám người nhận biết bên trong lại là phi thường hợp lý, bởi vì bọn hắn khoảng cách tính Nam phủ càng gần. Một ngày này, Trương Nhẫn một đoàn người lần nữa đi vào một mảnh liên miên trong núi lớn. Bởi vì cái gọi là núi liên tiếp núi, lĩnh liên tiếp lĩnh, bốn phía có cây phù thịnh, nhưng lại tràn đầy quỷ dị không khí. Bảo hộ điện hạ. Trần Đống hét lớn một tiếng, đám người vội vàng đi bắt đầu chuyển động, đem Trương Nhẫn cùng Trương Ô một mực bảo hộ ở giữa. Trần tướng quân, thế nhưng là phát hiện nguy hiểm gì? Trương Nhẫn ngẩng đầu không ngừng đánh giá bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện cái gì, thế là tò mò hỏi. Điện hạ, ngài có phát hiện hay không, chỗ này sơn cốc quá mức an tĩnh. Trần Đống mở miệng hỏi. Nghe Trần Đống cái này vừa nói, Trương Nhẫn sững sờ, trong đó đám người cũng là ánh mắt ngưng tụ, sau đó nhao nhao cẩn thận quan sát bốn phía. Lại thấy chung quanh cây cối sum suê, cành lá rậm rạp, cũng chỉ có gió núi thổi qua lúc, truyền đến cành lá lay động truyền đến ào ào. Âm thanh. Trải qua dọc theo con đường này ma luyện, đám người sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông, đem Trần Đống cái này một nhắc nhở, lập tức hiểu tới. Thế là, đám người đem Trương Nhẫn cùng Trương Ô phụ tử bảo hộ càng phát ra nghiêm mật. Vị vị. Vị vị. Đột nhiên một trận cánh vỗ tiếng vang lên, đem mọi người giật nảy mình. Mới, đám người còn nói chưa từng nghe được thanh âm khác đâu, không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị đánh mặt. Nhưng còn chưa chờ đám người suy nghĩ nhiều, không trung liền truyền đến chói tai tiếng chim hót. Rắc, rắc, rắc. Kia là quạ đen tiếng kêu, chỉ là loại này tiếng kêu bên trong tràn đầy thê lương cùng sợ hãi. Đợi quạ đen bay qua về sau, trong sơn cốc lần nữa khôi phục tĩnh mịch tiến tĩnh. Đột nhiên, trên bầu trời ánh trăng dần dần mông lung lên, tia sáng từ từ mở đi. Đám người nhìn kỹ lại lúc, liền phát hiện trong sơn cốc từ các nơi không ngừng dâng lên thật mỏng sương mù. Một cỗ hơi lạnh thấu xương không hiểu sinh ra, gió nhẹ lướt qua, đám người liền cảm thấy mình trần trụi bên ngoài làn da truyền đến từng đợt băng lãnh cảm giác, thậm chí cổ tay cùng cổ chân cũng bắt đầu run lên, tê tê, phản phất gì xét. Không tốt. Trần Đống trước tiên phát hiện không ổn, ngay cả vội mở miệng nói, mọi người cẩn thận, mau mau vận chuyển pháp lực hoặc chân khí. Đám người nghe vậy, đều là trong lòng giật mình, vội vàng liền đã vận hành lên pháp lực hoặc chân khí. Hô. Đám người thật dài hô thở ra một hơi, lúc này mới hơi thở dài một hơi. Bởi vì bọn hắn phát hiện thân thể của mình lần nữa khôi phục linh hoạt, trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ. Trần Đống ngẩng đầu tứ phương, một đôi pháp nhãn kim quang lấp lóe. Yêu nghiệt phương nào, nhanh chóng hiện thân. Long Tu Hổ trực tiếp hét lớn một tiếng, chấn động cả cái sơn cốc đều phảng phất lung lay ba lắc. Ha ha, khắc khắc. Mấy vị huynh đệ, ta liền nói bọn hắn không đơn giản, ngươi nhìn, cái này bị phát hiện ha ha. Phát không phát hiện đều không trọng yếu, dù sao sau ngày hôm nay, bọn hắn cũng đều sẽ thành người chết, ha ha. Từng đợt tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, tại cả cái trong sơn cốc liền quanh quẩn ra. Người nào? Giả thân giả quỷ ra hỏa, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Long Tu Hổ giận dữ, hai mắt như điện, quét về phía tứ phương. Nhà kia con tiểu yêu, cũng không biết là cái nào tộc bản sự không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, khắc khắc. Ha ha tiểu yêu, ngươi là cái nào trong tộc dám phản bội ta bách tộc, nhanh chóng ra, xem ở cùng vì yêu tộc phân thượng, bản đế tha cho ngươi một mạng, nếu như không phải, hắc hắc vậy coi như đừng trách bản đế ra tay ác độc vô tình, khắc khắc. Một cái bản đế tự xưng ra, trong lòng mọi người kinh hãi, đều mắt lộ ra vẻ kinh hãi, lúc nào, đế cấp cao thủ thành rau cải trắng rồi. Long Tu Hổ sắc mặt cũng là tái đi, hắn là mãnh, nhưng không phải ngốc, đối mặt yêu đế, hắn nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bất quá, muốn cho hắn khuất phục cũng là không thể nào, hắn Long Tu Hổ khắc không sợ chết. Nghĩ tới đây, Long Tu Hổ nhìn về phía thanh âm đi vào, lớn tiếng nói, ta chính là đạo môn đệ tử Long Tu Hổ, cũng không phải cái gì yêu tộc, các ngươi nếu là thức thời, nhanh chóng để mở con đường, chớ có sai lầm, nếu không tử kiếp tới người, hối hận thì đã muộn. Long Tu Hổ thanh âm mười phần to, hắn cái này vừa nói, hiện trường một trận yên tĩnh, sau đó, một trận càn rỡ tiếng cười to lại lần nữa vang vọng. Ha ha, ha ha chết cười bản đế ngươi tiểu yêu này, khẩu khí thật lớn, trả bốn đế tử kiếp tới người, ha ha. Mấy vị huynh đệ, các ngươi nghe một chút, ta nghe được cái gì, ha ha. Khắc khắc không tệ, ngươi tiểu yêu này, đảm lượng cũng không nhỏ, bản đế ngược lại là mười phân thích, La Mã, chi bằng đem tiểu yêu này giao cho ta ma tộc điều giáo đi. Nghĩ hay lắm, Hỏa Ma, ngươi không nên đánh yêu tộc ta chủ ý, tiểu yêu này, bản đế tự sẽ mang về trong tộc điều giáo, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Thôi đi, hẹp hỏi, lão quỷ, ngươi ý kiến gì? Khắc khắc kia tiểu yêu, bản đế nhưng không có hứng thú, bất quá, vị yêu tính nam công linh hồn, các ngươi cũng không cần cho bản đế tranh giành, như thế nào? Khắc khắc. Vậy được, lão quỷ, quỷ kia hồn về ngươi, nhưng nhục thể của hắn liền về bản đế cùng La Mã. Kia, bọn hắn khí vận liền thuộc về ta, như thế nào? Chương 1349, Sơn Cốc Kinh Hồn 2, chương 1349, Sơn Cốc Kinh Hồn 2, trong lúc nhất thời, trên sơn cốc đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, liền truyền đến bọn chúng tiếng tranh luận. Mà tại bọn chúng tranh luận bên trong, không có một cái nào quỷ dị hỏi qua trong sơn cốc đám người ý kiến. Rất hiển nhiên, ở trong quá trình này, con mồi là không có có quyền lực nói chuyện, chỉ có tiếp nhận bị sâu xé vận mệnh. Bất quá, sự tình sẽ thật dựa theo bọn chúng tưởng tượng phát triển sao? Lại nói, Thương Nham Sơn giảng đạo cung nội, Tiền Khôn đột nhiên mở mắt, hai đạo kim quang bắn ra mà ra, đem trọn ngôi đại điện đều chiếu phát sáng lên. Cảm nhận được Tiền Khôn dị dạng, Lý Yến Tân, Lý Mộc cũng nhao nhao mở mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Yến Tân nghi ngờ mở miệng hỏi. Lý Mộc cũng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiền Khôn. Nhìn thấy hai nữ ánh mắt, Tiền Khôn nhẹ nhàng vung lên phất trần, mỉm cười, nói: "Yến Tân, Mộc mà sư muội, chân chủ thủ kiếp, bần đạo cần tọa trấn giảng đạo cung, không thể khinh ly, còn cần làm phiền hai vị sư muội đi tới một lần." Nghe Tiền Khôn lời này, hai nữ đều là sửng sở. Lý Yến Tân vội vàng bấm ngón tay tính toán, trong nháy mắt liền minh bạch mọi nguồn, thế là cười gật đầu nói: "Đã như vậy, ta cùng Mộc mà liền đi tới một lần." Thiện. Càn Nguyên Sơn kim quang động, Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình đồng thời mở mắt. "Chân chủ thủ kiếp, Uyển Tình, lần này nên chúng ta tự mình đi tới một lần mà lại ta coi như ra, Đông Hải phương hướng tựa hồ có ta thiên mệnh chi đồ hàng thế, cũng nên quá khứ nhìn qua." Tiền Lập Văn vừa cười vừa nói. "Thiện." Bạch Uyển Tình cũng nở nụ cười, gật đầu nói: "Đã như vậy, chúng ta cái này liền lên đường đi." Nói xong, hai người phân phó đồng tử hào hào trông coi động phủ, sau đó liền bay lên không, thẳng đến phương hướng tây bắc mà đi. "Khắc khắc mấy vị huynh đệ, trước tạm để ta ra tay đi, đợi ta đem linh hồn của bọn hắn câu ra, còn lại liền giao cho các ngươi." Một tiếng âm trầm cười tiếng vang lên, trong đó quỷ đế lên tiếng: "Được, lão quỷ, chỉ cần ngươi không thương tổn kia tiểu yêu, cái khác ngươi tùy ý xử trí." Tôn này mã tộc yêu đế trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. "Sảng khoái, La Mã, Hỏa Ma, Vận Thú, hai người các ngươi nói thế nào?" Kia quỷ đế vừa nhìn về phía còn lại hai cái quỷ dị. "Ha ha." Kia Hỏa Ma lập tức ha ha phá lên cười, nói: "Lão quỷ, ta muốn thi thể của bọn hắn, cái khác ta cũng mặc kệ." Còn lại Vận Thú thấy thế, ngửa đầu cười to, nói: "Ta muốn bọn hắn khí vận, cái khác ta cũng không cần." "Tốt, sảng khoái, mấy vị huynh đệ, kia ta liền không khách khí, khắc hào." Kia quỷ đế nghe vậy, trong nháy mắt yên tâm, nhịn không được cười đắc ý: "Nhân tòa quang hoa, nhà ngươi quỷ đế đại nhân tới, nhanh chóng đem linh hồn của mình giao ra đi, mặc dù bản đế trở về vạn quỷ quật, khắc khắc." Bốn cái quỷ dị toàn bộ hành trình cũng không từng đem mọi người để ở trong mắt, theo kia quỷ đế thanh âm rơi xuống, cả cái sơn cốc bên trong đều thổi lên một trận âm lanh gió. Kia gió phi phàm gió, chính là quỷ khí chỗ ngưng, thổi người thân, có thể tiêu cốt đục, đoạt linh hồn. Trần Đống ngăn tại phía trước nhất, đương cảm nhận được quỷ kia gió thổi tới thời điểm, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vội vàng từ trong ngực lấy ra tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ liên đế. Thu pháp lực thôi động, nhưng gặp kim quang vạn đạo, kim liên và đóa, đem mọi người liền một mực bảo hộ ở giữa. Chỉ là, quỷ kia gió không phải là phổ thông quỷ vật chỗ khu, chính là quỷ đế cấp cao thủ chỗ thúc đẩy, cho nên, nhưng gặp kim quang lấp lóe, kim liên đóa đóa vỡ vụn. Trần Đống thấy thế kinh hãi, vội vàng ra tăng pháp lực đưa vào, lúc này mới khó khăn lắm ổn định cục diện, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền trở nên hết sức khó coi, bởi vì pháp lực tiêu hao quá lớn. Như vậy xuống dưới, hắn căn bản không kiên trì được bao lâu. Nhưng vào lúc này, ẩn trên không trung thanh lưu xuất thủ, chỉ gặp hắn hướng phía dưới vung tay lên, liền đánh vào một đạo hùng hồn pháp lực. Đạt được pháp lực bổ sung, kia tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ trong nháy mắt kim quang đại thịnh, kim liên càng là trùng điệp bất tận, trong nháy mắt liền ổn định lại. Trần Đống cảm nhận được loại biến hóa này, trong nháy mắt phản ứng lại, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đáng tiếc lại nhìn không đến bất luận cái gì mánh khỏe. Hiển nhiên, bọn hắn bị này thanh lưu sư thúc vẫn không có ý định lộ diện. Liên quan tới điểm này, Trần Đống cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không có biện pháp. A, trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên thanh âm. "Tốt bảo khí, tốt bảo khí, lại có thể ngăn trở bản đế đoạt hồn phong, không tệ, không tệ." "Khắc khắc, bất quá, bản đế ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản bao lâu." Nói xong lời này, ngay lập tức, trong sơn cốc quỷ gió liền càng hung mãnh hơn. Đáng tiếc mặc cho kia đoạt hồn phong như thế nào hung mãnh, nhưng gặp kim liên đóa đóa vỡ vụn, nhưng là một đóa kim liên vỡ vụn, liền sinh ra hai đóa tan vỡ, liền sinh ra ba đóa, phản phất vô cùng vô tận. Cái này, kia quỷ đế nhất thời cũng chấn kinh. "Ha ha, lão quỷ, sao nhỏ, ngươi cái này đoạt hồn phong không được a." "Ha ha, lão quỷ, muốn hay không các minh đệ ra tay giúp đỡ?" "Lão quỷ, ngươi nhưng phải tốc độ nhanh một chút, chậm thì sinh biến, cẩn thận đêm dài lắm mộng." Còn lại ba con quỷ dị thấy thế, nhao nhao mở miệng. Trong lúc nhất thời, kia quỷ đế trong nháy mắt liền nổi giận. "Thật can đảm, lại nhìn bản đế đoạt lấy ngươi kêu bảo khí." Nói xong lời này, nhưng gặp một đạo hắc quang bay tới, lao thẳng tới đám người mà tới. Thấy cảnh này, Trần Đống giật nảy cả mình, vội vàng toàn lực thôi động pháp lực, đem toàn thân pháp lực toàn bộ rót vào đến hạnh hoàng kỳ bên trong. Trong nháy mắt, cái này tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ kim quang càng là đại thịnh, kim liên càng là dày đặc. Bành. Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, vô số đóa kim liên vỡ vụn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Phúc. Trần Đống chỉ cảm thấy toàn thân run lên, cổ họng ngọt ngọt, nhịn không được há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một đoàn huyết vụ. A. Trần Sư Minh. Trần Tướng Quân. Đám người trong nháy mắt kinh hô, trong đó La Hỏa cùng Trần Đống lập tức đem hai tay của mình đặt tại Trần Đống trên thân, cũng đem tự thân pháp lực rót vào Trần Đống thể nội. Đạt được hai người pháp lực bổ sung, Tiên Thiên Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ cái này mới miễn cưỡng chặn kia quỷ đế một kích này. Nhưng nếu là gặp được lần công kích thứ hai, Trần Đống trong lòng có chút tuyệt vọng, quỷ đế cùng quỷ vương hoàn toàn không phải một cái khái niệm, căn bản không phải bọn hắn hiện tại có thể ngăn cản. Khắc khắc. Không tệ. Không tệ. Các ngươi cho bản đế kinh hỉ thật sự là quá nhiều, vừa rồi bản đế đã dùng ra 5 phần lực, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà chặn lại. Khắc khắc bất quá sao, lại nhìn cái này hợp lại, các ngươi còn có thể ngăn trở hay không đi. Âm trầm trong tiếng cười, nhưng gặp hắc quang lóe lên, liền thấy kia quỷ đế lần nữa đánh tới, một đôi quỷ trưởng liền đè xuống. Khắc khắc. Bành. A. Không tốt. Trong nháy mắt, kim liên toàn bộ vỡ vụn, kim quang cũng đi theo vỡ nát, một đôi quỷ trưởng đã kích phá Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ phòng ngự, hướng về chấp trưởng Hạnh Hoàng Kỳ Trần Đống liền đón tới. Một trường này nếu là theo thực sự Trần Đống nơi nào còn có mệnh tại. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, đột nhiên một tiếng đạo hào từ không trung truyền đến. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, lớn mật nghiệp trướng, vần đạo đến. Chương 1350, đồng đánh quỷ đế chương 1350, đồng đánh quỷ đế Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, lớn mật nghiệp trướng, vần đạo đến. Theo đạo hiệu âm thanh rơi xuống, Trần Đống đột nhiên cũng cảm giác được có một cỗ hùng hậu đến cực hạn pháp lực xông vào trong cơ thể của hắn, sau đó cấp tốc trong cơ thể hắn vận chuyển lại, trong nháy mắt liền du tẩu mấy cái chu thiên. Trong chớp mắt, hắn thương thế bên trong cơ thể liền biến mất ngay sau đó, kia cỗ pháp lực liền từ trong cơ thể của hắn xông ra, trực tiếp liền chạy vào đến kia Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ bên trong. Ngay lập tức, Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ quang mang đại thịnh, kim liên đóa đóa tân sinh, lập tức liền chặn kia quỷ đế song trưởng. A! Kia quỷ đế một tiếng kêu đau, ngay sau đó bay ngược mà quay về. Chỉ bất quá, lúc đến hung manh tàn nhẫn, thối lui lúc, một đôi quỷ trên lòng bàn tay lại lóe ra một đoàn kim sắc liệt diễm, kia kim diễm kịch liệt thiêu đốt lên, lấy nó quỷ khí làm nhiên liệu, thường ngực thiêu đốt lên. A, a, đây là cái gì? Đây là cái gì? A, kia quỷ đế bay ngược mà quay về, nhìn xem trên hai tay kim diễm, trong lúc nhất thời lại hoảng hồn. Lão quỷ, ngươi thế nào? Lão quỷ, ngọn lửa kia là cái gì? Lão quỷ, ngươi là quỷ đế, chẳng lẽ còn tắt không diệt được kia lửa sao? Còn lại ba con quỷ dị nhao nhao mở miệng, có ân cần, cũng có nghi kế. Nghe được lời của mọi người, cái này quỷ đế mới phản ứng được, đội vàng nghĩ hết biện pháp đến dập tắt đoàn kia kim diễm. Đáng tiếc, mặc cho nó nghĩ hết biện pháp, cũng không từng dập tắt kia kim diễm nửa phần, ngược lại kia kim diễm càng hung mãnh hơn. Ban đầu lúc, kia kim diễm vẫn chỉ là bao vây lấy song trưởng của nó, giờ phút này lại đã bắt đầu hướng về trên cánh tay lan tràn. Thấy cảnh này, kia quỷ đế bị dọa đến vong hồn tận bốc lên, rơi vào đường cùng, đành phải tráng sĩ chặt tay, trực tiếp nổ đoạn mất hai cánh tay của mình. Nhưng gặp huyết đục văng tung tóe, hai đoạn tay cụt mang theo cái kia kim sắc liệt diễm liền bay ra ngoài, trong khoảnh khắc liền bị đoàn kia kim diễm đốt thành tro bụi. Quỷ đế cùng quỷ vương khác biệt, quỷ đế đã có cùng loại thân người huyết nhục chi thân. Chỉ là quỷ đế huyết nhục không giống với nhân tộc huyết nhục, nó chính là quỷ khí ngưng tụ mà thành, giống như thực mà thực hư, vì vậy, kia quỷ đế đem hai cánh tay của mình nổ đoạn, tại kim diễm phía dưới, trong khoảnh khắc liền hiện ra nguyên hình, một lần nữa hóa thành quỷ khí, sau đó bị kim diễm đốt thành từng sợi khói xanh. Đón lấy, liền thấy kia đã thoát hiểm quỷ đế lắc một cái hai tay, nhưng gặp nồng đậm quỷ khí từ chỗ cụt tay chen chúc mà ra, trong khoảnh khắc hai đầu mới cánh tay liền mọc ra. Nhưng là, kia quỷ đế sắc mặt cũng có chút suy yếu. Không có cách, tân sinh cánh tay đối với nó tiêu hao cũng là không nhỏ. Các ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn chúng ta làm việc? Đến lúc này, kia quỷ đế cùng với hắn ba con quỷ dị mới có rảnh nhìn về phía đối diện kia mới xuất hiện kẻ quái rối. Chỉ gặp đối diện trương nhẫn đỉnh đầu của mọi người trên không, trống rỗng nhiều một đóa tường vân. Kia tường vân phía trên đứng nghiêm lấy hai người, chính là một nam một nữ. Nam tử kia hở ngực lộ sữa, bụng vệ, trên mặt nét mặt tươi cười, tay cầm lấy một cây phất trần, khoác lên chỗ khuỷu tay. Nữ tử kia thì người mặc một bộ màu trắng tiên y, trong tay thì bưng lấy một thanh ngọc như ý, cười tủm tỉm nhìn xem bọn chúng. Tự nhiên, cái này mới xuất hiện một nam một nữ chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Tiền Lập Văn cùng Bạch Viễn Tình. Chỉ là lúc này Tiền Lập Văn đã lớn thay đổi bộ dáng, sớm đã không là lúc trước cái kia thiếu niên nhanh nhẹn mà trở thành một cái bụng vệ dầu mỡ đại thuốc hình tượng. Đối mặt kia quỷ đế chất vấn, Tiền Lập Văn cũng không để ý, chỉ là cười hắc hắc, sau đó liền mở miệng nói ra, "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, các ngươi thật to gan, lại dám làm tổn thương chân chủ, còn không mau mau đầu hàng, có lẽ Vân đạo từ bi, hơi hậu hạ thủ thời điểm, đau nhức mau một chút, để các ngươi chạy ít chút thống khổ." Khá lắm, nhân ngôn hay không? Cho nên, bốn quỷ dị giận dữ, còn bên cạnh Bạch Huyền Tỉnh thì che miệng cười khẽ. Thật can đảm, nhân tộc sâu kiến, bản đế muốn xé xác ngươi. Kia quỷ đế giận dữ, lời còn chưa dứt, người đã hướng về Tiền Lập Văn đánh tới. Ha ha. Tiền Lập Văn thấy thế nhịn không được ha ha phá lên cười, nói, đến hay lắm, mấy chục năm không có xuất thủ, đã sớm đưa tay. Nói chuyện, chỉ gặp hắn đem trong tay phất trần hướng về phía sau cắm xuống, ngay sau đó liền đưa tay một trường, nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, một cây dài hơn 3 thước chảy gỗ liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Lúc này, kia quỷ đế đã đi tới Tiền Lập Văn trước mặt, nô ra một con quỷ chảo liền hướng về Tiền Lập Văn đầu bổ xuống. Tại kia quỷ đế xem ra, nó một chảo này nếu là bắt thực không phải đem đối diện mập mạp này đầu trực tiếp bóp nát. đáng tiếc, đây chỉ là nó mong muốn đơn phương thôi. Bang, một tiếng bang thật lớn, kia quỷ đế chỉ cảm thấy bàn tay của mình tựa như muốn vỡ ra. A, đau đớn một hồi đánh tới, để nó căn bản là không có cách tiếp nhận liền kêu thảm lên. Hắc hắc, tiểu quỷ, lại ăn ta một gậy. Hô, bang, Tiên Lập Văn cười hắc hắc, lần nữa vung lên ở trong tay bồng tử, một gậy liền đánh tới hướng kia quỷ đế ngực. A, không tốt. Kia quỷ đế thấy thế, một tiếng kinh hô, tiếp lấy thầm hô một tiếng không tốt có thể nghĩ muốn tránh né, chỗ nào còn kịp, trực tiếp liền bị một gậy đập vào trên ngực. A, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đám người nhưng gặp một dải khói đen hiện lên, kia quỷ đế liền bay ngược mà quay về, vành. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân thể liền rơi vào bên cạnh vách núi bên trong. Chính diện vách núi cũng bắt đầu dạn nứt lên, sau đó rầm rầm. Tiếng vang lên, nguyên một mặt vách núi đều hóa thành đá vụn tuột xuống, vang lên đầy trời bụi đất. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Khô khủng, khô khủng. Một trận tiếng ho khan vang lên, tiếp lấy chỉ gặp đá vụn bị tạt bay, từ cục đá vụn kia đống bên trong leo ra một thân ảnh. Lúc này, còn lại ba con quỷ dị cũng tựa hồ vừa mới hồi phục thần trí. Siêu, siêu, siêu. Ba tiếng, ba con quỷ dị lập tức liền bay đến kia quỷ đế bên cạnh. Lão quỷ, lão quỷ, ngươi không sao chứ? Lão quỷ, ngươi không có bị thương chứ? Lão quỷ, ngươi. Ba con quỷ dị vội vàng bắt đầu điều tra lên kia quỷ đế thân thể. Kia quỷ đế run run người thân thể, chấn khai mặt khác ba con quỷ dị cánh tay, mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn về phía đối diện Tiền Lập Văn cùng Bạch Tuyển Tình. Ngươi, ngươi, các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Lúc này trên mặt đất, Trương Nhẫn đã mang theo đám người cất bước đi tới. Lập Văn đạo trưởng, Tuyển Tình đạo trưởng, ngươi may mắn nhóm đến nhà. Sư Điệt Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, tham kiến sư bá, sư thúc. Ha ha. Tiền Lập Văn nghe vậy, cười lớn quay lại thần, căn bản là không có phản ứng kia tra hỏi quỷ đế. Tiền Lập Văn tham kiến tiểu sư thúc. Tiền Lập Văn thu hồi trong tay bổng tử, vội vàng hướng Trương Nhẫn hành lễ, tiếp lấy sau khi đứng dậy, lại đối Trần Đống, La Hỏa cùng Long Tu Hổ ba người, nói, ba người các ngươi cũng đều miễn lễ đi. Vâng, sư bá. Ba người nghe vậy, liền vội vàng đứng lên. Đám người Hàn Huyên đã xong, Trương Nhẫn đã cởi bắt lấy Tiền Lập Văn cánh tay, nói, hai vị đạo trưởng, các ngươi đã tới, cô coi như triệt để yên tâm. Ai ngờ, Tiền Lập Văn nghe Trương Nhẫn lời này, nhịn không được bật cười, nói, tiểu sư thúc, cũng không chỉ hai chúng ta đến nha. A. Chương 1351, Ngọc Như Ý Thần Uy Trạm Quỷ Đế. Chương 1351, Ngọc Như Ý Thần Uy Trạm Quỷ Đế. Tiền Lập Văn vừa dứt lời, liền nghe đến không trung truyền đến hai cái giọng nữ. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, đạo môn đệ tử Lý Yến Tân, Lý Mục, bái kiến tiểu sư thúc. Trương Nhẫn cùng đám người nghe tiếng ngay cả vội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hai vị nữ tiên đã đồng bình hạ xuống, đi tới Trương Nhẫn trước mặt. Hai vị tiên tử, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên. Vâng, tiểu sư thúc. Lý Yến Tân cùng Lý Mục nhìn nhau cười một tiếng, nghe vậy, đội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó liền đứng thẳng người lên. Sư Điệt Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, gặp qua hai vị sư thúc. Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ liền đội vàng tiến lên hành lễ, ba người khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại có bốn vị đạo môn trưởng bối tự mình tới trước, cái này, đây chính là triệt để ổn. Đám người thi lễ xong, đồng thời quay đầu nhìn về phía kia bốn cái quỷ dị. Bốn người đến quá mức đột ngột, bốn cái quỷ dị trong nháy mắt chần chờ. Bốn quỷ dị liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được mấy phần do dự. Bất quá, bất quá, kia quỷ đế rất nhanh liền bị phẫn nộ che mất tâm trí, trực tiếp cất bước mà ra, nhìn về phía Tiền Lập Văn, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp nói, bản đế cũng không quản các ngươi đến tuột cùng là người nơi nào, hôm nay phạm là ngăn ở người này người phía trước, đều phải chết. Nói xong lời này, cái này quỷ đế còn chưa chờ Tiền Lập Văn trả lời, nó lập tức liền quay đầu trở lại nhìn về phía mặt khác ba con quỷ dị, nói, ba vị, chớ có lùi bước, nếu không lầm đại sự, cho dù chúng ta cũng chịu trách nhiệm không dạy nổi, các ngươi cũng biết vị kia thủ đoạn. Quả nhiên, nghe quỷ đế lời này, nguyên bản còn đang chần chờ ba con quỷ dị toàn thân rung mạnh, tiếp lấy liền nhìn hằm hằm kia quỷ đế, cuối cùng lại quay đầu một lần nữa nhìn về phía Tiền Lập Văn, Bạch Tuyển Tình, Lý Yến Tân, Lý Mộc cùng bốn người sau lưng Trương Nhẫn đám người, ánh mắt bên trong không do dự nữa. Nghe bốn cái quỷ dị, Tiền Lập Văn nhướng mày, hiển nhiên cái này bốn cái quỷ dị phía sau không đơn giản a. Không chỉ Tiền Lập Văn, mọi người khác tự nhiên cũng đều đã hiểu. Trương Nhẫn bước ra ngoài, mở miệng liền hỏi, các ngươi đến tụt cùng là người phương nào, vì sao cản trở tại cô? Ha ha, cười to một tiếng, con kia ngựa yêu đi ra, nhìn về phía Trương Nhẫn, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới, nói, thập tam hoàng tử, bản đế tự nhiên là yêu, mấy người bọn hắn theo thứ tự là quỷ, ma, thú tam tộc người, lần này à? Hắc hắc, tự nhiên là lấy tính mạng của ngươi. Hừ. Trương Nhẫn hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, các ngươi đến tụt cùng là làm thế nào biết cô hành tung? Ha ha. Nương theo lấy tiếng cười to, một con toàn thân không ngừng bốc lên lửa cháy gừng hực hỏa ma liền bỏ ra, nói, làm thế nào biết hành tung của ngươi, kia rất khó sao? Đi, chỗ nào? Nói nhảm nhiều như vậy a? Chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, kia hỏa ma đã phát ra một cái trường thương lao đến. Thanh trường thương kia toàn thân trên dưới đều đốt hỏa diễm thiêu đốt, thương chưa tới trước mặt, Trương Nhẫn liền đã cảm nhận được loại kia cực nóng cảm giác. Trương Nhẫn bị giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau. Tiền Lập Văn nhìn thấy cây kia súng kiếp, nhịn không được hai mắt tỏa sáng, cười cất bước hướng về phía trước, vung lên trong tay bổng tử liền đập tới, nói, ngươi lửa này thương không tệ, bần đạo đang muốn đi thu đồ, ngươi lửa này thương. Bần đạo liền thu nhận. Nói chuyện, Tiền Lập Văn bổng tử liền đã đện vào kia súng kiếp trên thân thương. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một tiếng vang thật lớn, kia hỏa ma nhịn không được a. Một tiếng kinh hô, trong tay súng kiếp trong nháy mắt bị bắn ra, suýt nữa rời tay bay ra. Ngươi mập mạp này, khí lực thật là lớn. Kia hỏa ma hô to một tiếng, đội vàng rút lui thương trở về, không còn dám cùng Tiền Lập Văn cứng đối cứng, trực tiếp chạy hắn ngạnh tiếng nói cổ họng mà đi. Mập mạp chết bẩm, chết đi. Ngươi cái này ma tệ tử, dám mắng nhà ngươi Tiền gia gia béo, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Tiền Lập Văn giận dữ, múa động trong tay bổng tử liền hạ sát thủ. Hỏa ma một màn này tay, còn lại kia quỷ đế, ngựa yêu cùng số mệnh thú cũng không do dự nữa, cũng lập tức lao đến, đều thẳng đến Trương Nhẫn mà đi. Thấy cảnh này, Bạch Tuyệt Tình, Lý Yến Tân cùng Lý Mộ Tam nữ nhìn nhau cười một tiếng, cũng nhao nhao cất bước tiến lên, phân biệt ngăn cản bà con quỷ dị. Bạch Tuyệt Tình trực tiếp đón nhận kia quỷ đế, mà Lý Yến Tân cùng Lý Mộ thì phân biệt ngăn cản kia khí vận thú cùng ngựa yêu. Bạch Tuyệt Tình mỉm cười, run tay một cái, liền đem trong tay ngọc như ý tế. Nhưng gặp kia ngọc như ý bay lên đến không trung, lập tức hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Như ý, thuận tâm ta ý, rơi. Chỉ gặp kia ngọc như ý bay tới kia quỷ đế đỉnh đầu, sau đó liền chậm rãi rơi xuống. A! Kia quỷ đế một tiếng kinh hô, trong mắt lập tức liền lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì nó cảm giác mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô danh cho khóa chặt, căn bản là không có cách tránh né, tựa hồ chỉ có thể trọi cứng. Đó là cái gì lực lượng, vì sao có thể vây khốn nó quỷ đế lực lượng? Kia quỷ đế trong lòng sợ hãi, nhưng thân thể lại theo bản năng làm ra ứng đối. Chỉ gặp thân thể nó dùng sức run run, tiếp lấy liền nhìn thấy trong cơ thể của nó mãnh liệt mà ra vô tận quỷ khí, hóa thành từng đoàn hắc vụ ngăn tại đỉnh đầu của nó phía trên. Tựa hồ nghĩ muốn chặn lại ở kia chính đang rơi xuống ngọc như ý đáng tiếc. Nó đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp đối phương, chỉ gặp kia ngọc như ý trực tiếp xuyên qua vô tận quỷ khí, trực tiếp liền đi tới phía trên đỉnh đầu nó, sau đó liền gõ xuống đến. Chỉ ngay mảnh, một tiếng vang thật lớn, kia quỷ đế liền trực tiếp nổ tan thành một đoàn nồng đậm quỷ vụ, ngay sau đó nói đạo hào quang liền từ kia quỷ vụ bên trong bắn ra bốn phía mà ra, trong khoảnh khắc liền đem kia quỷ vụ quấy sạch sẽ. Cái này ngọc như ý nhưng không phải là phàm vật, chính là Bạch Uyển Tình ngày đó trên phần bảo nham đoạt được, chính là Trương Huyền Phỏng theo trong trí nhớ Nguyên Thủy Thiên Tôn Tam Bảo Ngọc Như Ý dùng ngàn năm bảo ngọc điêu khắc thành, cô có vô thượng uy năng, chính là hàng yêu phục mà vô thượng trí bảo. Cái này quỷ đế tuy mạnh, nhưng lại như thế nào sẽ là cái này Ngọc Như Ý đối thủ? Nhìn thấy Ngọc Như Ý kiến công, Bạch Uyển Tình cười vây tay một cái, chỉ gặp kia Ngọc Như Ý lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang liền một lần nữa bay về tới lòng bàn tay của nàng ở trong. Đưa Ngọc Như Ý tới tay, Bạch Uyển Tình nhịn không được hơi khẽ cau mày, tiếp lấy một đôi pháp nhãn mở ra, liền bắt đầu quan sát bốn phía. Hừ, thật là giàu hoạt quỷ vật, kém chút để ngươi chạy trốn. Nói chuyện, Bạch Uyển Tình đã cười lạnh nhìn về phía một cái phương vị, tiếp lấy liền run tay một cái, lần nữa tế khởi trong tay Ngọc Như Ý, chỉ gặp kia Ngọc Như Ý lần nữa quang mang đại tác, hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng tới một tảng đá lớn mà đi. Tựa hồ cảm nhận được Ngọc Như Ý khí tức, khối cự thạch này đột nhiên chấn động lên, ngay sau đó liền gặp một đạo hắc quang phóng lên tận trời, hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng chỉ gặp kia Ngọc Như Ý đột nhiên liền sửa lại phương hướng, lao thẳng tới kia hắc quang mà đi, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền đuổi kịp kia hắc quang, sau đó liền đánh xuống dưới. Chỉ nghe được bành một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó Ngọc Như Ý liền chậm rãi bay trở về, một lần nữa rơi về tới Bạch Uyển Tình trong lòng bàn tay ở trong. Một tôn quỷ đế cứ như vậy tan thành mây khói. Chương 1352, tọa kỵ cùng sủng vật. Chương 1352, tọa kỵ cùng sủng vật. Ngay tại Bạch Uyển Tình giải quyết kia quỷ đế đồng thời, mặt khác hai nơi chiến trường cũng dần dần phân ra được thắng bại. Lý Mộc trong tay cầm một cây trường tiên, ba quân lấy rút kia ngựa yêu nhe răng trợn mắt chạy trốn tứ phía, hoàn toàn nhìn không ra một tôn yêu đế uy nghiêm tới. Kia trường tiên dài ước chừng hơn trượng, toàn thân màu xanh đen, không hề đứt đoạn lóe ra hào quang chói mắt. Người hoa nhi này có bản lĩnh buông xuống kia roi, ai đù, ôi, đau nhức sát bản đế, đau nhức sát bản đế. Kia ngựa yêu không ngừng hô lấy đau nhức, không ngừng chạy trốn tứ phía, tránh né lấy kia trường tiên quật. Đáng tiếc, mặc cho nó như thế nào chạy trốn, kia trường tiên liền phảng phất dài mắt, mỗi một roi đều quất vào lập tức yêu trên thân. Cho nên, đương Bạch Uyển Tình nhìn qua lúc, nhìn thấy chính là một màn này chẳng diện. Kia ngựa yêu tu là còn tại vừa rồi quỷ đế phía trên, đáng tiếc tại Lý Mộc trường tiên phía dưới, lại là một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Kia ngựa yêu bị không ngừng quật, chỉ là chính nó cũng không chú ý tới một điểm, kia trường tiên mỗi một roi rút trên người nó, đều từ trên người nó rút ra từng sợi màu đen hơi khói. Những cái kia hơi khói trên không trung không ngừng bặm mẻo lên, đồng thời còn không ngừng huyễn hóa lấy khác biệt hình dạng, không một không giữ tợn kinh khủng, hung ác dị thường. Đáng tiếc, ngay sau đó một roi liền sẽ xẹt qua những này hơi khói, chỉ gặp huyền hoàng chi khí xông lên, trong nháy mắt liền tiêu tán không còn, cũng không thấy nữa nửa phần bóng dáng. Thế là ba âm thanh bên trong rốt cục kia ngựa yêu trực tiếp hóa thành một thất ngựa lông vàng đốm trắng sủi lơ trên mặt đất. Bởi vì kia ngựa yêu phát hiện mình một thân yêu đế cấp tu vi bị kia cố lực lượng vô danh cho trực tiếp phong cấm lại, nó nơi nào thấy qua loại chuyện này, bị dọa đến tứ chi mềm nhũn, trực tiếp liền sủi lơ tới đất lên. Hí 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 hí, liên tục hai tiếng mã minh âm thanh, thanh âm kia bên trong tràn đầy hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nó liền năng lực nói chuyện cũng không có. Lúc này Lý Mộc đột nhiên cười hắc hắc, đưa tay từ bên hông sờ một cái, trực tiếp lấy ra một đầu dây đỏ, tiếp lấy run tay một cái, chỉ gặp một đạo hồng quang hiện lên, kia ngựa lông vàng đốm trắng trên cổ đã xuất hiện một đầu dây cương. Đón lấy, chỉ gặp Lý Mộc cất bước tiến lên, đưa tay liền tóm lấy kia dây cương hướng lên nhấc lên, liền thấy kia ngựa lông vàng đốm trắng đã bị dẫn theo một lần nữa đứng lên. Đi theo ta. Nói chuyện, Lý Mộc cất bước mà đi, kia ngựa lông vàng đốm trắng bị nắm dây cương đành phải ngoan ngoãn đi theo phía sau của nàng. Rất nhanh, một người một ngựa liền đi tới Trương Nhẫn trước mặt. Lý Mộc cười nói, "Tiểu sư thúc, ngài vừa vặn còn thiếu một cái cước lực, ngài nhìn cái này thất ngựa lông vàng đốm trắng như thế nào?"
"A."
Nhìn trước mắt cái này thất ngựa lông vàng đốm trắng, cho dù lấy Trương Nhẫn định lực, cũng là nhịn không được lên tiếng kinh hô, thật lâu, lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần. Mộc mới nói giải, "Cái này." Trong lúc nhất thời, Trương Nhẫn cũng không biết nên nói cái gì. Trước mắt cái này thất ngựa lông vàng đốm trắng cũng không phải ngựa bình thường a. Đây là một tôn yêu đế a. Một thất yêu đế tọa kỵ, cái này thế giới này có chút điên cuồng a. Nhìn xem Trương Nhẫn thần sắc, Lý Mộc cười vô vô ngựa cổ, nói: "Tiểu sư thúc yên tâm, cái này ngựa yêu toàn thần tu vi đều đã bị phong cấm ở, không làm được loạn, mà lại." Nói đến đây, Lý Mộc trực tiếp đem trong tay dây cương nhét vào Trương Nhẫn trong tay, sau đó nói tiếp: "Tiểu sư thúc, ngài trong tay cái này dây cương nhưng không là bình thường dây cương, chính là sư tôn tự tay luyện chế Cổn Tiên Thằng, có này Cổn Tiên Thằng nơi tay, nó càng là không lật được trời." Nói xong lời này, Lý Mộc lại quay đầu nhìn về phía kia ngựa lông vàng đốm trắng, nói: "Ngươi cái này ngựa yêu chớ có cảm thấy bị khuất, chớ nói ngươi một cái nho nhỏ yêu đế, chính là yêu hoàng tới, hôm nay cũng phải đền tội, từ hôm nay trở đi, ngươi liền nâng lên bần đạo tiểu sư thúc, tương lai không thiếu được chỗ tốt của ngươi, nếu là bị bần đạo biết ngươi trộm gian dùng mạnh lưới, thử." Cuối cùng, Lý Mộc chỉ là hừ lạnh một tiếng, mặc dù không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng này ngựa yêu trong mắt đã lộ ra vô tận sợ hãi. Tại Trương Nhẫn nghe tới, vừa rồi Lý Mộc chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhưng rơi vào kia ngựa yêu trong tai, ngay tại mới kia một cái chớp mắt, nó cảm thấy mình thể nội kia bị phong cấm yêu lực kém chút bị đánh tan. Cái này, thực sự có chút quá dọa người. Đến lúc này, cái này ngựa yêu trong lòng lại không một tia may mắn. Hí 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 hí. Hí. Kia ngựa yêu lần nữa tê minh một tiếng, chỉ là lần này tê minh, thanh âm bên trong đã tràn đầy kính cẩn nghe theo cùng khuất phục. Lý Mộc nghe tiếng, cười vô vô ngựa yêu cổ, cười nói, "Đúng rồi, này mới đúng mà." Không nói Lý Mộc ở chỗ này điều giáo kia ngựa yêu, lại nói một bên khác. Lúc này, kia khí vận thú đã bị Lý Yến Tân xách trong tay, bốn cái nhỏ chân ngắn chính trên không trung không ngừng bạch lên thuyền. Nguyên bản thân cao qua trượng khí vận thú, hiện tại thể dài không đầy một thước, từ bề ngoài bên trên nhìn, chính là một con màu trắng lông dài chó con. Chỉ là giờ phút này, nó vận mệnh sau cái cổ đang bị một mực chộp vào Lý Yến Tân trong tay. Lý Yến Tân cười tủm tỉm nhìn trong tay khí vận thú, nói: "Khí vận thú, không tệ, không tệ, làm sủng vật chính chính tốt. Go, go, go. Ngươi mới là sủng vật, ngươi mới là sủng vật, cả nhà ngươi đều là sủng vật, bản đế cắn chết ngươi, bản đế muốn cắn chết ngươi. Go, go, go." Kia khí vận thú giận dữ, bốn cái nhỏ chân ngắn chuyển nhanh hơn, thân thể không ngừng bặm mèo lên, chỉ là nơi nào tránh thoát đến mở. Ba. Một thanh âm vang lên, liền thấy Lý Yến Tân một bàn tay liền đập vào khí vận thú trên trán. Kia khí vận thú bị cái này bàn tay vỗ, trực tiếp thân thể cứng đờ, sau đó toàn thân khí thế trong nháy mắt liền yếu xuống dưới. Go, go, go. Lần này tiếng kêu bên trong vậy mà tràn đầy bị khuất, một con đế cấp yêu thú vậy mà phát ra thanh âm như vậy. Lúc này mới đối đi. Lý Yến Tân cười, đưa tay một trương, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, lòng bàn tay của nàng ở trong liền xuất hiện một kiện bảo vật. Kia bảo vật là một viên tử kim sắc vòng cổ bên trên treo ba cái linh đan. Lý Yến Tân nhìn lấy bảo vật trong tay, quan sát một lát sau, trực tiếp liền mang tại kia khí vận thú trên cổ. Thật đừng nói, cái này một đeo lên, còn vô cùng phù hợp. Khí vận thú, ngươi tương tự chó trắng, liền gọi là tiểu bạch đi. Lý Yến Tân vừa cười vừa nói. Go, go, go. Kia khí vận thú lúc đầu đã nhận mệnh không dãy rủa nữa, nghe thấy lời ấy về sau, lập tức lại kịch liệt dãy rủa. Theo nó dãy rủa, nó trên cổ linh đăng cũng bị kịch liệt chấn động lên, chỉ là nhưng cũng không có tiếng chuông truyền ra. Thấy cảnh này, Lý Yến Tân đưa tay lại vỗ một cái, nói: "Cho ta trung thực một chút, lại không thành thật, liền đem ngươi giao cho ta tiểu muội." Nói chuyện, Lý Yến Tân liền quay đầu nhìn về phía Lý Mộc. Lúc này Lý Mộc đang giáo huấn kia ngựa yêu, cái này khí vận thú cũng đi theo quay đầu nhìn sang, đợi thấy là Lý Mộc về sau, bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, lập tức liền lần nữa bình tĩnh lại, tựa hồ triệt để nhận mệnh. Hiển nhiên tam nữ đều kết thúc, Bạch Uyển Tình nhíu mày nhìn về phía Tiền Lập Văn, nói: "Chơi chán không, chơi chán liền tranh thủ thời gian kết thúc." Chương 1353, lò bắt quái bên trong luyện hỏa ma. Chương 1353, lò bắt quái bên trong luyện hỏa ma. Đang cùng kia hỏa ma đánh có qua có lại, Tiền Lập Văn nghe được sau lưng Bạch Uyển Tình thanh âm, nhịn không được toàn thân run một cái, vội vàng liền mở miệng nói: "Tuân lệnh ngặc, ngươi liền nhìn tốt ta." Vừa dứt lời, đám người liền thấy kia Tiền Lập Văn tay trái đưa tay vào ngực, sau đó liền lấy ra một cái tiểu đỉnh, run tay một cái, liền ném làm ra không trung. "Ma tệ tử, đại nhân nhà ta lên tiếng, bần đạo cũng không cùng ngươi chơi. Ngươi cho bần đạo vào đi. Lò bắt quái, cho ta thu." Theo một câu "lò bắt quái, cho ta thu", chỉ gặp kia bị tế lên lò bắt quái đột nhiên bắt đầu khuynh đảo, sau đó nắp lò tự động mở ra, sau đó từng đạo hồng quang từ lò bắt quái bên trong phun ra ngoài, trực tiếp liền đem kia hỏa ma cho bao phủ tại trong đó. "A, kia, kia, đó là cái gì?" "A, không, không." Hồng quang bao phủ phía dưới, kia hỏa ma chỉ cảm thấy một cỗ cực mạnh hấp lực bắt đầu đưa nó hướng về kia đỉnh đầu bảo khí thoát đi. Kia hỏa ma thất kinh, liên tục kinh hô, đem hết toàn lực dãy rủa đáng tiếc. Cái này hết thảy tất cả cố gắng đều nhất định là phí công. Cuối cùng, một tôn ma đế vẫn là bị cưỡng ép thu vào lò bắt quái bên trong. Chỉ nghe được phanh, một thanh âm vang lên, lò kia đóng một lần nữa đóng đến lò bắt quái bên trên, sau đó lò bắt quái xoay chuyển trở về, quay tròn chuyển động, chậm rãi rơi trên mặt đất. "Hắc hắc, Nhìn xem rơi xuống đất lò bắt quái, Tiền Lập Văn cười hắc hắc, cất bước liền đi tới, đưa tay vô vô kia lò bắt quái, nói: "Không tệ, không tệ, ma thể tử, đại kiếp giáng lâm, ngươi không tránh trong động phủ lặn thân dưỡng tính, tránh họa diên thai, có lẽ còn có thể sống lâu chút thời gian, nhưng ngươi, ngươi lại vẫn dám đặt chân thế gian, làm sằng làm bậy, cũng nên ngươi hôm nay đứng tiếp, kia, yeah. cũng đừng trách bần đạo hôm nay khai sát giới." Nghe được Tiền Lập Văn cái này nói nhỏ một bộ tử, Bạch Huyền Tỉnh trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái. Tiền Lập Văn thấy thế, vội vàng rụt cổ lại, ngượng ngùng nói: "Hắc hắc, hắc hắc, lão bà đại nhân, đừng nội, đừng nội, bần đạo cái này tắt pháp, cái này tắt pháp." Thấy cảnh này chẳng cảnh, để một bên Lý Mộc nhịn không được phốc. Một tiếng, liền bật cười lên, nhưng bị nàng bên cạnh Lý Yến Tân đưa tay liền đánh một bàn tay, lúc này mới thẻ lưỡi, tiên tính trở lại. Tiền Lập Văn tự nhiên không có chú ý tới một màn này, hắn lần nữa đưa tay vô vô lò bắt quái, sau đó há miệng ra, nhưng gặp một ngọn lửa liền bay ra, trực tiếp rơi vào lò bắt quái bên trong. Ngay sau đó, chỉ gặp lò bắt quái bên trong ngọn lửa rừng rực lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực, trong mơ hồ còn không ngừng truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A a, đây là lửa gì? A a, hắc hắc. Tiền Lập Văn cười hắc hắc, lần nữa đưa tay vô vô lò bắt quái, nói: "Ma tể tử, đây chính là tam muội chân hỏa, ngươi hảo hảo hưởng thụ lấy đi." Hắc hắc. "Không, không, mau thả ta ra ngoài. Nhanh, mau thả ta ra ngoài, ta a a." Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, còn kèm theo từng tiếng cầu xin tha thứ, không ngừng từ kia lò bắt quái bên trong truyền ra. Nghe kia không ngừng truyền ra thanh âm, ở phía sau trong đám người Trương Ô mặt lộ vẻ không đành lòng, liền cất bước đi tới. "Lập Văn sư minh, cái này..." Nói chuyện, Trương Nhẫn còn đưa tay chỉ lò bắt quái. Tiền Lập Văn thấy thế sững sờ, liền mở miệng nói: "Tiểu điện hạ, cái này ma tể tử cùng kia ngựa yêu, khí vận thú khác biệt, kia ngựa yêu cùng số mệnh thú trên thân mặc dù cũng không ít nhân quả cùng nghiệp lực, nhưng còn tội không đáng chết, nhưng cái này ma tể tử cùng mới lao quỷ kia lại hoàn toàn khác biệt, nó trên người chúng nghiệp lực cùng nhân quả, chính là nghiền xương thành tro, tử thương 800 lần cũng sẽ không oan uổng." "Không, không phải." Trương Âu nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, sau đó tiếp tục mở miệng nói: "Lập Văn sư minh, ta nói là, có thể hay không đem thanh âm này đóng lại, có chút quá ổn." "A." Tiền Lập Văn cùng đám người nghe vậy, đều trợn tròn mắt. "Hợp lấy, chúng ta đều cho là ngươi là động lòng chắc ẩn, nguyên lai ngươi là ngại thanh âm ở Mỹ a." "Lập Văn sư minh, là không làm được sao?" Trương Ô nhìn xem có chút ngẩn người Tiền Lập Văn, nhịn không được tiếp tục hỏi. "A a, không có việc gì, tiểu điện hạ, làm được, làm được." Tiền Lập Văn lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, sau đó đưa tay một trường vỗ tại lò bắt quái bên trên, trong nháy mắt liền không có thanh âm. Trương Ô lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, quay người liền một lần nữa về tới Trương Nhận bên người. Không biết đi qua bao lâu, phương đông xuất hiện một tia ngân bạch sắc, theo sát lấy, một vòng đại nhật bắt đầu chậm rãi dâng lên, lập tức vạn đạo mặt trời mới mọc tử khí vẩy xuống hướng cả vùng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bành một tiếng vang thật lớn, một đoàn ẩn ẩn tử khí bắt đầu từ lò bắt quái bên trong dâng lên. Tiên Lập Văn thấy thế, nhịn không được vỗ tay cười to, nói: "Thiện, canh giờ đã đến, khai lò." Ngay tại khai lò âm thanh bên trong, chỉ gặp Tiên Lập Văn đưa tay hướng về lò bắt quái một chỉ, liền thấy lò kia đóng chậm rãi hướng về bên cạnh rời. Sau đó, siêu, siêu, hai tiếng, ba đạo hồng quang liền từ lò bắt quái bên trong chui ra, phóng lên tận trời, phảng phất liền phải thoát đi. "Ha ha, trốn chỗ nào?" Tiên Lập Văn thấy thế, cười ha ha âm thanh bên trong, đưa tay hướng lên trời bên trên một chảo, nhưng gặp kia ba đạo hồng quang trong nháy mắt liền bị bắt lại, cũng chậm rãi hướng về trước mặt hắn bay tới. Rất nhanh, kia ba đạo hồng quang liền dừng lại đến trước mắt mọi người. Đợi thấy rõ kia ba đạo hồng quang hình dáng về sau, tất cả mọi người là sửng sở. Chỉ gặp kia ba đạo hồng quang bên trong, theo thứ tự là một cây đại thương cùng hai cái quấn quanh lấy phong hỏa bánh xe. Tiên Lập Văn đầu tiên giơ tay nắm lấy cây kia đại thương, nhẹ nhàng lắc một cái, nhịn không được cười to nói: "Hảo thương, hảo thương, thương này phần thuộc hỏa tính, vi diệu tuyệt luân, liền cứ gọi là hỏa tiêm thương đi." "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." Đó lấy, Tiền Lập Văn đem hỏa tiêm thương thu hồi, sau đó đưa tay hướng về còn lại kia hai cái quấn quanh lấy phong hỏa bánh xe chỉ đi, liền gặp kia hai cái bánh xe trong nháy mắt phong hỏa biến mất, hóa thành hai cái phổ thông thông vàng vàng, cũng rơi vào lòng bàn tay của hắn ở trong. "Không tệ, không tệ, này hai bảo chính là thuộc gió, lửa lương tính, liền cứ gọi là phong hỏa luân đi." "Hỏa tiêm thương, phong hỏa luân, chính tốt có thể làm ta kia đổ nhi chi bảo, ha ha." Tiền Lập Văn cười lớn đem trong tay phong hỏa luân cũng thu vào. Đó lấy, Tiền Lập Văn đưa tay đem lò bắt quái thu hồi, cất bước liền đi tới Trương Nhận trước người, khom mình hành lễ, nói: "Tiểu sư thúc, bây giờ sự tình đã xong, chúng ta cũng nên rời đi." Theo Tiền Lập Văn cái này khẽ động, Bạch Huyền Tỉnh, Lý Yến Tân cùng Lý Mộc cũng liền bận bịu cùng đi qua, đồng thời hướng Trương Nhận hành lễ. Trương Nhận thấy thế, ngay cả vội vươn tay đưa đỡ, trong miệng càng là ngay cả nói ra: "Mấy vị đạo trưởng, mau mau miễn lễ, lần này lại là đa tạ mấy vị đạo trưởng, còn làm trễ mãi đạo trưởng thời gian tu hành, cô thẹn trong lòng nha." Tiền Lập Văn nghe vậy cười một tiếng, mở miệng nói: "Tiểu sư thúc khách khí, tiểu sư thúc, chúng ta cũng nên rời đi, chúng ta sau này còn gặp lại." Nói xong lời này, Tiền Lập Văn vung lên phất trần, bốn người liền lập tức lái tuần vân, đằng không mà lên. "Hai vị sư muội, ta cùng nguyện tình muốn hướng Đông Hải một nhóm, các ngươi..." "Sư minh, sư tỷ, chúng ta đến chạy về giảng đạo cung." "Thiện." "Ai, ta nói mấy người các ngươi, lên trước đến ngồi một lát đi. Ăn chút thịt, uống chút rượu, lại bồi ta lão Nưu làm nhảm sẽ gặm, thế nào?" "A." Chương 1354, Quắc Lôi xuất núi, chân chủ mộng cảnh chương 1354, Quắc Lôi xuất núi, chân chủ mộng cảnh lại nói bốn cái đế cấp quỷ dị bị chu sát hoặc thu phục về sau, con đường sau đó đổ truy cập tử thuận lợi rất nhiều. Chỉ là, chẳng biết tại sao, bọn hắn rõ ràng một mực tại hướng nam đi, nhưng chúng quanh núi lại càng ngày càng nhiều, mà nhân tộc thôn xóm cũng càng ngày càng ít. Rốt cục, đám người rốt cục ý thức được một việc, bọn hắn lạc đường. Nhưng, bọn hắn nhưng đều không phải người bình thường, làm sao lại sẽ lạc đường đâu? Chỉ thấy chung quanh tất cả đều là mênh mông dãy núi, liên miên chập trùng. Trần Đống, La Hỏa liên tục bay lên đến không trung, hướng về bốn phía dò xét, đáng tiếc nhìn thấy vẫn là mênh mông dãy núi. Lập tức, đám người không dám càng đi về phía trước. Đám người đứng tại một tòa gò núi sườn núi chỗ. Nơi đây địa thế nhẹ nhàng, tầm mắt cũng phi thường khoáng đạt, mọi người đều ngồi trên mặt đất, vừa ăn lương khô, một bên thương lượng rời núi biện pháp. Trần tướng quân, nhưng từng điều tra đến rời núi con đường. Trương Nhẫn nhìn xem vừa mới trở xuống mặt đất Trần Đống, mở miệng hỏi. Trần Đống lắc đầu, sau đó thở dài, nói, điện hạ, nhìn một cái, nhưng gặp dãy núi, không phân biệt phương hướng, không thấy con đường. Ai? Trương Nhẫn nghe vậy cũng đi theo thở dài một hơi, nói, Trần tướng quân, đã còn tìm không được, vậy liền trước không tìm trước ăn một chút gì đi. Trần Đống nhẹ gật đầu, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt, hơn một tháng cứ như vậy đi qua. Trong một tháng này, đám người càng chạy càng mê hoặc, bởi vì chung quanh núi càng nhiều hơn mà lại, bọn hắn còn phát hiện, tựa hồ bọn hắn đã từng nhiều lần đi ngang qua cùng một ngọn núi. Đáng chết, ta hận không thể hiện tại liền ra một con quỷ dị, cùng bản tướng quân đại chiến một trận. Long Tu Hổ giận dữ một trường bố ở bên cạnh trên đại thụ. Chỉ nghe được rắc một tiếng, một cây đại thụ trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn. Đám người lần nữa tụ ở cùng nhau, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có biện pháp. Cái này trong vòng hơn một tháng, bọn hắn thử các loại biện pháp, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Rất nhanh, Kim Ô lặn về phía tây, nguyệt thỏ mọc lên ở phương đông, màn đêm lần nữa giáng lâm. Đám người tìm một cái cản gió chỗ, Long Tu Hổ tắt pháp, trực tiếp tại trên vách núi đá móc ra một cái sơn động. Vào sơn động bên trong, đốt lên một đống lửa, đám người liền trực tiếp cùng áo mà nằm. Dĩ vãng thời điểm, ban đêm đám người phần lớn lấy ngồi xuống làm chủ, đã có thể tu hành, cũng có thể nghỉ ngơi. Nhưng cái này hơn một tháng đến nay, đám người cũng cảm giác mình tâm tình càng phát ra phiền não, mỗi lần ngồi xuống, đều cảm thấy phập phồng không yên, khí huyết cuộn cuộn, cho nên, càng về sau, đám người liền không còn ngồi xuống, trực tiếp bắt đầu ở trên mặt đất mà nằm, đổi thành phổ thông giấc ngủ. Nhưng, tức liền bắt đầu bình thường giấc ngủ, đám người phát giác mình cũng không nỡ ngủ, hoặc là ác mộng không ngừng, lại hoặc luôn luôn nửa đêm bừng tỉnh. Ban đầu lúc, đám người mỗi lần bừng tỉnh, đều sẽ mười phần cảnh giác dò xét hoàn cảnh xung quanh, đáng tiếc, từ chưa phát hiện qua bất kỳ nguy hiểm nào. Cho nên, về sau, đám người cũng đều dần dần buông lòng cảnh giác. Hết thảy tựa hồ cũng lộ ra vô cùng tự nhiên, chính bọn hắn vậy mà đều cũng không ý thức được không ổn. Một đêm này, ngoài động gió nhẹ quét, không ngừng truyền đến cảnh lá ma sát thanh âm, trên ngọn cây còn có không biết tên côn trùng tại minh sướng lấy đồng dạng không biết tên tiểu khúc. Ánh trăng mông lung, ánh trăng như nước cũng chậm rãi rải vào động phủ bên trong. Chỉ là, ánh trăng này luôn cảm giác có mấy phần không thích hợp, nếu chỉ là chiếu xuống chỗ cửa hàng, kia mười phần hợp lý, nhưng ánh trăng này lại trực tiếp xuyên qua hơn 10 mét khoảng cách, rơi tới trong lúc ngủ mơ trên thân mọi người. Cái này phi thường không hợp lý. Long Tu Hổ ngũ hành thổ, trời sinh cùng thổ thân cận, hắn lấy pháp lực bồi dưỡng động phủ, cũng không phải đơn giản một cái sơn động đơn giản như vậy, đã có thể bảo chứng thông gió, còn có thể bảo chứng tư ẩn cùng an toàn. Nhưng cứ như vậy một cái động phủ, kia ánh trăng vậy mà đột phá trùng điệp trở ngại, vậy xuống vào, hết thảy đều lộ ra như thế quỷ dị. Thập vạn đại sơn bên trong, thuộc sơn phía trên, một vị người mặc màu trắng âm dương đạo bảo nữ tiên chính ngồi ngay ngắn ở một đóa lục phẩm kim liên phía trên. Tại nữ tiên bên cạnh, đang có một tòa màu nâu xanh bảo tháp đứng sừng sững trên mặt đất. Kia bảo tháp bốn phía bị từng đạo đen nhánh xích sắt quấn quanh lấy, xích sắt bên trên lít nha lít nhít dán đầy các loại phù chú. Xích sắt một mặt quấn quanh ở bảo tháp phía trên, một phía khác thì bị đính tại bốn phía trên mặt đất. Đột nhiên, nữ tiên chậm rãi mở mắt, đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa bảo tháp, tiếp lấy liền nhẹ giọng mở miệng nói, "Kim Liên Đồng Nhi, mau tới." Tiên âm mịt mờ, rất nhanh, từ dưới ngọn núi bay tới một cái nữ đồng. Nữ đồng kia ước chừng 7-8 năm tuổi, xinh phấn điêu ngọc chắc rất là đáng yêu. Nữ đồng rơi xuống đỉnh núi phía trên, đội vã liền chạy tới, sau đó liền hướng nữ tiên không mình hành lễ. "Kim Liên bái kiến lão sư có gì phân phó?" Quang Lôi nhẹ nhàng vung tay lên, đem Kim Liên đồng nữ nâng đỡ lên, nhưng sau nói ra, "Kim Liên Đồng Nhi, chân chủ gặp nạn, cần phải vi sư tiến về cứu, ngươi lại lưu ở nơi đây, trông coi cái này trấn yêu tháp, không thể lười biếng." "Vâng, lão sư." Kim Liên minh bạch. Kim Liên Đồng Nhi nghe vậy sững sờ, sau đó liền vội vàng không người xác nhận. Quắc Lôi thấy thế nhẹ gật đầu, liền phong lục phẩm Kim Liên bên trên đứng lên, sau đó một bước phóng ra, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Kia Kim Liên Đồng Nhi gặp này lại hỉ, cười hắc hắc, liền nhảy lên kia đóa lục phẩm đài sen, sau đó hướng trên đài sen một nằm, hướng kia trấn yêu tháp nhìn thoáng qua, lẩm bẩm, "Lão sư cũng thật là, cái này trấn yêu tháp là bực nào bảo vật, những cái kia bị trấn áp chi yêu ma, hẳn là còn có thể đào tẩu hay sao? Chỉ là không biết lão sư lần này cần ra ngoài bao lâu, chứ mặc kệ, thì hì ta trước ngủ một giấc lại nói." Nói xong lời này, Kim Liên Đồng Nhi liền nhắm mắt lại, rất nhanh, một trận rất nhỏ tiếng ngáy liền vang lên. Không biết đi qua bao lâu, trấn yêu tháp bắt đầu khẽ run lên. Động phủ bên trong, ánh trăng trong sáng chiếu xuống chúng trên thân thể người, kỳ quái là, đám người bên cạnh không nhìn thấy bóng của bọn hắn. Trương Nhẫn, Trương Ô phụ tử bị đám người vây vào giữa, Long Tu Hổ kiếp như sấm sét tiếng lẩm bẩm chấn động cả trong sơn động, tựa hồ cũng đang rung động. Không người có thể gặp là, Dưới ánh trăng, thân thể của mọi người bên trong không ngừng có điểm sáng màu vàng nóng tán giật mà ra, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Mông lung bên trong, Trương Nhẫn chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, hắn nhìn thấy bốn phía đều là sương mù nồng nặc. Những sương mù này cuồn cuộn lấy, che đậy lấy hắn ánh mắt. Hắn lập tức liền kịp phản ứng, hắn lại nằm mơ, chỉ là không biết hôm nay hắn lại đem mơ tới thứ gì. Hy vọng đừng cho hắn xấu hổ. Mang tâm tình thấp thỏm, Trương Nhẫn cất bước liền đi về phía trước quá khứ. Quả nhiên, những cái kia xương trắng theo chỗ rửa của hắn gần trong nháy mắt tản ra, sau đó, hắn liền đi tới trong hoàng cung. Nhìn xem kia cung nội một viên ngói một viên gạch, một phòng một điện, Trương Nhẫn dạo bước mà đi, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Rất nhanh, hắn liền đi tới cần chính điện bên ngoài, ngơ ngác nhìn về phía kia bên trong đại điện. Hắn thấy được một vị người mặc long bào lão giả, chính lẻ loi trơ trọi một người ngồi ngay ngắn ở đó ngự tọa phía trên. Đột nhiên, lão giả kia giống như có cảm giác, ngẩng đầu liền nhìn lại. "Nhẫn, là ngươi đã đến sao?" Chương 1355, Quắc Lôi xuất tay, chân chủ vẫn chưa tỉnh. Chương 1355, Quắc Lôi xuất tay, chân chủ vẫn chưa tỉnh. Điện hạ. Phụ vương. Húc Nhật Đông Thăng, trong động phủ đám người lần lượt mở mắt, sau đó, đám người phát hiện thập tam hoàng tử Tĩnh Nam Vương Trương Nhẫn vẫn trong giấc ngủ. Ban đầu lúc, mọi người cũng không để ý, khả thi ở giữa nhoáng một cái, liền hơn nửa canh giờ liền đi qua. Đến lúc này, mọi người mới dần dần ý thức được không được bình thường. Bởi vì, trong ngày thường, Trương Nhẫn nhưng không có như vậy thích ngủ qua. Đầu tiên, Trần Đống liền đi tới, túi người xuống, thấp giọng la lên, "Điện hạ, trời đã sáng." "Điện hạ." Trần Đống hoan mấy tiếng, đáng tiếc ngủ say bên trong Trương Nhẫn lại không có phản ứng chút nào. Thế là, tất cả mọi người luôn cuống, toàn bộ vây quanh, từng cái lên tiếng, đều hô hô lên. Nhưng, mặc cho đám người như thế nào la lên, Trương Nhẫn cũng không tỉnh lại. Thoáng một cái, để đám người hai chân một đoạn, đều co quắp ngồi trên mặt đất. Làm sao lại như vậy? Đây là thế nào? "Phụ vương, ngươi mau tỉnh lại, phụ vương." Đột nhiên, vô luận là Trần Đống, vẫn là mọi người khác nhau nhau cảm giác trước mắt hoa mắt, đầu mê muội không thôi. Đến lúc này, mọi người đều là sắc mặt đại biến, làm sao không biết bọn hắn đã gặp phải ám toán a. Đầu tiên, hai vị thân vệ dẫn đầu trước mắt, liền hôn mê đi. Đón lấy, Trương Âu cùng Long Tu Hổ cũng lập tức ngã xuống đất, mắt nhắm lại, cũng mất tiếng vang. Đơn độc lưu lại tu vi sâu nhất Trần Đống cùng Lá Hỏa còn đang khổ cực trèo trống. "La sư đệ, ngươi hỏa độn chi pháp, tốc độ càng nhanh, ngươi nhanh đi ra ngoài một chuyến, đi tìm cứu viện. Ta bảo hộ ở nơi đây, nhanh đi." Trần Đống Đức quăng nói xong lời này, liền giáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, cũng đem mình kiếm gỗ đào rút ra, dựa vào ở bên cạnh trên vết động, khép hở lấy hai mắt, mạnh vận toàn thân pháp lực, duy trì linh đài một tia thanh minh. La Hỏa thấy thế, nhẹ gật đầu, cũng mạnh chống đỡ đứng người lên, lắc lắc ung dung cất bước đi ra đạo phủ. Trên bầu trời, nhu hòa ánh nắng rơi vào trên người, La Hỏa chỉ cảm thấy một cỗ bối rối cường lực đánh tới. Trong nháy mắt, La Hỏa chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể nhoáng một cái, nghĩ đến bên cạnh ngã gục liền. May mắn, bên cạnh chính là vách núi, La Hỏa thân thể va chạm đạo trên vách núi đá, một trận đau đớn truyền đến, làm hắn linh đài một trận thanh minh, ngắn ngủi khôi phục thần trí. Hô, khôi phục một chút thần trí, La Hỏa thở phào một cái, lẩm bẩm, "Không được, ta không thể ngủ, ta phải nhanh đi ra ngoài." Lên dây cót tinh thần, La Hỏa thẩm vận pháp lực, vừa muốn thi triển hỏa độn chi thuật, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo mông lung thân ảnh xuất hiện ở phía trước hắn. Chỉ gặp kia là một đạo mông lung thân ảnh, mặc trên người chính là một bộ đạo bào màu trắng, cái kia đạo bào phía trên còn ẩn ẩn có âm dương thái cực đồ án, tựa hồ còn đang không ngừng xoay tròn lấy. Nhưng gặp thân ảnh kia dáng người linh lung, gánh vác song kiếm, chính hướng hắn đi tới, rất nhanh liền đi tới trước mặt hắn. La Hỏa nhịn không được hít mũi một cái, ngửi thấy một cỗ thanh nhã hương khí. Kia một cỗ hương khí vào mũi, La Hỏa nhịn không được toàn thân sợ run cả người, hai mắt trong nháy mắt liền khôi phục thần thái, linh hải cũng khôi phục thanh minh, nguyên bản loại kia ngơ ngơ ngác ngác cảm giác lập tức liền biến mất cái vô tung vô ảnh. "Vô Lượng Tiên Tôn, Vân Đạo Nga Mi Quắc Lôi gặp qua đạo hữu." "Không sai, người đến chính là tới từ Thủ Sơn Quắc Lôi." "Quắc Lôi?" La Hỏa nghe vậy đầy bụng nghi hoặc, hắn tìm kiếm trí nhớ của mình, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. "Bất quá," La Hỏa theo bản năng nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Quắc Lôi, từ kia mặc đến khí chất kia, cảm nhận được quen thuộc pháp lực ba động, hắn mười phần xác nhận một điểm, trước mắt vị nữ tử này, hắn mặc dù không quen biết, nhưng cũng đích đích xác xác là người trong đạo môn. Đã cùng là người trong đạo môn, vậy liền nên là bạn không phải địch. Nghĩ tới đây, La Hỏa đội vàng đứng thẳng người, không người đánh cái chắp tay, nói: "Vân đạo đạo môn đệ tử đời ba La Hỏa, gặp qua đạo hữu." "Đạo môn đệ tử đời ba." Quắc Lôi nghe vậy hơi sững sờ, sau đó gật đầu cười, nói: "Như vậy tính ra, đạo hữu đương cứ gọi bần nói một tiếng sư thúc." "Sư thúc?" La Hỏa nghe nói như thế, càng thêm mê hoặc, từ nơi nào xuất hiện một sư thúc a? Hắn nhưng chưa từng có nghe qua cái gì Nga Mi, cũng chưa từng nghe thấy Quắc Lôi cái tên này à. Quắc Lôi thấy thế, cười đơn giản giới thiệu một chút về mình. Nghe Quắc Lôi nói xong, La Hỏa lúc này mới chợt hiểu, ngay cả đội cùng kính lần nữa hành lễ. "Sư điệt La Hỏa, bái kiến sư thúc." "Vô Lượng Tiên Tôn, La sư điệt miễn lễ, chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Chân chủ chi tiết, không thể bị dở dang." Quắc Lôi vừa cười vừa nói. "Vâng, sư thúc, ngài nhanh mời vào bên trong." La Hỏa xấu hổ, vội vàng nghiêng người vào bên trong mời. Quắc Lôi gật đầu cười, cất bước đi vào động phủ bên trong. Hiện tại động phủ bên trong, ngổn ngang trên đất nằm đám người, Trần Đống thì nghiêng dựa vào trên vách động, con mắt híp lại, cảnh giác đánh giá chỗ cửa hang. Đợi Quắc Lôi đi vào động phủ, Trần Đống lập tức liền mở to hai mắt, phải tay run một cái, kiếm gỗ đảo liền đâm đi qua. Sư Minh không thể. La Hỏa theo sát tại Quắc Lôi sau lưng đi đến, vừa mới tiến đến liền bị giật nảy mình. Bởi vì hắn nhìn thấy sư minh của mình Trần Đống đã phát khởi công kích, nói đến cũng không trách Trần Đống, lúc này Trần Đống cũng chỉ có một kích lực, nhìn thấy không quen biết Quắc Lôi đi tới, hắn căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể khởi xướng ra sức một kích. Tựa hồ nghe đến La Hỏa tiếng la, Trần Đống thân thể chấn động, cái này mới nhìn đến Quắc Lôi sau lưng La Hỏa, nhưng một kiếm đâm ra, lúc này Trần Đống đã căn bản không có năng lực thu hồi một kích này. Hiển nhiên kiếm gỗ đào liền muốn đâm trúng Quắc Lôi, La Hỏa khẩn trương, cất bước xuất kiếm muốn đón đỡ ở một kích này, nhưng chỗ nào còn kịp. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Quắc Lôi mỉm cười, vươn hai cây xun xuê ngón tay ngọc, cong ngón đúng ra. Chỉ nghe được cong, một thanh âm vang lên, liền gặp kia kiếm gỗ đào đã bị đánh bay ra ngoài. Đó lấy, chỉ gặp Quắc Lôi một phất ống tay áo, tiếp lấy liền thấy kia xông tới Trần Đống bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng liền vững vàng rơi vào một bên trên mặt đất. Sau đó, Quắc Lôi nhẹ nhàng vẫy tay một cái, kia bị đánh bay kiếm gỗ đào liền bay đến trong tay nàng. Một màn này đều phát sinh ở trong chớp mắt, La Hỏa nháy nháy mắt, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sư thúc, ngài. Quắc Lôi nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, nói, La sư điệt, bình này thanh tâm đan, ngươi đi cho tất cả mọi người phục dụng một viên đi. Vâng, sư thúc. La Hỏa đáp ứng một tiếng, ngay cả vội vươn tay tiếp nhận kia bình ngọc, sau đó liền chạy tới, cho tất cả mọi người lấp một viên viên đan dược. Kia viên đan dược toàn thân kim hồng sắc, không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra nhàn nhạt mùi thơm, chỉ là đơn giản vừa nghe, La Hỏa cũng cảm giác mình thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Theo đám người ăn vào cái này thanh tâm đan, từng đợt tiếng rên rỉ vang lên, đám người lần lượt mở mắt. Ngoại trừ Trương Nhẫn. Điện hạ, ngài mau tỉnh lại. Đám người đồng thời quay đầu nhìn về phía Quắc Lôi. Sư thúc, vì Hà điện hạ còn chưa tỉnh lại. Chương 1356, làm kén chói ma chương 1356, làm kén chói ma vô lượng thiên tôn, chư vị, chớ có lo lắng. Quắc Lôi miệng tụng đạo hiệu, hướng đám người phất phất tay, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Đó lấy, đám người liền thấy Quắc Lôi nhắm hai mắt lại. Ông. Đột nhiên, Quắc Lôi phía sau song kiếm chấn động lên, không hề đứt đoạn phát ra vụ vụ âm thanh. Thương lang lang. Phút chốc, hai tiếng kiếm minh vang lên, một tử đỏ lên hai đạo quang hoa từ trong vỏ kiếm bay ra, cũng bắt đầu vòng quanh Quắc Lôi bay lên. Sau đó, đột nhiên, hai đạo quang hoa lóe lên, tử thanh song kiếm liền biến mất bóng dáng, chỉ để lại Quắc Lôi phía sau kia trống rỗng vỏ kiếm. Mọi người đều sững sờ nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bởi vì hai thanh bảo kiếm kia ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, như nước trong veo biến mất. Lúc này, Trần Đống bay đầu nhìn về phía La Hỏa, thấp giọng mà hỏi, "La sư đệ, vị sư thúc này đến tụt cùng là lai lịch ra sao?" Nghe được Trần Đống tra hỏi, mấy người khác cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại. "Trần sư minh, vị này Quắc Lôi sư thúc nguyên là hàm cấp quan có lệnh, tại sư tổ mang theo đa bảo. Đa bảo sư thúc xuất quan thời điểm." La Hỏa liền đem vừa rồi Quắc Lôi giới thiệu với hắn kinh lịch cho mọi người nói một lần. Đám người nghe xong La Hỏa giới thiệu, mới chợt hiểu ra, đồng thời cũng yên tâm. Lại nói, đương Trương Nhẫn không tự chủ bước vào đại điện về sau, đột nhiên, "Bành!" Một tiếng vang thật lớn, nguyên bản đại điện đều không thấy, lão hoàng đế Trương Khải hoàn toàn biến mất bóng dáng. Phu hoàng, Trương Nhẫn bị giật nảy mình, vội vàng bốn phía cao giọng hô lên. Đáng tiếc, nhưng nghe dư âm lại nghe không được nửa phần hồi âm. Không biết đi qua bao lâu, Trương Nhẫn đành phải từ bỏ, sau đó tiếp tục cất bước hướng về phía trước, bốn phía nhàn bắt đầu đi dạo. Trung quanh đều là màu trắng lầm mụ, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy phía trước 3-4 trượng khoảng cách. Dưới chân cũng là mềm nhũn, liền như là giẫm tại trên bông đồng dạng. Trung quanh không có bất kỳ cái gì thanh âm, ngoại trừ nồng đậm xương trắng bên ngoài, cũng không có cái khác bất kỳ cảnh sắc. Tĩnh mịch, yên tĩnh như chết, còn tràn đầy một loại cảm giác lạ. Trương Nhẫn cau mày, một bên quan sát bốn phía, một bên đi về phía trước. Chẳng biết tại sao, trong lòng có của hắn một thanh âm đang không ngừng nói cho hắn biết, đừng có ngừng, tuyệt đối không nên ngừng, một khi dừng lại, sẽ có không lường được sự tình sẽ phát sinh. Trương Nhẫn không dám mạo hiểm, thân là người tu đạo, hắn biết loại trực giác này đáng sợ. Trương Nhẫn cũng không biết, ngay tại trên đỉnh đầu hắn vô tận chỗ cao, có một con thân hình kỳ lạ ma thú chính ghé vào một đoàn màu trắng xương mù phía trên không ngừng hướng phía dưới phun ra nuốt vào lấy cái gì. Đây là một đầu thật dài ma trùng, thể dài tới vài chục trượng, thân thể là màu ngà sữa huyền giống như là ngọc thạch. Đầu này ma trùng không ngừng phun ra từng sợi tơ trắng, nhìn cùng tơ tằm. Chỉ là những này tơ tằm bị phun ra về sau, trong nháy mắt liền hóa thành màu trắng sương mù, phiêu đạm hướng phía dưới. Bất quá, nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy, thế này sao lại là phổ thông sương mù a, kia rõ ràng là từng sợi đứt gãy tơ trắng nha. Chỉ là, những này tơ trắng đầy đủ mảnh, đầy đủ ngắn mà thôi. Trương Nhẫn cũng chưa phát hiện, vây quanh ở trung quanh hắn sương mù màu trắng ngay tại càng ngày càng đậm, hắn cũng tương tự không có phát hiện, thân thể của hắn chính đang phát tán ra một đoàn yếu ớt kim quang. Kim quang kia đem màu trắng sương mù một mực ngăn ở ngoài 3-4 trượng, gần không được hắn thân. Chỉ là, Trương Nhẫn cũng đồng dạng cũng chưa phát hiện, hắn đưa tay kim quang đang trở nên càng ngày càng yếu ớt, mà những cái kia xương trắng đang không ngừng tới gần thân thể của hắn. Chính tại hành tẩu Trương Nhẫn đột nhiên giảm bớt bước chân, bởi vì hắn phát hiện mình có chút lòng buồn bực, có chút thở không giận nổi cảm giác. Hô, hô. Trương Nhẫn dồn dập thở hổn hển mấy cái, mày nhíu lại đến càng phát ra gấp. Kỳ quái, vì sao cảm giác càng phát ra bị đè nén? Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ta như vậy chẳng có mục đích đi xuống, cũng không phải cái gì ý kiến hay. Nghĩ tới đây, Trương Nhẫn đột nhiên nhớ đến một chuyện, sau đó sờ tay vào ngực liền bắt đầu lục lọi. Ừm, cái này sờ một cái không sao, trực tiếp đem Trương Nhẫn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này, Trương Nhẫn rốt cục mở to hai mắt nhìn, hắn lúc này mới phát hiện mình quên đi rất nhiều chuyện, phản phất vừa rồi một mực có đồ vật gì tại trong lúc vô hình ảnh hưởng hắn, quấy nhiều trí nhớ của hắn cùng tư duy. Trên người hắn có chư nhiều bảo vật, có trấn quỷ tháp, ngũ lôi lệnh, kiếm gô đào các loại, đáng tiếc hắn vừa rồi vẫn luôn không ngờ lên qua những thứ này. Mà hắn vừa rồi nghĩ đến sau đó vào lòng sờ một cái, lại phát hiện trong ngực giống tuyết, cái gì cũng không có. Phát hiện này làm sao không cho hắn chân kinh. Lúc này, hắn mới nhớ tới, ban sơ hắn biết mình bắt đầu nằm mơ, nhưng về sau, hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy không hiểu thấu quên mất. Cả chuyện cứ như vậy không hiểu thấu phát sinh tại hắn hoàn toàn không có phát giác tình huống dưới phát sinh. Ý thức được điểm này, Trương Nhẫn trong lòng làm sao không chấn kinh. Trương Nhẫn cũng không biết, theo hắn đột nhiên hoàn hồn, toàn bộ không gian đều phảng phất rung mạnh. Cùng lúc đó, vô hạn trong cao không, đầu kia ma trùng thân thể cũng là theo chân chấn động. Sau đó, kia ma trùng đầu tiên là chậm rãi ngẩng đầu lên, quan sát bốn phía một phen, tiếp lấy lại cúi đầu xuống. Lại sau đó, chỉ gặp kia ma trùng nhả tơ tốc độ nhanh hơn. Trương Nhẫn cũng chưa phát hiện, quay chung quanh ở chung quanh hắn xương mù màu trắng bắt đầu dần dần ngưng kết. Màu trắng xương mù lẫn nhau ngưng tụ, hóa thành từng đầu rắc rối phức tạp tơ trắng cũng lẫn nhau tướng đan vào với nhau, tạo thành kén tầm đồ vật. Theo cái này mai kén tầm hình thành, Trương Nhẫn chậm rãi dừng bước, hai mắt bắt đầu chậm rãi ngốc trệ. Trong chốc lát về sau, Trương Nhẫn hai chân mềm nhũn, chậm rãi ngồi trên đất, sau đó lại từ từ nằm xuống, tiếp lấy liền nhắm mắt lại. Viên kia kén tầm bắt đầu trở nên càng ngày càng dày, kén tầm bên trong không gian cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, càng đổi càng nhỏ. Trương Nhẫn chung quanh thân thể kim quang càng phát yếu ớt mà lại bao trùm phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Không biết đi qua bao lâu, kén tầm bên trong không gian bắt đầu dần dần bị lấp đầy, tơ tầm bắt đầu dần dần tới gần Trương Nhẫn thân thể, dán chặt lấy thân thể của hắn bắt đầu lan tràn. Có lẽ là cảm nhận được uy hiếp, Trương Nhẫn thân thể bắt đầu run rẩy, quanh thân kim quang bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Những cái kia đến gần tơ tầm bị kim quang này vừa chiếu, trong nháy mắt hóa thành từng sợi khói xanh, cũng tản mát ra một cỗ mùi cháy khét. Vô tận trong cao không, đầu kia ma trùng bắt đầu phát ra vui vẻ tiếng kêu. Tiếng kêu kia rất là kỳ quái, tương đương chói tai. Sau đó, con kia ma trùng bắt đầu chuyển động, chỉ thấy nó bắt đầu hướng phía dưới nhuyễn bắt đầu chuyển động, hướng về kia mai kén tầm liền bỏ qua. Kia tốc độ bò như chậm thực nhanh, rất nhanh, kia ma trùng liền dựa vào tới gần kén tầm. Kia ma trùng lần nữa kêu lên, có thể rõ ràng từ đó nghe ra nó tâm tình vui thích. Kia ma trùng đầu tiên là tại kén tầm bên ngoài hít hà, sau đó vui sướng lắc đầu, tiếp lấy liền hướng về phía trước chắp tay, liền bắt đầu hướng về kén tầm bên trong chui vào. Mà tại kén tầm bên trong Trương Nhẫn, đột nhiên thân thể kịch liệt run rẩy lên, bành! Một thanh âm vang lên, quanh người hắn kim quang triệt để vỡ vụn ra, sau đó từng sợi tơ tầm bắt đầu hướng về trong cơ thể của hắn chui vào. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, đột nhiên, chương 1357, chân chủ thoát kiếp, ngao thanh tạo cầu chương 1357, chân chủ thoát kiếp, ngao thanh tạo cầu vô lượng tiên tôn, thiện hai. Đột nhiên một tiếng đạo hào vang lên, nhưng gặp một vệ kim quang hiện lên, một vị nữ tu hiện ra thân hình. Chỉ gặp vị này nữ tu quanh người bay vút lên lấy tử thanh hai thanh bảo kiếm, nhưng gặp đạo đạo quang hoa lấp lóe, vô tận uy có thể không ngừng bay lên. Nghiên xúc, còn dám làm ác, chạm. Theo chạm chữ vừa ra, nhưng gặp hai đạo quang hoa hiện lên, tử thanh song kiếm liền hướng về phía trước chạm tới. Phúc. Một tiếng, chỉ gặp đạo đạo quang hoa hiện lên, kia to lớn kén tầm trong nháy mắt băng tán, kia ma trùng càng là trực tiếp chạy ra, hóa thành một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Ha ha. Nhìn xem kia đạo tẩu ma trùng, nữ tu cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay, nói, chạm. Chỉ gặp hai đạo quang hoa phóng đi, xa xa hướng phía dưới một chạm, sau đó liền thấy phốc. Một tiếng, kia ma trùng trực tiếp bị chém thành ba đoạn. A a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, bành. Một tiếng vang thật lớn, con kia ma trùng trực tiếp nổ thành một đoàn bột mịn. Ê! Nương theo lấy một tiếng rên rỉ, Trương Nhẫn chậm rãi mở mắt. Điện hạ, phụ vương. Chúng người vui mừng, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Nô! Tỉnh lại, Trương Nhẫn theo bản năng đưa tay bưng kín trán của mình, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Phụ vương, ngài tỉnh. Trương Ô trong mắt ẩn mang theo nước mắt, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Ô mà! Trương Nhẫn nháy nháy mắt, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Ô cánh tay. Trần tướng quân, La tướng quân, ta đây là thế nào? Trương Nhẫn nhìn về phía Trần Đống cùng La Hỏa, mở miệng hỏi. Điện hạ, ngài không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Trần Đống cùng La Hỏa khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, điện hạ, bần đạo Quắc Lôi lưu lễ. Đột nhiên một tiếng đạo hào vang lên, Trương Nhẫn quay đầu nhìn lại, liền thấy Quắc Lôi ngay tại hướng hắn hành lễ. Đạo trưởng miễn lễ, đạo trưởng miễn lễ. Trương Nhẫn ngay cả đội vàng đứng dậy, có chút không người hướng Quắc Lôi đáp lễ. Song phương thi lễ xong, Quắc Lôi liền đưa ra cáo tử. Điện hạ kiếp nạn này đã qua, bần đạo cũng nên cáo tử. Đạo trưởng, cô có một chuyện, còn xin đạo trưởng chỉ điểm. Trương Nhẫn hơi chút chần chờ, có chút không người hướng Quắc Lôi hành thi lễ, sau đó mở miệng hỏi. Điện hạ nhưng giảng không sao cả. Quắc Lôi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đạo trưởng, cô muốn về Tĩnh Nam phủ, chỉ là lại là lạc đường đồ, mong rằng đạo trưởng cho chỉ điểm. Trương Nhẫn ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Ha ha. Quắc Lôi nghe vậy, lập tức liền phá lên cười, sau đó mở miệng nói, điện hạ, các ngươi một mực hướng nam đi liền có thể. Ha ha. Quắc Lôi ngưng cười, quay người cất bước mà ra, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Trương Nhẫn sững sờ, há miệng hô, ai, đạo trưởng. Đáng tiếc, Trương Nhẫn lời còn chưa dứt, trước mắt nơi nào còn có Quắc Lôi thân ảnh. Cuối cùng, đám người rời đi đạo phủ, tiếp tục bước lên đi về phía nam con đường. Sau đó, đám người liền phát hiện, bọn hắn hướng nam đi sau 3 ngày, rốt cục ra kia mênh mông đại sơn. Mà lại, khi mọi người rời đi đại sơn về sau, tất cả mọi người không hiểu cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa. Nguyên bản mệt mỏi tâm thần trong nháy mắt liền khôi phục lại, thể nội khí huyết cũng lập tức sinh động hẳn lên. Đột nhiên, chính tại phía trước dẫn đường Trần Đống dừng bước. Trần Sư Minh, theo sát sau lưng Trần Đống Long Tu Hổ sững sờ, ngay cả vội mở miệng kêu. Đáng tiếc, thanh âm của hắn vừa ra khỏi miệng, hắn liền trơ mắt nhìn thấy Trần Đống nhắm mắt lại. Trần Long Tu Hổ vừa muốn lại gọi, nhưng bị La Hỏa một thanh cho kéo lại. Long sư đệ, im lặng. Ê, Long Tu Hổ sững sờ, quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía La Hỏa, thấp giọng nói, La Sư Minh, ngươi. Long sư đệ, Trần Sư Minh đây là muốn đột phá. La Hỏa trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Cái gì? Nô. Long Tu Hổ một tiếng kinh hô, nhưng lập tức liền bị La Hỏa bịt miệng lại. Lúc này, Trương Nhẫn cùng Trương Âu cũng bu lại, một mặt khiếp sợ nhìn về phía La Hỏa. La tướng quân, ngươi nói là? Trương Nhẫn cũng kinh hỉ mà hỏi. Ừm. La Hỏa nhẹ gật đầu, sau đó thấp giọng nói, điện hạ, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một lát đi, đợi ta sư huynh sau khi đột phá, chúng ta lại tiếp tục tiến lên.
Tốt, tốt, tốt.
Trương Nhẫn tự nhiên không có ý kiến, liên tục gật đầu, sau đó nói tiếp, La tướng quân, Long tướng quân, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi Trần tướng quân sau khi đột phá, lại nói. Trương Nhẫn lên tiếng, đám người đương nhiên sẽ không phản đối. Thế là, đám người hơi thu thập một chút, sau đó liền lặng lặng chờ đợi. Lại nói, Trần Đống chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó ngồi xếp bằng, quanh thân lập tức liền bị nồng đậm thiên địa linh khí bọc lại. Phương viên hơn 10 dặm, vô tận thiên địa linh khí đều sôi trào lên, sau đó liền bắt đầu hướng về nơi đây hợp thành tụ tới. Vô tận trong cao không, Trần Đống phen này động tĩnh lập tức liền kinh động đến Thanh Nhu. Thanh Nhu hướng phía dưới xem xét, nhịn không được vỗ tay phá lên cười. Rượu, 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 các loại kiếp số xưa nay qua, tố liền kim đan đến trường sinh, không tệ, không tệ. Ngưng cười, Thanh Nhu hướng phía dưới vung tay lên, nhưng gặp một trận gió nhẹ thổi qua, trong chớp mắt, trong phạm vi trăm dặm thiên địa linh khí liền bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt hợp thành tụ tới. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Trong lúc nhất thời, không trung tiếng sấm ù ù, điện quang lấp lóe, vô tận thiên địa linh khí ngưng tụ thành mưa to chút xuống. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Trên mặt đất, cảm nhận được chung quanh nồng độ linh khí cấp tốc tăng lên, chúng người vui mừng, nhao nhao ngồi xếp bằng, bắt đầu miệng lớn thổ nạp. Lại nói, Tĩnh Nam phủ phủ thành bên trong, Tĩnh Nam Vương phủ bên trong, chính trong điện xử trí chính vụ Khương Hùng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía đại điện bên ngoài. Ừm, chuyện gì xảy ra? Khương Hùng trong lòng dâng lên mấy phần nghi hoặc, ngay tại vừa rồi đạo tâm của hắn đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Vội vàng bấm ngón tay diện tính, mười mấy hơi thở về sau, Khương Hùng trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhịn không được vỗ tay cười nói, việc vui à. Sau đó, Khương Hùng lập tức đứng dậy, cất bước liền ra đại điện, mở miệng liền hô, người tới, nhanh chóng người tới. Đại nhân, ngài có gì phân phó? Một cái hạ nhân nghe tiếng vội vã chạy vào, vội vàng hướng Khương Hùng không mình hành lễ. Nhanh đi, khiến ma gia tứ tướng nhanh chóng đến đây. Vâng, đại nhân. Kia hạ nhân đáp ứng một tiếng, ngay cả vội vàng chuyển người, liền vội vã chạy ra ngoài. Trong chốc lát về sau, Ma Phong tứ thánh, a, không, bây giờ đã gọi là Ma gia tứ tướng. Ma gia tứ tướng vội vã bước vào trong nội viện, nhìn đến đứng ở trong viện Khương Hùng, vội vàng không người hành lễ. Ma tướng tứ tướng tham kiến tướng quốc đại nhân. Ha ha. Nhìn thấy Ma gia tứ tướng, Khương Hùng nhịn không được ha ha phá lên cười. Hắn nụ cười này, đem Ma gia tứ tướng cười mộng. Ma Đông Phong nhịn không được thấp giọng mà hỏi, đại nhân, ngài, cái này gọi huynh đệ chúng ta đến đây, không biết có gì phân phó. Khương Hùng nghe vậy, lúc này mới dừng lại tiếng cười, tay vuốt vuốt râu quai nón, nói, bốn vị tướng quân, điện hạ đã thoát kiếp, các ngươi nhanh chóng bắt thượng, trước đi nghênh đón. A. Ma gia tứ tướng nghe vậy kinh hãi, tiếp lấy chính là đại hỉ, vội vàng lần nữa không mình hành lễ, nói, vâng, đại nhân, mặt tướng tuân mệnh. Hai hợp một chương 1357, chương 1357, lại nói Ma gia tứ tướng rời đi Tĩnh Nam phủ phủ thành, một đường cưỡi gió mà đi, thẳng đến Tây Bắc mà đi. Vương phủ bên trong, Khương Hùng nhìn xem Ma tướng bốn sắp rời đi, đột nhiên vẫy vây tay, đối một cái vừa mới tiến tới hạ nhân phân phó nói, đi, thông chi một chút đi, mấy ngày gần đây, bần đạo muốn bê quan đột phá, vô sự chớ có tới quấy rầy ta. Vâng, đại nhân. Kia hạ nhân đáp ứng một tiếng, quay người liền chạy ra ngoài. Nhìn xem kia hạ nhân rời đi, Khương Hùng ngẩng đầu quan sát tiên, thấp giọng lẩm bẩm, không nghĩ tới bần đạo đồ nhi lại là đi tại bần đạo phía trước. Nói xong lời này, Khương Hùng quay người lại liền đi vào một tòa thiên điện bên trong. Chỗ này thiên điện ngay tại chỗ hắn lý chính vụ bên cạnh, thiên điện bên trong vô cùng đơn giản. Bắc tường dưới có một cái giường gỗ, trên giường gỗ trưng bày một cái tử sắc bồ đoàn. Đi vào thiên điện, Khương Hùng nhún người nhảy lên, trực tiếp liền rơi vào trên bồ đoàn, mặt hướng phía nam, ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay sau đó, lấy Tĩnh Nam Vương phủ làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm đều chấn động lên, vô tận thiên địa linh khí bắt đầu hướng về Vương phủ hợp thành tụ tới. Ngay tại vừa mới, Khương Hùng cũng cảm ứng được đột phá của mình kim đan cảnh thời cơ. Tự nhiên, hắn sẽ không bỏ rơi dạng này thời cơ, mà lại liên quan tới Tĩnh Nam phủ chính vụ, hắn cũng sớm có thỏa đáng an bài, cho nên cũng là không lo lắng. Lại nói Trần Đống đột phá sau khi thành công, đám người lần nữa bước lên xuôi nam con đường. Theo Trần Đống đột phá kim đan cảnh, cả chi đội ngũ thực lực cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bây giờ lại muốn có sơ giai quỷ đế, yêu đế, ma đế chờ quỷ dị đến đây, đám người liền có thể rất nhẹ nhàng ứng đúng rồi. Đương nhiên, Sau khi đột phá, Trần Đống cũng minh bạch một việc, thực lực của hắn tuy nói phát sinh chất biến, nhưng là chống lại những cái kia uy tín lâu năm sơ giai đế cấp quỷ dị hay là vô cùng bất lực, bất quá tăng thêm trong tay hắn trừ kiện bảo vật, kia lại coi là chuyện khác. Con đường sau đó đổ bên trên, vẫn có không ít quỷ dị ra mặt ngăn cản, nhưng chỗ nào sẽ còn là kim đan cảnh Trần Đống đối thủ. Gặp được một chút thực lực cường đại quỷ dị, Trần Đống trực tiếp tế ra kính chiếu yêu. Kim đan cảnh pháp lực thôi động dưới, kính chiếu yêu trực tiếp có hàng yêu nằm ma lực, những cái kia quỷ dị bị kính chiếu yêu kim quang nhất trụ, trực tiếp liền bị luyện hóa thành cho bụi. Trên đường đi, La Hỏa cùng Long Tu Hổ tu vi cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Theo càng phát ra tới gần phương nam, quan phủ truy binh cơ hồ không thấy, quỷ dị tuy nhiều, nhưng đế cấp quỷ dị lại rốt cuộc chưa bao giờ gặp. Có lẽ là kia bốn cái đế cấp quỷ dị mất tích chấn nhiếp rồi quỷ dị bắt tộc, lại hoặc là nguyên nhân khác, nhưng không gặp được đế cấp quỷ dị tóm lại là sự tình tốt. Cho nên, con đường sau đó đổ chỉnh thể tới nói vô cùng thuận lợi, đám người cũng rốt cục về tới đường ngay bên trên, có thể trắng trợn đi tới trên con đạo. Thẳng đến, một con sông lớn ngăn cản đám người đường đi. Lưu Dương sông. Nhìn trước mắt con sông lớn này, Trương Nhận trên mặt lộ ra tiêu dung, cũng thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Lưu Dương sông, vượt qua con sông này, chúng ta liền triệt để an toàn. Điện hạ, qua Lưu Dương sông, liền đến Định Nam phủ địa giới, nơi đó đã là chúng ta phạm vi thế lực. Trần Đống mở miệng cười nói. Trương Nhận nghe vậy, cũng là gật đầu cười, nói, rốt cục nhanh đến nhà, các vị, tìm xem thuyền, chúng ta qua sông. Vâng, điện hạ. Vâng, phụ vương. Chúng người vui mừng, không người xác nhận, sau đó liền dọc theo đường sông tìm lên bỏ ngang. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, đám người nhao nhao đi tới. Điện hạ, rất là kỳ quái, hôm nay vậy mà chưa nhìn thấy có đỏ ngang tại. Đúng vậy a, điện hạ, không nhìn thấy đỏ ngang. Đám người nhao nhao mở miệng, nhưng nói ra đều không ngoại lệ, đó chính là hôm nay không nhìn thấy đỏ ngang. Cái này liền có chút kỳ quái, như thế lớn sông, làm sao lại không có đỏ ngang đâu? Mà lại, đám người lại không phải là không có đi ngang qua nơi đây, quá khứ mỗi lần đi ngang qua, đều có thể rất dễ dàng tìm tới đỏ ngang. Bọn hắn vị trí, bản thân liền là đỏ ngang đỗ chi địa. Hôm nay sao một đầu thuyền cũng không có chứ? Cái này, Trương Nhẫn cũng có chút chần chờ, hôm nay tình huống không đúng lắm a. Sẽ không còn có quỷ dị cản đường a. Không có cách nào không nghĩ ngợi thêm, dọc theo con đường này, dạng này tình huống tương tự phát sinh qua vô số lần. Đúng vào lúc này, đột nhiên, chỉ gặp bọn nước phun trào, phản phất chính có cái gì hướng về bên bờ bơi lại. Không tốt, bảo hộ điện hạ. Chúng người thất kinh, lập tức đem Trương Nhẫn cùng Trương Ô bảo hộ ở giữa, mấy ánh mắt gắt gao tập trung vào cái kia đạo bọt nước. Đột nhiên, vành, một tiếng vang thật lớn, mặt nước nổ ra một đạo cao mấy trượng bọt nước. Từ kia bọt nước bên trong bay ra một đạo thân ảnh màu xanh, một đầu cao vài trượng thanh long liền bay vút lên đến không trung, nhưng gặp một đạo thanh quang hiện lên, kia thanh long đã hóa thành một thiếu niên, cũng rơi xuống trên bờ. Thiếu niên kia ước chừng 14-15 tuổi, thân cao khoảng 5 thước, sinh mi thanh mục tú, 10 phần tuấn lãng. 12 nguyên thần chi thìn long ngao thanh tham kiến điện hạ. Nói chuyện, ngao thanh đã hướng về Trương Nhẫn không người cong xuống. Nghe được ngao thanh tự giới thiệu, Trương Nhẫn trong lòng đột nhiên nổi lên một tia ký ức, vội vàng đẩy ra đám người, mấy bước đi vào ngao thanh trước người, đưa tay tướng đỡ, nói, ngươi là ngao thanh. Bị đỡ dậy ngao thanh mang trên mặt ý cười nói, điện hạ chính là ngao thanh. Nhìn từ trên xuống dưới trước mắt ngao thanh, Trương Nhẫn nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bên trên lần gặp gỡ thời điểm, cái này ngao thanh giống như một cái 10 tuổi khoảng chừng 2 đồng, thời gian nhoáng một cái, ba mười mấy năm qua đi, trước mắt vị này ngao thanh nhìn bề ngoài nhiều nhất bất quá 14-15 tuổi bộ dáng. Hơn 30 năm thời gian, tại cái này ngao thanh trên thân phảng phất chỉ mới qua 4-5 năm. Tốt. Trương Nhẫn luôn mồm khen hay, sau đó liền mở miệng hỏi, ngao thanh, như chính là long thần, nhưng có biện pháp trợ cô vượt qua đầu này Lưu Dương sông? Chân chủ bị ngăn trở, điện hạ, tiểu thần đang vì này mà đến. Nói xong lời này, chỉ gặp ngao thanh xoay người sang chỗ khác, đưa tay hướng về mặt sông một chỉ. Nhưng gặp một đạo thanh quang bay ra, Lưu Dương sông trong nháy mắt sôi trào lên, vô tận nước sông chen chúc mà ra, trực tiếp ngưng kết hóa thành một đầu băng cầu, vắt ngang tại Lưu Dương trên sông. Kia băng cầu tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới long lánh thất thải hào quang, tựa như một đầu thất thải cầu rồng. Điện hạ, mời lên cầu đi. Làm xong đây hết thảy, ngao thanh quay đầu, cười hướng đám người đưa tay mời nói. Cái này, mọi người đều bị khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Trần Đống dẫn đầu cất bước đi lên băng cầu, đi vài bước về sau, quay người lại đối Trương Nhẫn, nói, điện hạ, cầu kia rất là kiên cố. Trương Nhẫn gặp đây, cũng không do dự nữa, trực tiếp cũng cất bước đi tới. Mọi người khác thấy thế, cũng nhao nhao đi tới. Ngao Thanh tại phía trước dẫn đường, đám người theo ở phía sau, rất nhanh liền vượt qua mấy chục trượng mặt sông đi tới bờ bên kia, bước lên Định Nam phủ địa giới. Điện hạ, chư vị, tiểu thần nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng nên rời đi. Nói xong lời này, Ngao Thanh không người hướng đám người cáo từ nói, làm phiền Long Thần. Chương 1358, chân chủ trở về. Chương 1358, chân chủ trở về. Bảo tử nhóm, chương trước đổi thành hai hợp một, mọi người trước tiên có thể đi xem một chút. Tĩnh Nam phủ phủ thành bên trong, Tĩnh Nam Vương trong vương phủ, vô tận thiên địa linh khí sớm đã hóa nếu linh dịch, tràn ngập tại vương phủ các ngõ ngách. Ầm ầm, tiếng sấm vang vọng hư không, từng đạo lôi đình xẹt qua vương phủ trên không. Vương phủ phụ cận bách tính sớm thành thói quen, bởi vì cái này hơn 10 ngày đến nay, cơ hồ ngày ngày như thế. Mà Tĩnh Nam phủ đông đảo võ vương nhóm tự nhiên biết chuyện mọi nguồn, thế là nhao nhao đi tới vương phủ phụ cận, mượn nhờ chúng quanh kia nồng đậm thiên địa linh khí đến để thăng tu vi của mình. Một ngày này, đột nhiên, nguyên bản nồng đậm thiên địa linh khí bắt đầu dần dần tan đi, trên bầu trời ánh nắng lần nữa chiếu xạ xuống dưới, rơi vào vương phủ bên trong. Trong vương phủ một tòa thiên địa bên trong, Khương Hùng chậm rãi mở mắt, hai đạo sáng chói kim quang từ cặp mắt của hắn bên trong bắn ra mà ra, chiếu rọi cả ngôi đại điện. Hô, Khương Hùng thật dài thở ra một hơi, chỉ gặp một đạo luyện không vọt thẳng ra ngoài xa mấy thước. Thiên hai, thiên hai, Bần đạo cũng rốt cục đột phá kim đan cảnh. Khương Hùng tự nói lấy liền từ bồ đoàn bên trên nhảy xuống tới, cất bước ra thiên điện, ngẩng đầu nhìn hướng phương bắc bầu trời, trong mắt kim quang lấp lóe, trong nháy mắt liền mở ra pháp nhãn. Chỉ gặp phương bắc bầu trời, chính có vô tận tử khí đang không ngừng đến gần. Khương Hùng đưa tay trái ra bấm ngón tay tính toán, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, nói: "Thiện hai, thiện hai, may mắn bần đạo xuất quan kịp thời, nếu không liền muốn lầm canh giờ." Nói đến đây, Khương Hùng cất bước đi ra tiểu viện, mấy bước liền về tới chính vụ trong điện. "Tham kiến đại nhân." Chính vụ trong điện vẫn luôn có gia phó cùng thị nữ phòng thủ, đột nhiên nhìn thấy Khương Hùng tiến đến, liền vội vàng không người hạ bái. "Đều miễn lễ đi." Khương Hùng phất phất tay, để đám người đứng dậy, sau đó nhìn về phía bên trong một cái gia bộ, nói: "Nhữ đi đem trình mở, trần hợp hai vị tướng quân mời đến." "Vâng, đại nhân." Người làm kia đáp ứng một tiếng, quay người liền rời đi đại điện. Trong chốc lát về sau, hai viên người khoác khôi giáp võ tướng liền cất bước đi vào bên trong đại điện. "Tham kiến tướng quốc." "Trịnh tướng quân, Trần tướng quân, hai vị tướng quân, điện hạ sắp trở về, hai người các ngươi nhanh chóng đi điều động thân vệ quân, đến thành bắc bên ngoài tập hợp, chuẩn bị nên đón điện hạ thành giá." "Cái gì?" Trịnh Mở, Trần Hợp nghe vậy kinh hãi, tiếp lấy chính là đại hỉ. "Vâng, tướng quốc, mặt tướng tuân mệnh." Hai người đáp ứng một tiếng, đội vã xoay người liền xông ra ngoài. Đợi hai tướng sau khi đi, Khương Hùng bay đầu nhìn về phía đám người, nói: "Các ngươi phân phó, nhanh chóng quét dọn đình viện, chuẩn bị nên đón điện hạ hồi phủ. Đồng thời, nhớ kỹ đem việc này đi cáo tri phụ nhân." "Vâng, đại nhân." Chúng gia buộc cùng thị nữ nghe vậy, cũng đều là đại hỉ, để thành công người xác nhận. Phân phó tốt hết thảy, Khương Hùng cất bước rời đi đại điện, trực tiếp liền ra vương phủ, thẳng đến phủ nha mà đi. Nhìn xem thấy ở xa xa Tĩnh Nam phủ phủ thành, Trương Nhận thật dài hô thở ra một hơi. Hắn đi lần này, chính là 10 năm, trở lại, đã có dường như đã có mấy đời cảm giác. "Điện hạ, phụ vương." Đám người cũng nhao nhao vây đến Trương Nhận bên cạnh, cùng nhau nhìn về phía xa xa Tĩnh Nam phủ phủ thành. Chỉ gặp thời khắc này Tĩnh Nam phủ phủ thành bên ngoài, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, hồng kỳ phấp phới, người đông nghìn nghịt, kia là tương đương náo nhiệt. "Đi thôi, về thành." Trương Nhẫn cười vỗ vỗ dưới hông ngựa lông vàng đốm trắng, lập tức ở giữa, ngựa lông vàng đốm trắng phấn khởi bốn vó, đạp đạp, liền hướng về phía trước phi nhanh. Còn lại đám người thấy thế, cũng nhao nhao vỗ vỗ mình dưới hông bạc kỵ, thế là, nhưng gặp một dải khói vàng bị nhấc lên, đám người liền hướng về Tĩnh Nam phủ mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, đám người liền đi tới phủ thành bên ngoài. Chỉ thấy đám người dần dần hướng về hai bên tách ra, đi đầu chính là một vị thân cưới tứ bất tượng lão giả, trong ngực ôm một cây roi gỗ, mang trên mặt ý cười. Không sai, lão giả chính là Thiên Mệnh Phong thần người Khương Hùng. Tại Khương Hùng bên cạnh thân là một con ngựa trắng, bạch mã bên trên thì là một vị khuôn mặt tuấn lãng trung niên nhân, ước chừng 40 niên kỷ, người mặc chính tứ phẩm quan bào, trong tay bưng lấy hoa bản, chính diện cho nghiêm túc nhìn về phía phương xa. Vị này quan viên tự nhiên chính là bây giờ Tĩnh Nam phủ chi phủ Ti Đồ Chính. Nhìn thấy ngựa lông vàng đốm trắng một ngựa đi đầu, Khương Hùng cùng Ti Đồ Chính nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đồng thời từ tọa kỵ bên trên nhảy xuống, sau đó bước nhanh tiến lên nghênh đón. Theo Khương Hùng, Ti Đồ Chính một chuyến này động, Tĩnh Nam phủ cái khác lớn tiểu quan viên cũng nhao nhao xuống ngựa, cất bước nghênh đón tiếp lấy. Khương Hùng, Ti Đồ Chính mang theo Tĩnh Nam phủ các cấp quan viên, cùng nên điện hạ trở về. "Điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Nói chuyện, Khương Hùng, Ti Đồ Chính cùng chúng quan viên nhao nhao quỳ rạp xuống đất. "Hí hí hí hí." "Hí." Nương theo lấy một tiếng ma minh, Trương Nhẫn liền từ ngựa lông vàng đốm trắng bên trên nhảy xuống, phía sau đám người thấy thế cũng nhao nhao nhảy xuống ngựa. Trương Nhẫn mới bước đi vào Khương Hùng trước mặt, đưa tay liền đem Khương Hùng nâng đỡ lên, sau đó trong mắt rưng rưng nói ra: "Tướng quốc, những năm này, ngươi vất vả." "Điện hạ, lão thần không khổ cực." Khương Hùng trong mắt cũng lóe lên vài tia nước mắt, trong lòng cũng là kích động không thôi. Đón lấy, Trương Nhẫn cùng Khương Hùng hàn huyên vài câu, liền buông ra Khương Hùng cánh tay, đưa tay đem một bên Tĩnh Nam phủ chi phủ Ti Đồ Chính cho đỡ lên. "Tư Đồ đại nhân, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên." Đem Ti Đồ Chính đỡ dậy về sau, Trương Nhẫn lại quay đầu nhìn về phía mọi người khác, lớn tiếng nói: "Đều miễn lễ đi, các khanh đều miễn lễ đi." "Tạ điện hạ." "Điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Đám người đồng nói tạ, sau đó cũng nhao nhao đứng lên tới. Tiếp xuống, đám người hàn huyên một lát, Khương Hùng liền mở miệng nói: "Điện hạ, nơi đây không phải Hàn Huyền chi địa, mau mau theo chúng thần vào thành đi." "Tốt, hết thảy đều nghe tướng quốc căn bài." Trương Nhẫn vung tay lên, cười liền đáp ứng xuống. Sau đó, nhưng gặp chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, tại náo nhiệt bầu không khí bên trong, đám người vây quanh Trương Nhẫn, Trương Ô đám người về tới phủ thành bên trong. Nhìn trước mắt phủ thành, Trương Ô trong mắt cũng là chua chua, ngẫm lại hắn đoạn thời gian này kinh lịch, hắn cũng chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời. Trở lại phủ thành về sau, đám người cùng đi đến Tĩnh Nam vương phủ. Vương phủ đại môn mở rộng, nơi cửa đứng đấy một vị mặc hoa phục trung niên phụ nhân bên cạnh phân chớ đứng một vị thiếu niên cùng thiếu nữ. Ba người sau lưng thì là từng đội thân vệ và mấy chục cái hạ nhân cùng thị nữ. Đợi nhìn thấy phụ nhân thân ảnh, Trương Nhẫn chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhói nhói, trong mắt mọi nhừ, đội vàng liền nên đón tiếp lấy. "Phu nhân." "Điện hạ." "Phu vương." Bên cạnh thiếu niên, thiếu nữ cũng đội vàng hướng Trương Nhẫn cong xuống. "Mẫu thân." Cùng sau lưng Trương Nhẫn Trương Ấu cũng đội vàng hướng trung niên phụ nhân bái xuống dưới. "Đều đứng lên đi, mau dậy đi." Trương Nhẫn cùng Vương Phi Ngụy Bình Hàn Nguyên vài câu, cũng liền bận bịu để bà vóc dáng nữ đứng lên. Vương Phi Ngụy Bình đem Trương Nhẫn cùng đám người nên đón vương phủ bên trong, sau đó liền dẫn ba vóc dáng nữ rời đi. Bởi vì Ngụy Bình biết quốc sự làm trọng, hiện tại cũng không phải bọn hắn thảo luận ra sự thời điểm. Chương 1359, chân chủ tế thiên, trăm họ quy tâm. Chương 1359, chân chủ tế thiên, trăm họ quy tâm. Vô tận hư không chỗ sâu, hỗn độn bên trong, Trương Huyền thân thể đột nhiên chấn động, sau đó liền chậm rãi mở mắt. Trương Huyền túi đầu quan sát toàn bộ thiên địa, chỉ gặp giữa thiên địa kiếp khí đã bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Trương Huyền tiên nhãn kim quang lóe lên, ánh mắt liền rơi vào Tĩnh Nam phủ, đợi nhìn thấy Trương Nhận đi vào phủ thành bên trong, trong nháy mắt hiểu rõ. Chân long vào biển, đại kiếp liền kéo lên màn mở đầu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thời cơ đến vậy. Một tiếng đạo hào tại Huyền Thanh cung bên trong vang lên, sau đó, Trương Huyền liền một lần nữa nhắm mắt lại. Tại hắn nhắm mắt trong nháy mắt, Huyền Thanh thiên bên trong đều sôi trào lên, vô tận hỗn độn chi khí bắt đầu hướng về Huyền Thanh cung tụ đến. Lại nói Đông Hải trên không, vừa mới làm xong các loại bố trí, Huyền Thanh đạo nhân đột nhiên chau mày một cái, tiếp lấy đầu tiên là ngẩng đầu quan sát vô tận hư không, sau đó lại quay đầu nhìn một chút tây nam phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm, kim tiên đem phá, ta cũng nên về đi. Nói xong lời này, nhưng gặp một đạo thanh quang trực tiếp phóng lên tận trời, qua trong giây lát liền phá vỡ trùng điệp không gian biến mất bóng dáng. Huyền Thanh cung bên trong, một đạo thanh quang từ trong hỗn độn bay tới, rơi xuống kia bên trên khánh vân, một lần nữa hóa thành một cái sen bao. Ầm ầm. Theo Huyền Thanh đạo nhân trở về, trong nháy mắt, Huyền Thanh thiên bên trong phong vân biến sắc, tiếng sấm băng rền, vô tận huyền hoàng chi khí cũng bắt đầu trống rông sinh ra, hô hấp ở giữa liền đem toàn bộ Huyền Thanh trời đều lấp kín. Huyền Thanh cung bên trong, Trương Huyền hai mắt nhắm nghiền, vô tận uy nghiêm đang từ trên người hắn tản ra, cũng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Răng rắc răng rắc. Từng đạo tử sắc lôi đỉnh trống rông sinh ra, trực tiếp liền bổ về phía hỗn độn chỗ sâu. Lôi đỉnh lướt qua, trong nháy mắt thanh khí lên cao, cho khí hạ xuống, địa thủy hỏa phong bắt đầu tứ ngược. Lúc này, Huyền Thanh Thiên bên trong, Ngọc Kinh Sơn bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô tận quang hoa bắn về phía bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền ổn định toàn bộ Huyền Thanh Thiên, bình phục kia không ngừng bạo loạn địa thủy hỏa phong. Thế là, thanh khí tăng lên thành thiên, cho khí hạ xuống bị địa, Huyền Thanh Thiên liền tiếp tục bắt đầu mở rộng, không ngừng hướng về hỗn độn bên trong lan tràn. Lại nói, Tĩnh Nam phủ thành bên ngoài, chính đang kiến thiết lấy một cái to lớn đài cao. Kia đài cao chính là đất vàng gắn liền, màu trắng ngọc thạch trải thành, cao chừng 9 trượng, cùng chia cấp 3, mỗi cấp 3 trượng. Mỗi cấp ở giữa đều xây lấy đồng dạng bạch ngọc bậc thang, mỗi cấp bốn phía đều vây quanh bạch ngọc lan can. Lan can bên cạnh đứng trang nghiêm lấy từng cái đầy phục khoác binh sĩ, trong tay chống trường thương, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía tứ phương. Trên đài cao vẫn có dân phu tại lao động, có đắp đất, có xây thạch, có điêu khắc. Những cái kia xây ở trên vách tường ngọc thạch chính đang điêu khắc lấy các loại đồ án. Trong chớp mắt, 9 ngày liền đi qua, ngoài thành kia tòa đài cao cũng xây xong. Một ngày này, phủ thành bên trong, chiến trống vang trời, pháo cùng vang lên, từng đội quân sĩ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề từ trong cửa thành cất bước mà ra. Những này quân sĩ đều mặc khôi giáp, trong tay nắm lấy trường thương, rất là uy vũ. Trong đội ngũ ở giữa thì là văn võ bá quan cũng thịnh trang mà ra. Văn võ bá quan ở giữa vây quanh chính là vương giá, vương giá bên trên ngồi ngay thẳng một người, thân mang bốn trào áo mã bảo, đầu đội miện lưu quan, trên dưới quanh người đều là vô tận uy nghiêm. Tự nhiên, người này chính là Tĩnh Nam phủ chi chủ Trương Nhẫn. Vương giá hai bên phân biệt ngồi hai người, bên trái chính là Thiên Mệnh Phong Thần người Khương Hùng, phía bên phải thì là Tĩnh Nam phủ chi phủ Ti Đồ Chính. Hôm nay Khương Hùng cùng Ti Đồ Chính cũng đều là thịnh trang mà ra, khuôn mặt nghiêm túc. Trong đó Khương Hùng trong ngực ôm đả thần tiền, mà Ti Đồ Chính trong ngực thì bưng lấy một cái tinh mỹ hộp gỗ. Kia trên hộp gỗ điêu long tô lại phượng, dị thường hoa lệ cùng tinh mỹ, nhưng lại cũng không biết bên trong đựng đến tuột cùng là cái gì. Vương giá về sau chính là một cái khác phó khung xe, khung xe quy chế hơi thua tại trước mặt vương giá, nhưng cũng đồng dạng tinh mỹ cùng bị khí. Bộ này khung xe bên trên ở giữa ngồi ngay thẳng một vị trung niên phụ nhân, đầu đội mũ phượng, người khoác phượng bảo, đồng dạng tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng bị khí. Phụ nhân bên cạnh thì là hai nam một nữ ba người thiếu niên nam nữ, đều cũng là thân mang thị trang, khuôn mặt nghiêm túc. Không sai, bộ này khung xe chính là Phượng Liễn, Phượng Liễn bên trên thì là Vương Phi Ngụy Bình cùng Trương Ô ba huynh muội. Vương gia Phượng Liễn về sau thì là phụ dân chúng trong thành. Những người dân này người người trên mặt đều là vẻ hưng phấn, trong tay cũng cầm các loại vui mừng vật phẩm. Đội ngũ khổng lồ ra khỏi cửa thành, ước chừng sau nửa canh giờ, liền đi tới đài cao trước mặt. Trương Nhẫn bị Khương Hùng biện đi xuống vương giá. Điện hạ, mời lên đàn tế thiên. Khương Hùng một tay ôm đả thần tiên, một tay chỉ hướng trên đài cao, trong miệng quát lớn. Tốt. Trương Nhẫn đáp ứng một tiếng, sau đó nói, tướng quốc, chi phủ đại nhân, theo cô cùng một chỗ đăng đàn. Dứt lời, Trương Nhẫn cất bước mà đi, mười bậc mà lên, thẳng đến kia đài cao đỉnh mà đi. Vâng, thần tuân chỉ. Khương Hùng cùng Ti Đồ Chính tề thành không người tuân mệnh, sau đó liền cùng sau lưng Trương Nhẫn cũng cất bước mà lên. Ba người tại một đội binh sĩ hộ tổng dưới, một bước nhất dài, rất nhanh liền đi tới trên đài cao. Nay đài chính là Tế Thiên Chi Đàn, Cố Xương Thiên Đàn. Trên thiên đàn, dài ước chừng đều 4 trượng có thừa, ở giữa chính là một tôn đại đỉnh. Đỉnh trước thì là một trường gỗ lim bàn vuông, trên bàn trưng bày các loại tế phẩm. Trương Nhẫn cất bước đi tới bàn vuông trước mặt, nhìn tứ phương. Thiên đàn phía dưới, hơn nghìn người thân vệ quân trấn thủ tứ phương. Rộn rộn ràng ràng bách tính càng là mặt ngó về phía thiên đàn phương hướng, thương phấn chờ mong cái gì. Điện hạ, canh giờ đến, thế thiên bắt đầu. Đứng tại Trương Nhẫn bên trái Khương Hùng đột nhiên mở miệng lớn tiếng nói. Tốt. Trương Nhẫn đáp ứng một tiếng, khẽ vươn tay liền nhặt lên ba nén hương, đặt ở hương đến phía trên dẫn đốt. Gặp đây, Khương Hùng mở miệng quát lớn, túi đầu thương thiên, nhận thiên vận. Theo Khương Hùng thoại âm rơi xuống, Trương Nhẫn trong tay nhặt hương nhìn trời mà bái. Hai bái đại địa, chờ hậu đức. Trương Nhẫn vội vàng lần thứ hai không người cong xuống, lần này bái hướng về phía đại địa. Ba bái thế gian này vạn linh, kết thúc buổi lễ. Ầm ầm, giang giác giang giác. Theo Trương Nhẫn lần thứ 3 cong xuống, chỉ một thoáng, tiếng sấm rền rĩ, điện quang lấp lóe, từng đạo tử sắc lôi đình xẹt qua chân trời. Hiện trường mọi người đều bị giật nảy mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, sau đó liền nhìn thấy từng đóa thiên hoa rơi xuống, từng đạo thất thải hào quang hoành thông trời đất. Nhìn xem kia rơi xuống thiên hoa, hiện trường Tĩnh Nam phủ bách tính nhao nhao hiếu kỳ đưa tay đón, sau đó, bọn hắn liền cảm thấy kia đóa hoa rơi chỗ, một cô ấm áp khí tức xuyên thấu qua làn da chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, vô số người đều thoải mái nhắm mắt lại, có ít người thậm chí còn phát ra tiêu hồn tiếng rên rỉ. Mà lúc này, trên thiên đàn, Trương Nhẫn trong tay nhặt ba nén hương cất bước đi tới tôn này đại đỉnh trước mặt, liền đem ba nén hương theo thứ tự cắm vào trong đỉnh. Theo hương hỏa nhập đỉnh, trong nháy mắt, thiên địa biến đổi lớn, càng nhiều dị tượng tầng tầng lớp lớp. Bò họ, ngang, lệ, lệ. Tiếng long ngâm lên, từng đầu chân long không biết từ chỗ nào bay tới. Tiếng phượng hót vang lên, từng cái phượng hoàng người khoác ngũ thải hà quang cũng từ đằng xa bay tới. Chương 1360, cuối cùng phá kim tiên, Đông Hải Long Sinh. Chương 1360, cuối cùng phá kim tiên, Đông Hải Long Sinh. Cô từ trước đến nay đến Tĩnh Nam phủ đến nay, gặp quỷ dị hoành hành, tà ma mọc thành bụi, ta Tĩnh Nam bách tính ngày ngày sinh hoạt tại trong sự sợ hãi, ăn bữa hôm lo bữa mai, thổ địa mặc dù rộng, mặc dù ốc, nhưng bách tính chỉ dám gần thành mà cư, tuy có chấn quỷ ti chấn áp thiên hạ, nhưng vẫn không cách nào tận hộ ta Tĩnh Nam bách tính. Cô cảm giác sâu sắc bách tính chi nạn, sớm đêm khó ngủ, sau đến thiên bẩm, đến thần tiên chỉ điểm, chính là tố tự thần, tạo thần miếu, lập tế tự, tôn thiên đạo mà định ra thần đạo. Như thế mới có ta Tĩnh Nam phủ bách tính chi an cư lạc nghiệp, trăm nghề thịnh vượng, ngũ cốc phong đăng. Từ tiên hoàng hoang trôi qua về sau, thiên hạ đại loạn, rắn mất đầu, cô hướng kinh thành tế điện, lại bị cuốn ở vương phủ hơn 10 năm, cho đến hôm nay phương về, trên đường đi, nhưng gặp đạo phỉ hoành hành, quỷ dị chặn giết, lịch ngàn kiếp, độ muôn vàn khó khăn, mới gặp lại ta Tĩnh Nam chi bách tính. Cho nên hôm nay cô thượng bẩm với thiên, hạ cáo tại đất, bên trong hiểu dụ thiên hạ này bách tính, cô vào hôm nay chính thức đăng lâm Tĩnh Nam vương chi vương vị. Cô hôm nay ở đây chính thức lập hệ, đương bình định thiên hạ này, còn cho thiên hạ này một cái sáng sủa càn khôn. Từ nay về sau, phàm ta đại hạ bách tính, người người đều có thể an cư, hộ hộ đều có thể lạc nghiệp. Cô, đại hạ hướng thứ thập tam hoàng tử Tĩnh Nam vương Trương Nhẫn, ở đây tuần lễ. Trên thiên đàn, Trương Nhẫn lớn tiếng nói xong, đem trong tay rượu tức có chút khuynh đảo, trong suốt rượu dịch liền chảy xuống, tựa như từng hạt chân châu rơi xuống đất phía trên. Ngay sau đó, chỉ gặp Trương Nhẫn run tay một cái, rượu tước rời tay bay ra, liền không biết bay đi nơi nào. Chúng ta tham kiến Tĩnh Nam vương, vương gia thiên thuế, thiên thuế, thiên thiên thuế. Chúng ta tham kiến Tĩnh Nam vương, vương gia thiên thuế, thiên thuế, thiên thiên thuế. Trong lúc nhất thời, thiên đàn phía dưới, tất cả đại thần, tướng sĩ cùng bách tính đều té quỵ trên đất, nhìn trời đàn bên trên lễ bái. Từng đợt tiếng hô hoán vang vọng toàn bộ thiên địa. Vô tận hư không chỗ sâu, Huyền Thanh cung bên trong ầm ầm. Giang giác giang giác. Từng đạo tử sắc lôi đỉnh chống rống mà sinh, xẹt qua Huyền Thanh thiên trên không, liền bổ rơi về phía hỗn độn chỗ sâu. U u trong tiếng lôi mình, vô tận huyền hoàng chi khí chút xuống. Huyền Thanh thiên bên trong đã sớm bị vô tận huyền hoàng chi khí tràn ngập. Huyền Thanh thiên trên mặt đất dần dần tạo thành từng đầu dòng sông, chỉ là sông kia nước lại là màu huyền hoàng. Thổ địa bên trong cũng ngưng kết ra từng khối huyền hoàng thạch, tản ra huyền hoàng chi quang. Huyền Thanh cung bên trong, Trương Huyền quanh thân triệt để bị huyền hoàng chi khí bọc lại, vô tận huyền hoàng chi khí không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Trương Huyền đỉnh đầu khánh vân cũng tựa như thổi khí cấp tốc bành trướng, từ phương viên trăm mét đến phương viên ngàn mét, lại đến phương viên vạn mét. Sau đó, khánh vân nhan sắc bắt đầu biến ảo, đồng thời lần nữa bắt đầu co vào, cũng cuối cùng lại co vào đến khoảng trăm mét. Bên trên khánh vân, đóa đóa hoa sen ngay tại ngậm nụ muốn thả. Rốt cục, không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, trong cõi u minh, vành, một thanh âm vang lên, trong đó một đóa hoa sen chậm rãi tràn ra rồi, ngay sau đó, vành, vành, lại là liên tiếp hai tiếng, lại có hai đóa nở rộ. Chỉ là, cái này ba đóa hoa sen chỉ có tam phẩm, hơi có vẻ hơi đơn bạc. Nhưng theo cái này ba đóa hoa sen nở rộ, toàn bộ Huyền Thanh cung bên trong phảng phất thổi qua từng sợi mùi thơm ngát chi khí. Loại kia hương khí nói không rõ, lại không nói rõ, kia không phải là phàm gian hương hoa, khó mà hình dung, khó mà miêu tả, kia là đại đạo thơm, chính là đạo quả thơm. Cũng không biết đi qua bao lâu, Huyền Thanh cung bên trong huyền hoàng chi khí rốt cục tan đi, Trương Huyền cũng chậm rãi mở mắt. Vô lượng tiên tôn, Kim Tiên, rốt cục xong rồi. Kim Tiên a. Trương Huyền than nhẹ một tiếng, tiếp tục lẩm bẩm, Tam Hoa tụ đỉnh, mới vào Kim Tiên, từ nay về sau vạn kiếp bất diệt, tự đắc tiêu giao à. Theo bước vào Kim Tiên chi cảnh, Trương Huyền cũng tự nhiên biết bước kế tiếp con đường. Tiếp xuống, hắn muốn thai nghén trong bụng ngũ khí, đợi đến ngũ khí triều nguyên, nắm giơ lên trên đỉnh Tam Hoa, liền có thể bước vào Thái Ất cảnh giới. Thà ở kiếp trước trong truyền thuyết, Thái Ất Kim Tiên cũng miễn cưỡng coi là một tôn đại năng. Nghe nói năm đó Tôn Ngộ Không đại náo Tiên cung thời điểm, cũng bất quá là Thái Ất tán số, không vào chân lưu. Nơi này Thái Ất tán số có lẽ liền chỉ là Thái Ất tán tiên, chính là tán tiên chi thuộc, nhưng Tôn Ngộ Không sức chiến đấu cũng đã có thể lực khiêng 10 vạn tiên binh thiên tướng. Đương nhiên, còn có truyền ngôn nói, Tôn Ngộ Không đại náo Tiên cung lúc, đầy trời thần Phật đều trong bóng tối nhường, đều đang diễn trò. Về phần bên trong thật giả, Trương Huyền biểu thị không biết, bởi vì theo tu vi của hắn ngày càng sâu, hắn liền phát giác vô luận là kiếp trước phong thần, vẫn là Tây Du, phía sau nước đều quá sâu. Hoàn toàn không phải hắn hiện tại một cái nho nhỏ kim tiên có thể theo dõi. Cho nên, nhiệm vụ của hắn bây giờ vẫn là chuyên tâm tu hành, hạ một giai đoạn mục tiêu, đó chính là đột phá Thái Ất chi cảnh. Về phần nói Thái Ất tán tiên, Thái Ất thiên tiên, Thái Ất kim tiên có khác, Trương Huyền biểu thị đãi hắn tu vi đến lúc đó, tự nhiên minh bạch. Nghĩ tới đây, Trương Huyền thở ra một cái thật dài, sau đó chuyển động ánh mắt, nhìn về phía dưới. Thiên nhãn phá vỡ hỗn độn, phá vỡ trùng điệp hàng rào, trực tiếp rơi vào giữa thiên địa. Bây giờ giữa thiên địa, kiếp khí càng phát ra sôi trào, mà tại đại hạ hướng tây nam phương hướng, kiếp khí càng là địa phương khác không chỉ 10 lần. Xuyên thấu qua kia nồng đậm kiếp khí, Trương Huyền liền nhìn thấy hắn thập tam đệ Trương Nhận đang từ thiên đàn bên trên đi xuống, phía sau đi theo Khương Hùng cùng Ti Đồ Chính. Sau đó, Trương Nhận liền một lần nữa leo lên vương giá long liễn, tại quần thần cùng bách tính tiếng hoan hô bên trong, trùng trùng điệp điệp trở về Tĩnh Nam phủ phủ thành. Đại kiếp rốt cục bắt đầu. Thấy cảnh này, Trương Huyền nhịn không được lẩm bẩm. Theo Trương Nhận về thành, Trương Nhận ánh mắt bắt đầu hướng về phương đông di động, một mực di động đến Đông Hải Chi Tân. Đông Hải Chi Tân có một tòa thành lớn, chính là một tòa hùng quan, tên gọi Trần Đường Quan. Trần Đường Quan cự thủ Đông Hải, ngăn trở trong Đông Hải quỷ dị công kích. Lại nói kia trong Đông Hải, có một đầu hoàng cá hố ngay tại trong biển sâu nhàn nhã du động. Đầu này hoàng cá hố chiều cao 9 thước có thừa, toàn thân kim hoàng lấp lánh, rất là xinh đẹp. Đáng tiếc tại cái này biển sâu bên trong, lại là không có bao nhiêu cá sẽ thưởng thức được một màn này. Một ngày này, kia hoàng cá hố chính du động ở giữa, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Sau đó, kia hoàng cá hố tựa hồ chần chờ một lát, tiếp lấy liền xoay người qua, hướng về cái hướng kia du động tới, cũng không biết nó phát hiện cái gì. Du động nửa ngày thời gian về sau, đột nhiên phía trước xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít san hô cùng đá ngầm. Những cái kia san hô cùng đá ngầm lóng lánh hoa mỹ nhan sắc, cũng tản ra linh khí nồng nặng. Vừa mới tới gần nơi này, kia hoàng cá hố liền hưng phấn lên, trong nháy mắt liền tăng nhanh du động tốc độ, trong chớp mắt liền đâm thẳng đầu vào. Hoàng cá hố hưng phấn tại từng khối đá ngầm ở giữa du động, đồng thời miệng lớn phun ra nuốt vào lấy nước biển, không ngừng có thiên địa linh khí cũng bị nó nuốt nhập thể nội. Không biết đi qua bao lâu, không ngừng du động hoàng cá hố đột nhiên nhìn về phía kia san hô cùng đá ngầm chỗ sâu. Nơi đó, tựa hồ có càng thêm hấp dẫn nó đồ vật. Chương 1361 là cơ duyên, cũng là kiếp nạn. Chương 1361 là cơ duyên, cũng là kiếp nạn. Kia hoàng cá hố lần theo cảm giác liền bơi đi, nó cũng không chú ý, theo nó dần dần xâm nhập, trung quanh san hô càng ngày càng cao, đá ngầm hình dạng cũng càng ngày càng kỳ quái. San hô cùng đá ngầm ở giữa, các loại biển thực càng ngày càng tươi tốt. Nơi đây tuy là biển sâu, nhưng trong biển cũng không phải là không ánh sáng, những cái kia san hô tự mang ánh sáng nhạt, trung quanh một chút cá bơi cũng tản ra các loại quang mang. Bất quá, thời khắc này hoàng cá hố đối với mấy cái này đều hoàn toàn không có chú ý, chỉ là một vị phóng tới kia cảm ứng chỗ. Không biết bơi bao lâu, đột nhiên phía trước rộng mở trong sáng. Phía trước vậy mà xuất hiện một tòa cung điện hoa lệ. Cung điện kia giường cột chạm trổ, tinh mỹ tuyệt luân, hoàng cá hô trực tiếp nhìn ngây dại, nhịn không được lẩm bẩm, cái này là ở đó. Bản vương đi ngang qua nơi đây không biết bao nhiêu lần, vì sao chưa bao giờ thấy qua. Thật lâu, hoàng cá hô lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần, do dự sau một lúc lâu, chậm rãi dãy rủa thân thể, chậm rãi du động tới. Nó đã chuẩn bị kỹ càng, một khi phát hiện không ổn, liền lập tức quay người đào tẩu. Đây là nó sống vô số thuế nguyện tổng kết lại bảo mệnh chuẩn tắc, nếu là phàm là chủ quan một kia, nó sớm liền không biết chết qua bao nhiêu lần. Rất nhanh, nó liền du động đến cung điện kia bên ngoài cửa chính. Đại môn kia cao chừng mấy chục trượng, chỉ có khoảng 9 thước hoàng cá hố tại cái này tòa khổng lồ cung điện trước mặt phảng phất như là một con run rế. Hoàng cá hố ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cung điện phía trên đại môn treo một khối bảng hiệu. Kia bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết lấy hai cái chữ to, Long Cung. Long Cung. Hoàng cá hố ngẩng đầu nhìn khối kia bảng hiệu, không tự chủ học tập ra. Đợi thanh âm của nó lối ra, nó bị mình dọa khẽ run rẩy. Ngay sau đó một cỗ cực hạn sợ hãi liền từ đáy lòng của nó dâng lên, dọa đến nó vội vàng xoay người, thân thể chấn động liền thoát ra ngoài hơn 10 trượng xa, lúc này mới quay người lại. Một lần nữa quay người lại, hoàng cá hố ngẩng đầu nhìn về phía khối kia bảng hiệu, nó liền cảm thấy mình phảng phất thấy được một tôn khó mà nói hết vĩ đại sinh vật. Kia vĩ đại sinh vật tựa hồ chính đang quan sát lấy nó, liền phảng phất đang nhìn một con nhỏ bé sâu kiến. Hoàng cá hố dùng sức lung lay mình cá đầu, thật lâu mới bình phục lại tâm tình. Đối lại nó lần nữa ngẩng đầu nhìn lại lúc, cũng rốt cuộc không cảm giác được cái loại cảm giác này. Vừa rồi, đó là cái gì cảm giác? Thật là đáng sợ. Hoàng cá hố trong lòng vẫn là sợ không thôi. Lại chờ đợi trong chốc lát, hoàng cá hố trên dưới trái phải cẩn thận quan sát trước mắt cung điện, liền phát hiện tòa cung điện này lạ thường yên tĩnh, phảng phất hoàn toàn không người. Hoàng cá hố nhìn nửa ngày, do dự mãi, cuối cùng vẫn là xoay người sang chỗ khác, bày chuyển động thân thể liền hướng về nơi xa bơi đi. Cẩn thận, đây mới là bảo mệnh thứ nhất yếu quyết, mạo hiểm, vậy sẽ chỉ chết được thật nhanh. Hoàng cá hố hết sức rõ ràng, quá khứ rất nhiều mạnh mẽ hơn hắn đáy biển yêu tộc, cuối cùng đều bởi vì tham lam mà tống táng tính mạng của mình. Duy chỉ có nó dựa vào tính tình cẩn thận cùng tác phong, một mực câu cho tới bây giờ. Hiện tại nó đã là trung gia yêu vương lại có bên trên 80-100 năm, nó hẳn là liền có thể đột phá cao gia yêu vương. Đến cao gia yêu vương, cái này trong phạm vi mấy ngàn dặm, nghĩ đến liền không còn có người có thể uy hiếp được nó. Hoàng cá hố trong lòng suy nghĩ miên man, thân thể cũng không ngừng, tự mình hướng về phương xa bơi đi. Nhưng khi nó vừa mới bơi ra đi mấy chục trượng khoảng cách về sau, nó liền cảm thấy kia cỗ cực hạn lực hấp dẫn xuất hiện lần nữa, liền sau lưng nó, tựa hồ đang không ngừng hô hoán nó. Cái loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, không tự chủ Hoàng cá hố liền đình chỉ du động, sau đó chậm rãi quay đầu, lần nữa nhìn về phía tòa kia long cung. Không, không, đừng đi nhìn, không muốn. Nhưng rất đáng tiếc, hoàng cá hố nó vẫn là mở to hai mắt nhìn sang, sau đó, nó liền thấy ngay tại kia long cung trước cổng chính, tựa hồ nổi lơ lửng một viên hạt châu màu xanh. Hạt châu kia phiêu phủ ở giữa không trung, không ngừng bay tròn xoay tròn lấy, đồng thời còn lóe ra thanh ánh sáng yếu ớt, tràn đầy thần bí cùng huyền ảo. Kia, đó là cái gì? kia là hoàng cá hố cũng không chú ý tới, từ khi nó quay người lại về sau, nó đã không tự chủ một lần nữa bơi trở về, dần dần lại về tới long cung trước cửa. Nhìn xem phiêu phủ ở trước mắt bảo châu, hoàng cá hố không tự chủ há to miệng, khoe miệng không ngừng nhỏ xuống màu vàng nhạt nước bọt. Hoàng cá hố trong lòng có một thanh âm dâng lên, đang không ngừng nói cho nó biết, ăn nó đi, ăn nó đi, ăn nó đi. Trong gói u minh, hoàng cá hố có một loại cảm giác, chỉ cần ăn trước mắt viên này bảo châu, như vậy nó liền đem triệt để thoát khỏi mình số mệnh. Về phần nó lúc đầu số mệnh là cái gì, nó không biết, nhưng nó lại biết rõ, chỉ cần nuốt trước mắt viên này bảo châu, nó liền đem hoàn thành một lần thăng hoa, một lần triệt để thăng hoa cùng thể biến, hóa thành một loại cao cấp hơn, càng thêm thần thánh sinh vật. Cho nên, ăn nó đi. Thế là, cuối cùng, hoàng cá hố vẫn là đi theo bản tâm của mình, mở cái miệng rộng liền nhào tới. Hết thảy đều vô cùng thuận lợi, viên kia bảo châu trực tiếp liền bị hoàng cá hố nuốt vào trong bụng. Bảo châu nhập thể, hoàng cá hố chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, trước mắt trực tiếp liền cứng ngắc tại nơi đó. Ầm ầm, giang giác. Đúng vào lúc này, đông hải trên không, trong nháy mắt phong vân đột biến, cuồng phong gào thét, mây đen bốn hợp. Tiếng sấm vang vọng đất trời, từng đạo lôi đình phá toái hư không, trực tiếp đánh rớt tại trên mặt biển. Rất nhanh, mặt biển quay cuồng một hồi, một đầu toàn thân kim sắc hoàng cá hố liền từ bên trong biển sâu phiêu nổi lên. Kia hoàng cá hố tựa như một con cá chết, cứng ngắc tung bay ở trên mặt biển, theo nước biển trên dưới phập phồng. Giang giác. Từng đạo lôi đình bổ xuống dưới, chính đều bổ vào kia hoàng cá hố trên thân. Theo lôi đình đánh xuống, kia hoàng cá hố trong nháy mắt liền bị đánh huyết nhục văng tung tóe, xương cốt vỡ vụn. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, đầu kia hoàng cá hố liền chỉ còn lại một bộ tổn hại khung xương, duy chỉ có đầu còn tính là hoàn chỉnh. Nhìn, kia hoàng cá hố liền phảng phất đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Nhưng kia không trung lôi đỉnh cũng không có ngừng, còn tại từng đạo đánh rớt, bổ vào kia hoàng cá hố vỡ vụn xương cốt bên trên. Vô tận hư không chỗ sâu, Huyền Thanh cung bên trong, Trương Huyền ung dung thở dài một hơi, thấp giọng lẩm bẩm, kia tuy là một viên Ngụy Long Châu, thành không được chân long, nhưng cũng là một trận khó được cơ duyên, ngươi con cá này yêu cứu có thể đi đến một bước nào, liền nhìn vận số của chính ngươi. Ai? Từng đạo lôi đỉnh không ngừng bổ xuống, đầu kia hoàng cá hố bây giờ chỉ còn lại một nửa thân cá. Bất quá, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kia hoàng cá hố còn lại xương cốt đã hóa thành ngọc chất, tại lôi đỉnh rèn luyện ở dưới, bắt đầu lóe lên nóng ánh bạch quang. Như lại nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện kia vỡ vụn xương sống ở trong ngay tại chảy ra từng sợi ngầm kia máu màu đỏ, bắt đầu dọc theo kia ngọc chất xương cốt lan tràn khắp nơi. Chương 1362, cảm giác cơ duyên, Ân Tùng Trường canh phó Trần Đường. Chương 1362, cảm giác cơ duyên, Ân Tùng Trường canh phó Trần Đường bỏ họ. Ngang. Đột nhiên một trận tiếng long ngâm vang lên, một đầu chiều cao trăm trượng có thừa thân ảnh vàng nóng từ trong biển xông ra, vọt thẳng tiến vào mây trên trời tầng ở trong. Ầm ầm. Giang giác. Trong lúc nhất thời, tiếng sấm càng phát ra vang dội, điện quang cũng càng phát ra dày đặc, vô số đạo lôi đỉnh trực tiếp bổ về phía bên trong tầng mây. Bỏ họ. Ngang. Nương theo lấy tiếng long ngâm, một đầu bốn chảo kim long bắt đầu ở tầng mây bên trong trên dưới bay múa, xuyên thấu xuyên ra. Từng đạo lôi đỉnh không ngừng bổ trên người kim long, đáng tiếc không thể lại tổn thương thần mảy may, ngược lại mỗi một tia chớp đánh xuống, thần trên người mỗi một phiến lân phiến ngược lại càng phát ra kiên cố loé sáng. Bốn chảo kim long một đầu đâm vào trong biển, ở trong biển trên dưới chập trùng, sau đó lại lần nữa bật lên, xông vào trong tầng mây, tiếng long ngâm bên trong tràn đầy cực hạn vui sướng. Bởi vì cái gọi là long hành có mưa, hổ ra có gió, bốn chảo kim long cũng không biết, thần phen này chơi đùa, dẫn đến nguyên bản chỉ tụ tập trên Đông Hải mưa gió bắt đầu hướng về rộng lớn hơn khu vực lan tràn. Trần Đường Quan khoảng cách Đông Hải không xa, cho nên rất nhanh kia mưa gió liền lan tràn đến Trần Đường Quan trên không. Ầm ầm, giang giác. Đột nhiên, liền sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, ngay sau đó mưa to mưa như chút nước mà xuống, toàn bộ Trần Đường Quan đều sa vào đến mưa to ở trong. Vô tận hỗn độn bên trong, Huyền Thanh cung bên trong, Trương Huyền nhìn xem Đông Hải bên trên hết thảy, nhịn không được mỉm cười, đưa tay hướng về đỉnh đầu một chỉ, nhưng gặp một đóa kim liên chậm rãi rơi xuống, theo gió nhất chuyển, biến hóa thành một vị lão niên đạo giả, chính là kia Huyền Thanh đạo nhân. Đạo hữu, Đông Hải sự tình, vẫn là phải làm phiền đạo hữu đi tới một lần. Trương Huyền vừa cười vừa nói. Huyền Thanh đạo nhân nghe vậy, cười lắc đầu, nói, người ta bản một thể, sao là làm phiền nói chuyện. Nói xong, Huyền Thanh đạo nhân liền hướng Trương Huyền chắp tay, nói, vần đạo đi vậy. Lời còn chưa dứt, kia Huyền Thanh đạo người đã hóa thành một vệt kim quang bay ra Huyền Thanh thiên, trực tiếp biến mất tại nơi xa, xuyên phá trùng điệp không gian, liền đi tới Đông Hải trên không. Đứng tại vô tận trên không trung, Huyền Thanh đạo nhân đầu tiên là quan sát toàn bộ Trần Đường Quan, ánh mắt tại Trần Đường Quan bên trong di động tứ xứ, rất nhanh liền đi tới kia tổng binh trong phủ. Liền thấy tổng binh phủ một cái tiểu viện rơi bên trong, đang có hai cái hải đồng khoác trên người áo tơi, riêng phần mình cầm trong tay một thanh kiếm gỗ ngay tại lẫn nhau đuổi theo. Mục cha, đừng chạy, xem kiếm. Hi hi đại ca, ngươi mau tới truy ta nha. Thấy cảnh này, không trung Huyền Thanh đạo người trong lòng hơi động, nhịn không được bấm ngón tay tính toán, sau đó liền nở nụ cười, ngẩng đầu quan sát bầu trời, bật cười nói, thiên đạo à, ngươi thật đúng là cái ác thú vị. Nói xong lời này, Huyền Thanh đạo nhân đầu tiên là quay đầu nhìn một chút Đông Hải phương hướng, liền thấy đầu kia bốn chảo kim long vẫn ở trong biển chơi đùa, ngay tại nhấc lên lấy thao thiên cự lãng. Thấy cảnh này, Huyền Thanh đạo nhân nhịn không được lắc đầu, thở dài một hơi, nói, đột nhiên đến thần thông, không biết thiên đạo, không ngày mai số, cũng không biết ngươi có thể không thể tránh thoát gồng xiềng của vận mệnh. Ai? Thán xong khí, Huyền Thanh đạo nhân mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, hướng về Đông Hải bên bờ liền nhẹ nhàng bung đông đúc nhích phất trần, liền gặp một vệt kim quang hiện lên, Đông Hải bên bờ trong lúc đó liền dâng lên một đạo trong suốt tường. những cái kia mãnh liệt mà đến sóng biển, còn chưa tới gần bờ biển liền cấp tốc vỡ vụn biến mất. Nghiên Long, Bần đạo cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, về phần ngươi có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Nói xong lời này, Huyền Thanh đạo nhân lại quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, liền thấy cách này bên trên bên ngoài ngàn km, một cái trấn nhỏ bên trong, đang có hai vị đạo giả tại dạo bước mà đi. Hai vị này đạo giả, một vị chính là gầy gò trung niên nhân, một vị khác thì là tóc trắng râu dài, trán nhô cao, khuôn mặt hiền hòa người già. Hai vị đạo giả hành tẩu ở trong trấn nhỏ ở giữa, thỉnh thoảng đánh giá bốn phía. A, trung niên đạo giả đột nhiên kinh ồ lên một tiếng, quay đầu liền nhìn hướng về phía đông. Lão giả nói người thấy thế sững sờ, cũng liền bận bịu quay đầu nhìn sang, nhịn không được tò mò hỏi, "Ân đạo huynh, thế nhưng là phát hiện cái gì?" Không sai, hai vị đạo giả chính là Đồng Lai chi chủ Ân Tùng cùng Trung Nam Sơn trưởng canh đạo nhân Lý Trường Thọ. Hai người cứu trợ Trương Nhận đám người về sau, liền bắt đầu tiếp tục du lịch thiên hạ, một đường đi về phía đông liền đi tới nơi đây. Lý đạo hữu, mới, Bần đạo đột nhiên nói tâm nảy mầm, nhìn trộm đến một tia thiên cơ, tại Đông Hải chi thần, có chúng ta một cọc cơ duyên. Ân Tùng vung lên phát trận, vừa cười vừa nói, "Cái gì?" Lý Trường Thọ sững sờ, tiếp lấy chính là vui mừng, nói, "Xin hỏi Ân đạo huynh, nhưng từng nhìn trộm đến loại nào cơ duyên?" Ân Tùng nghe vậy lắc đầu, nói, "Chưa cảm giác được, Lý đạo hữu, xem ra chúng ta phải bước nhanh chớ có bỏ lỡ cơ duyên." "Thiện." Lý Trường Thọ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lại nói, hắn cũng hết sức tò mò đến tuột cùng sẽ là cơ duyên gì, có thể đả động một vị điệu tiên cơ duyên, nghĩ đến tuyệt đối không phải tầm thường. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời vận chuyển pháp lực, lập tức dưới chân sinh mây, một đóa tường vân trống rỗng mà sinh, kéo lên hai người liền bay làm ra không trung. Bọn hắn thân ở phố xá sầm uất, đột nhiên một màn này, thẳng kinh hai dân chúng chung quanh nhau nhau quỳ rạp xuống đất, nhìn trời mà bái, trong miệng hô to, bái kiến thần tiên lão gia. Hiện tại thần tiên mà nói đã lưu truyền rất rộng, lại thêm dân gian các loại bình thư, thoại bản lưu truyền, rất nhiều nơi bách tính sớm đã đối thần tiên mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy như thế thần tiên cảnh tượng, dân chúng trong nháy mắt liền phản ứng lại, nhao nhao té quỵ trên đất. Bay lên đến không về sau, Ân Tùng quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, nói: "Lý đạo hữu, chúng sinh bái chúng ta không thể nhẹ thụ lễ, lần này lại yếu đạo bạn hiểu rõ này cái cọc nhân quả." Ha ha. Lý Trường Thọ nghe vậy, nhịn không được ha ha phá lên cười, nói: "Từ nên như vậy, Ân đạo huynh, lại nhìn bần đạo thủ đoạn." Nói xong lời này, chỉ gặp Lý Trường Thọ khẽ vươn tay liền đem mình vải trượng đầu rồng bên trên treo cái kia hồ lô nút hồ lô cho nhổ xuống, có chút một nghiêng, liền từ trong hồ lô đổ ra ngoài một hạt kim sắc viên đan dược. Đem viên kia kim đan nâng ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng vân về, kia kim đan liền hóa thành kim sắc đan phấn, tiếp lấy liền thấy Lý Trường Thọ run giơ tay lên, liền nhìn thấy cái kia kim sắc đan phấn bị dương ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ thấy bầu trời bên trong nháy mắt, mây đen bốn hợp, sau đó liền rơi ra mịt mở mưa phùn. Những này mưa phùn rơi xuống mặt đất, còn không tới kịp đứng dậy tránh mưa dân chúng đột nhiên cảm giác toàn thân mình ấm áp. Rất nhiều bách tính liền phát giác thân thể của mình hết sức thoải mái, nguyên bản một chút ốm đau đột nhiên liền biến mất. Thế là, dân chúng nhao nhao phản ứng lại, hô to thần tích sau đó liền tiếp theo nhìn trời mà bái. Đa tạ thần tiên từ bi. Thần tiên từ bi a. Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ nhìn nhau cười một tiếng, sau đó thôi động đám mây, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Đợi hai người lần nữa trở xuống mặt đất, đã đi tới trần đường quan bên ngoài. Lúc này, trần đường quan trên không sớm đã mây tạnh mưa thu, một đạo bảy sắc cầu vồng cầu xa xa treo tại bên trên bầu trời. Nhìn xem trước phương nguy nga thành lớn, Ân Tùng chính là sức sở, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Trần đường quan. Chương 1363, hai đạo nhập trần đường chương 1363, hai đạo nhập trần đường Ân đạo huynh, ngươi đã tới nơi đây. Một bên Lý Trường Thọ kinh ngạc mở miệng hỏi. Ân Tùng nghi ngờ trên dưới trái phải đánh giá cách đó không xa trần đường quan, nghe được Lý Trường Thọ tra hỏi về sau, liền mở miệng nói, "Lý đạo hữu có chỗ không biết, nơi đây nguyên bản có một thành, vốn nên gọi là kỳ quái, ta giống như quên đi sự tình gì." Nói chuyện, Ân Tùng đột nhiên nhíu mày, dùng sức lắc đầu của mình. Ân Tùng phen này động tác đem Lý Trường Thọ giật nảy mình, ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, đạo huynh, ngươi làm sao?" Cảm nhận được Lý Trường Thọ lo lắng, Ân Tùng thở phào một hơi, đưa tay trái ra liền bấm đốt ngón tay. Đáng tiếc mặc cho Ân Tùng như thế nào bấm đốt ngón tay, nhìn thấy đều là một đoàn mê vụ, phản phất có một cổ lực lượng cường đại che đậy nơi đây thiên cơ. "Hừ." Ân Tùng lông mày lại nhăn, hừ lạnh một tiếng, lập tức tăng lớn pháp lực, địa tiên chi lực bị điều động, hắn bắt đầu toàn lực bấm đốt ngón tay. Đột nhiên, trong cõi u minh, cong một tiếng vang thật lớn, phốc một tiếng, Ân Tùng há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. "Ân đạo huynh." Một bên Lý Trường Thọ bị một màn này giật mình kêu lên, ngay cả vội vươn tay liền đỡ thân thể lắc lư muốn ngã sấp xuống Ân Tùng, đồng thời đem một đạo tinh thuần pháp lực đánh vào Ân Tùng thể nội, giúp hắn trải đuốt thể nội kia ngay tại bạo loạn pháp lực. Lý Trường Thọ mặc dù chưa đột phá kim đan cảnh, nhưng cả người pháp lực cũng không thể khinh thường, khoảng cách địa tiên cảnh cũng là không xa. Thật lâu, được sự giúp đỡ của Lý Trường Thọ, Ân Tùng thật dài thở ra một ngụm trọc khí, sắc mặt lúc này mới dần dần khôi phục bình thường. "Hô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật." Khôi phục như cũ, Ân Tùng trong miệng liền nói nguy hiểm thật, trong lòng trong lúc nhất thời lại là như là rời sông lấp biển. "Ân đạo huynh, ngươi vừa rồi đến tuột cùng tính tới cái gì? Vì sao đột nhiên sẽ thổ huyết?" Lý Trường Thọ nhìn xem Ân Tùng khôi phục bình thường, ép không được trong lòng hiếu kỳ, liền mở miệng hỏi. Ân Tùng thở dài một hơi, mặt có sợ hãi mở miệng nói ra, "Lý đạo hữu, mới bần đạo đang muốn vận chuyển pháp lực toàn lực tiến hành diễn toán thời điểm, trong cõi u minh liền nghe đến một tiếng chuông vang âm thanh, sau đó bần đạo liền cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tại sụp đổ, vô tận uy thế liền hướng về bần đạo chèn ép tới." "T." Nghe Ân Tùng nói xong, Lý Trường Thọ chỉ nghe lông tơ đứng đấy, trong lòng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ân đạo huynh, ngươi nói nơi này có phải hay không là nào đó vị đại năng? Lý Trường Thọ lời còn chưa dứt, dọa được bản thân lập tức ngậm miệng. Ân Tùng cũng là sắc mặt trắng nhợt, gặp Lý Trường Thọ nói chưa mở miệng, lúc này mới thở dài một hơi. Lý đạo hữu nói cẩn thận, nơi đây, cái này Trần Đường Quan tuyệt đối không đơn giản, chúng ta vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Lý Trường Thọ nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó liền mở miệng hỏi, Ân đạo huynh, ngươi nói cơ duyên kia còn cảm ứng đến sao? Ân Tùng nhẹ gật đầu, nói, còn cảm ứng đến, ngay tại cái này Trần Đường Quan bên trong. Lý đạo hữu, đi thôi, ta luôn cảm giác lần này cơ duyên không chỉ là ta. Ừm. Lý Trường Thọ nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Ân Tùng nói, lão huynh, hẳn là lần này cơ duyên còn có bần đạo một phần. Ân Tùng cười lắc đầu, nói, Lý đạo hữu, bần đạo cũng không nói được, đi thôi, chúng ta vào thành. Nói xong lời này, Ân Tùng vùng trong tay phất trần, cất bước liền hướng về Trần Đường Quan đi đến. Lý Trường Thọ thấy thế, cũng liền bận bịu dẫn theo mình quải trượng đầu rồng đi theo. Khoảng cách cũng không xa, cho nên chỉ một lát sau thời gian, hai người liền đi tới Trần Đường Quan trước mặt. Ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này nguy nga hùng quan, Lý Trường Thọ thở dài, đạo huynh, nhìn tới nơi đây chủ quan là cái chị chính tay thiện nghệ a. Ân Tùng nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, Lý đạo hữu, đi thôi, chúng ta cũng đi xếp hàng đi, chớ có loạn quý củ. Tốt. Lý Trường Thọ từ không gì không thể, đi theo Ân Tùng, hai người liền hướng về trong đó một chi đội ngũ đi đến, chuẩn bị xếp hàng vào thành. Nói thật, cái này Trần Đường Quan sát thực phồn hoa, chỗ cửa thành người đến người đi, rất là náo nhiệt. Nhiều người, có một chút không tốt, đó chính là ra vào thành này cửa đều cần xếp hàng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một binh sĩ vội vã hướng hai người chạy tới, rất nhanh liền ngăn ở hai người phía trước, hướng về hai người không mình hành lễ. Tiểu nhân tham kiến hai vị tiên trưởng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo hữu lễ, không biết tiểu tướng quân ngăn lại lao đạo có gì chỉ giáo. Ân Tùng miệng tụng đạo hiệu, vung trong tay phất trần, cũng đáp lễ lại. Hai vị tiên trưởng, ta Trần Đường Quan sùng đạo tôn thần, vì vậy nhà ta tổng binh đại nhân sớm có tướng lệnh, phàm người tu đạo đến ta Trần Đường Quan đều không cần xếp hàng, có thể ưu tiên thông hành, hai vị xin mời đi theo ta. Nói chuyện, vị này binh sĩ liền xoay người, làm ra mời giấu tay xin mời. Vô lượng tiên tôn, đã như vậy vậy làm phiền nhỏ tướng quân. Ân Tùng cười gật đầu nói, không dám, không dám, hai vị tiên trưởng xin mời đi theo ta. Binh sĩ kia liền nói không dám quay người liền dẫn hai người đi hướng bên cạnh một cánh cửa. Cánh cửa này trước có chuyên môn binh sĩ thủ vệ, cũng không gặp bách tính xếp hàng. Đi vào thành nội, binh sĩ kia liền chắp tay hướng hai người từ biệt, nói, hai vị tiên trưởng, nếu là có rảnh, có thể tiến về tổng binh phủ đi tới một lần, nhà ta tổng binh đại nhân nhất là mộ đạo, nghĩ đến nhìn thấy hai vị tiên trưởng, hẳn là mừng rỡ. Ân Tùng gật đầu cười, nói, đa tạ tiểu tướng quân chỉ điểm. Hai vị tiên trưởng khách khí, tiên trưởng xin cứ tự nhiên, tiểu nhân cũng cần phải trở về. Binh sĩ kia nói chuyện, hướng hai người chắp tay, quay người liền trở về ngoài thành. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Lý đạo hữu, đi thôi, chúng ta trước trong thành này đi dạo một vòng đi. Thiện. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, xoay người liền đi vào giữa đám người. Cái này Trần Đường Quan bên trong quả nhiên phồn hoa, trên đường cái, người đến người đi, chen vai thích cánh, vô cùng náo nhiệt. Gặp qua hai vị đạo trưởng, gặp qua hai vị tiên trưởng. Theo hai người tiến lên, không ngừng có bách tính xoay người hướng hai người hành lễ. Nhìn xem một màn này, trong lòng hai người đều hết sức ngạc nhiên, thật sự là bọn hắn du lịch thiên hạ, không biết đi qua nhiều ít tòa thành trì cùng hương trấn, thật đúng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Địa phương khác, mặc dù rất nhiều cũng đều lưu truyền thần tiên cố sự, nhưng mọi người đối mặt đạo sĩ càng nhiều vẫn là một mặt im lặng. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Ân đạo huynh, nơi đây quả nhiên là một khối đất lành a. Lý Trường Thọ trong tay chống vải trượng đầu rồng, khắp khuôn mặt là cảm khái nói, thiên hai, thiên hai. Lý đạo hữu lời nói rất đúng. Ân Tùng đồng dạng mười phần cảm khái. Hai người một đường tiến lên, rất nhanh, trong ngực liền bị không ít người lấp rất nhiều thứ. Hai người không biết làm sao, cũng đưa ra ngoài không ít thứ, tỉ như phù lục, phối sức trở. Dù sao đạo gia giảng cứu thanh tịnh tu vi, không nhiễm nhân quả. Thật lâu, hai người tới một cái yên lặng đường đi, mới thở dài một hơi. Lý Trường Thọ cười khổ lắc đầu, nói, Ân đạo huynh, nơi này tuy rằng tốt, nhưng hồng trần chi khí quá nặng, không phải nơi ở lâu. Ân Tùng cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu. Ân đạo huynh, cái kia đạo cơ duyên ngươi nhưng từng cảm ứng được phương vị. A. Chương 1364, nhập phủ thu đồ. Chương 1364, nhập phủ thu đồ. Lý Trường Thọ vừa mới dứt lời lại đột nhiên kinh ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Ân Tùng sững sờ, cũng đồng thời quay đầu đi. Liên tại bọn hắn nhìn sang phương hướng, nơi đó có một tòa rộng lớn trạch viện. Kia trạch viện trang trí cổ phát, nhưng lại có vẻ phi thường đại khí, cao lớn cửa trên lầu treo một cái bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa khắc dấu lấy ba chữ to, Tổng binh phủ. Vô lượng tiên tôn. Ân Tùng miệng tụng đạo hiệu, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, cười nói, Lý đạo hữu, xem ra chúng ta cơ duyên liền rơi vào cái này tổng binh trong phủ a. Thiên hai. Thiên hai. Lý Trường Thọ đồng dạng nở nụ cười, nói, Ân đạo huynh, kể từ đó, chúng ta thật phải đi bái phòng một chút vị này tổng binh đại nhân. Ha ha. Hai người đồng thời phá lên cười. Sau đó mở ra bộ pháp liền hướng về tổng binh phủ đi tới. Trong chốc lát, hai người liền đi tới tổng binh trước cửa phủ. Tổng binh trước cửa phủ có một đội binh sĩ thủ vệ, nhìn thấy đột nhiên đến ở trước cửa hai người đều là sức sở, sau đó trong đó cầm đầu binh sĩ vội vàng liền đi xuống bậc thang đón. Tiểu tướng gặp qua hai vị tiên trưởng. Binh sĩ kia hướng về hai người không mình hành lễ, sau đó liền tiếp theo mở miệng hỏi, không biết hai vị tiên trưởng đến từ cái nào tòa tiên sơn, nơi nào độc phủ, xưng hô như thế nào. Tiểu tướng cũng tốt đi vào vì hai vị tiên trưởng thông truyền. Thấy cảnh này, Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười một tiếng. Sau đó, Ân Tùng vung trong tay phất trần liền mở miệng nói ra, bần đạo đến từ Đông Hải Đồng Lai Tiên Đạo, chính là Đồng Lai chi chủ, Hào Đông Hoa đạo nhân, bên cạnh vị này chính là bần đạo bản thân, đến từ Trung Nam Sơn, đạo hiệu Trường Canh. Nghe Ân Tùng nói xong, binh sĩ kia vội vàng lần nữa không mình hành lễ, nói, nguyên lai là Đông Hoa tiên trưởng cùng Trường Canh tiên trưởng, hai vị tiên trưởng đợi chút, tiểu nhân cái này liền đi vào vì hai vị thông truyền. Nói xong lời này, binh sĩ kia xoay người, vội vã liền chạy vào trong phủ. Trong chốc lát về sau, liền gặp bên trong cửa bị mở ra, từ bên trong cửa vội vã đi tới một tên đại hán. Nhưng gặp cái này tên đại hán, thân cao tám thước có thừa, mày kiếm mắt hổ, khuôn mặt tuấn lãng, toàn thân trên dưới cẳng có một loại không nói được khí chất. Nhìn thấy đại hán tu vi, Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ đều là sửng sở, bởi vì bọn hắn trước mắt đại hán này lại là một vị sơ giai võ đế. Lúc nào, cái này Đông Hải chi tân lại có võ đế tọa trấn mà lại vị này võ đế tuổi tác chưa đủ lớn. Ngay tại hai người ngây người trong lúc đó, đại hán kia đã đi tới trước mặt hai người, ôm quyền chắp tay nói, "Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh gặp qua hai vị tiên trưởng, hai vị tiên trưởng, hữu lễ." "Ê." Hai người đồng thời lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Lý Tĩnh đáp lễ. "Bần đạo Đông Hoa, Trường Canh, gặp qua tổng binh đại nhân khách khí." Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ cũng không báo tên thật, mà là báo đạo hiệu. "Hai vị tiên trưởng, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, mau mau mời đến, mau mau mời đến." Nói chuyện, Lý Tĩnh liền xoay người mời hai người nói, "Tổng binh đại nhân, mời." Rất nhanh, Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ liền tại Lý Tĩnh mời mọc đi vào cái này tổng binh trong phủ. Đi vào tổng binh phủ về sau, Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ hai người cố ý giảm bớt bước chân, không ngừng quay lại đánh giá trong phủ hết thảy. "Hai vị tiên trưởng, đây là tiền viện, chính là bản quan ngày bình thường làm việc công địa phương, các ngài nhìn, nơi đó là võ đài, bên kia là..." Lý Tĩnh gặp đây, cũng không thúc giục, ngược lại mở miệng giới thiệu. Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ cũng phối hợp không ngừng gật đầu. Ân Tùng vung lên phất trần, cười nói, "Tổng binh đại nhân quả nhiên bất phàm, chẳng những tu vi cao thâm, chính là cái này tổng binh trong phủ xem xét, cũng đủ để nhìn ra ngày bình thường tổng binh đại nhân một ngày trăm công ngàn việc cũng trách không được thành này gần như Đông Hải, vẫn như thế phồn hoa." "Ha ha." Lý Tĩnh nghe thấy lời ấy, lập tức phá lên cười. "Đông Hoa tiên trưởng quá khen, Lý Tĩnh bất quá một giới vũ phu, chỗ nào hiểu được cái gì quản lý, cũng là dân chúng trong thành ủng hộ, Lý Mộ cái này mới lấy được một ít thành tích, tính không được cái gì, tính không được cái gì." Ba người vừa đi, một bên tán gẫu. Lý Tĩnh không ngừng hướng hai người giới thiệu trong phủ hết thảy, mà lại Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ cũng đang không ngừng đánh giá trong phủ hết thảy. Đáng tiếc tiến vào trong phủ về sau, hai người đồng thời đã mất đi cơ duyên kia cảm ứng. Rất nhanh, ba người liền đi vào hậu viện ở trong. Thấy cảnh này, Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ mi tâm đồng thời nhảy một cái. Bởi vì hai người cũng không ngờ rằng trước mắt vị này tổng binh đại nhân sẽ đem bọn hắn dẫn tới hậu viện tới. Nói như vậy, tiền viện lại xưng ngoại viện, chính là tiếp khách, tiếp đãi cùng làm việc công địa phương, mà hậu viện lại gọi nội viện, bình thường đều là chủ nhà gia quyến khu sinh hoạt. Nếu không phải hết sức quen thuộc cùng khách nhân tôn quý, không ai sẽ đem khách nhân dẫn vào hậu viện. Hiển nhiên, vị này tổng binh đại nhân là thật không có đem bọn hắn hai cái này lạ lẫm đạo nhân xem như ngoại nhân à. Chỉ là, đây hết thảy đều là vì cái gì đây? Đấy lòng của hai người dâng lên vô hạn nghi hoặc. Lại nói ba người chính hành tiến ở giữa, đột nhiên phía trước lao ra ngoài hai cái hài đồng, cầm đầu hài đồng ước chừng 8-9 tuổi, đuổi theo phía sau cái kia ước chừng 6-7 tuổi. Hai cái hài đồng kẻ trước người sau, trong tay nắm lấy một thanh kiếm gỗ, lẫn nhau đuổi theo liền bọn tới ba người trước mặt. "Cha, cha." Hai cái hài đồng ngẩng đầu một cái đột nhiên liền phát hiện đi tới Lý Tĩnh, vội vàng dừng bước, giòn âm thanh hô: "Kim cha, Mộc cha, các ngươi lại tại hồ náo, hôm nay bài tập làm xong sao?" "Làm xong, cha cha, mẫu thân cho phép chúng ta chơi một hồi." Cầm đầu hài đồng kia chép miệng, thoáng có chút ủy khuất nói. Lý Tĩnh nghe vậy, chừng hai cái hài đồng một chút, phất phất tay, nói: "Đi địa phương khác chơi đi, không nên quấy rầy vi phụ chiêu đãi khách nhân." "Vâng, cha." Hai cái hài đồng đáp ứng một tiếng, xoay người liền hướng về đằng sau chạy tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên: "Chờ một chút, chờ một chút." Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ đồng thời mở miệng hô. "Ê." Lý Tĩnh sững sờ, quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía hai người, sau đó liền hướng hai người cùng kính con người, nói: "Hai vị tiên trưởng xin đừng trách, hai cái này chính là quỷ tử, có chút ngang bướng xác thực va chạm hai vị tiên trưởng, Lý Tĩnh thay thế bọn hắn hướng hai vị bồi tội." Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ thấy thế, liền biết Lý Tĩnh hiểu lầm. Ân Tùng ngay cả vội vươn tay tướng đỡ, mở miệng giải thích: "Tổng binh đại nhân, không được, không được." Lúc này, một bên Lý Trường Thọ cũng mở miệng: "Tổng binh đại nhân hiểu lầm, thật sự là bần đạo hai người mới gặp mới mừng rỡ, vì vậy mới gọi lại hai vị tiểu công tử." "Ừm." Lý Tĩnh bị Ân Tùng đỡ dậy, nghe thấy lời ấy, càng là mê hoặc, kinh ngạc nhìn về phía một bên Lý Trường Thọ, nói: "Trưởng canh tiên trưởng, lời ấy ý gì?" "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tổng binh đại nhân, bần đạo cùng trưởng canh đạo hữu lần này đang vì hai vị tiểu công tử mà đến." Ân Tùng vùng trong tay phát trần, cũng mở miệng: "A." Ân Tùng lời vừa nói ra, Lý Tĩnh càng phát ra nghi ngờ: "Hai vị tiên trưởng, lời ấy ý gì? Không phải là khuyển tử làm xuống cái gì chuyện sai, đắc tội qua hai vị tiên trưởng? Nhưng hẳn là cũng không biết ta. Khuyển tử mặc dù năng bướng, nhưng bản tính thuần lương, bạn sẽ không làm hạ việc các gì. Còn nữa nói, ngày bình thường, khuyển tử cũng bị phu nhân nhà ta trông coi rất nghiêm, cơ hồ sẽ không ra phủ, làm sao lại như vậy?" "Vô lượng tiên tôn, tổng binh đại nhân hiểu lầm. Quả thật là hai vị tiểu công tử phúc duyên thâm hậu, cùng bần đạo hai người hữu duyên, vì vậy ta hai người mặt dày tới đây, nghĩ muốn thu lại hai vị tiểu công tử làm đồ đệ, không biết có thể." "Cái gì?" "Chương 1365, đến cơ duyên, hai tiên cuối cùng thu đồ chương 1365, đến cơ duyên, hai tiên cuối cùng thu đồ. Lý Tĩnh một tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không vừa ý nghĩ quay đầu nhìn về phía Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ. Hai vị tiên trưởng, các ngươi vừa mới nói nhưng, thật là Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, tổng binh đại nhân, tự nhiên làm thật, người tu đạo, lối ra ngữ điệu, đều có thiên đạo cảm ứng, không thể nói bừa. Ân Tùng vùng trong tay phất trần, vừa cười vừa nói,
tốt, tốt, tốt,
ha ha, hai vị tiên trưởng đợi chút. Nói xong lời này, Lý Tĩnh liền xoay người hướng về kia hai cái hài đồng ngấp nói, Kim Trà, Mục Trà, các ngươi nhanh mau tới đây, nhanh mau tới đây, cơ duyên của các ngươi đến.
A,
hai cái hài đồng mờ mịt chạy tới, đi vào ba người trước mặt, đầu tiên là nhìn về phía Lý Tĩnh.
Cha,
cha, ngươi gọi chúng ta sự tình gì? Hai cái hài đồng nháy mắt, một mặt nghi hoặc nhìn trước mắt ba cái đại nhân. Bọn hắn vừa rồi tại nơi xa chỉ thấy ba người thảo luận náo nhiệt, nhưng lại cũng không nghe được ba người cụ thể nói là cái gì. Hai vị tiên trưởng, đây là khuyển tử Kim Cha, là lão đại, đây là Mục Cha, là lão nhị, hai vị tiên trưởng mời xem. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, Mục Cha cùng bần đạo hữu duyên, Mục Cha ngươi nhưng nguyện bái bần đạo vi sư, tu tập đạo thuật. Ân Tùng vung lên phát trận, trước tiên mở miệng nói.
A.
Mục Cha dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước mắt trung niên đạo giả, nhìn mấy giây sau, lại quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn Lý Tĩnh.
Cha,
khô cục. Mục Cha, đây chính là khó được phúc duyên, mau mau quỳ xuống, mau mau quỳ. Lý Tĩnh ho khan hai tiếng, gấp đội mở miệng thúc giục nói. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cái giọng nữ dễ nghe chuyển tới.
Quỳ,
quỳ cái gì? Theo thanh âm chuyển đến, Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái dung mạo tuyệt mỹ, khí chất tuyệt hảo nữ tử cất bước đi tới. Chỉ là nữ tử này phần bụng cao ngất, rõ ràng chính bản thân nghi ngờ lục giáp. Thấy qua tới nữ tử, Lý Tĩnh đội vàng nên đón tiếp lấy, đưa tay liền đỡ nữ tử, ân cần nói, phu nhân, thân thể ngươi nặng, làm sao không ở phía sau mặt nghỉ ngơi?
Đến, ta dịu ngươi ngồi xuống.
Viện lạc bên cạnh liền có chiếc ghế, vang ghế đá, Lý Tĩnh phân phó bên cạnh thị nữ đem nệm êm đặt ở chiếc ghế bên trên, liền bị nữ tử ngồi xuống. Đợi nữ tử sau khi ngồi xuống, Lý Tĩnh quay đầu liền hướng Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ giới thiệu nói, hai vị tiên trưởng, vị này chính là phu nhân nhà ta Ân thị. Sau đó, Lý Tĩnh lại quay đầu trở lại hướng Ân phu nhân nói, phu nhân, trước mắt hai vị này tiên trưởng chính là Đông Hải Đồng Lai Tiên Đạo Đông Hoa Tiên trưởng cùng Trung Nam Sơn trưởng canh tiên trưởng, hai vị tiên trưởng đều có đại pháp lực người, vi phu năm đó ở hạ đều trên núi từng tận mắt thấy qua hai vị tiên trưởng. Lý Tĩnh lời vừa nói ra, kia Ân phu nhân còn không nói chuyện, ngược lại là Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ đều là lấy làm kinh hãi, khiếp sợ nhìn về phía Lý Tĩnh. Trong lòng hai người lập tức hiểu rõ ra, chắc không được, mới vị này tổng binh đại nhân vừa nhìn thấy bọn hắn liền nhiệt tình như vậy, hơn nữa còn trực tiếp mời bọn họ đi tới nội viện. Chỉ là vì sao bọn hắn đối trước mắt vị này tổng binh đại nhân không có chút nào ấn tượng đâu? Hai người đều cẩn thận nhớ lại lúc trước hạ đều núi Ngọc Kinh Phong bên trên nghe đạo đám người, đáng tiếc, bọn hắn lúc đó nơi nào sẽ có nhiều như vậy tinh lực đi quan sát những người khác à? Như thế cơ hội tốt, không chuyên tâm nghe giảng, nhìn chung quanh, đây chính là đang lãng phí thiên đại phúc duyên à. Cho nên, hai người nhớ lại nửa ngày cũng chưa từng nhớ lại gặp qua trước mắt vị này tổng binh đại nhân. Vị kia Ân phu nhân nghe Lý Tĩnh lời này, vội vàng một lần nữa đứng lên, liền muốn hướng Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ hành lễ. Nguyên lai là nhà phu cố nhân, thiếp thân cái này toa hữu lễ. Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, phu nhân, không được, không được. Ân phu nhân phen này hành lễ, đem Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ giật nảy mình. Ân Tùng đội vàng bung lên phát trận, một cỗ nhu hòa lực đạo liền đem trước mắt vị này Ân phu nhân nâng. Phu nhân đang có mang, nhanh mau mời ngồi. Lý Tĩnh lúc này cũng liền bận bịu đỡ lấy Ân phu nhân, đem nó một lần nữa đỡ về chỗ ngồi vị bên trên, khắp khuôn mặt là lo lắng nói, phu nhân, ngươi cảm giác như thế nào? Ân phu nhân nghe vậy chợt nhìn Lý Tĩnh một chút, nói, ta không sao. Lão gia, các ngươi vừa rồi đang nói gì đấy?
Cái gì quỳ, phải quỳ cái gì?
Ai, phu nhân. Chuyện là như thế này. Nói chuyện, Lý Tĩnh liền đem vừa rồi trải qua nói một lần. Đợi Lý Tĩnh nói xong, Ân phu nhân lúc này mới chợt hiểu, nhìn thật sâu Lý Tĩnh một chút, sau đó vây tay một cái đem Kim Cha, Mục Cha triệu hắn đến bên cạnh mình, đối hai có người nói, Kim Cha, Mục Cha, phụ thân các ngươi nghĩ để các ngươi bái hai vị này tiên trưởng vị sư, các ngươi có bằng lòng hay không? Mẫu thân, cha cho chúng ta nói qua thật nhiều tiên trưởng cố sự, mẫu thân, chúng ta cũng muốn trở thành tiên trưởng. Kim Cha nói chuyện, còn làm một cái phi hành tư thế.
Đúng nha, mẫu thân, Mục Cha cũng nghĩ làm tiên trưởng.
Mục Cha cũng đi theo gật đầu nói. Gặp đây, Ân phu nhân một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ, mở miệng nói, như thế, ta hai cái này bất thành khí hải nhi liền giao cho hai vị tiên trưởng. Theo Ân phu nhân mở miệng, Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ trong lòng đồng thời thở dài một hơi. Bởi vì từ khi Ân phu nhân ra, hai người liền thấy được rõ ràng, hiển nhiên, cái này tổng binh phủ, chân chính người nói chuyện không phải Lý Tĩnh vị này tổng binh đại nhân, ngược lại là vị này người mang lục giáp Ân phu nhân. Tiếp xuống, tổng binh trong phủ lập tức náo nhiệt, nha hoàn bà tử nhóm lập tức bận rộn, rất nhanh liền thu thập ra một cái đại sảnh, làm bái sư nơi trốn. Cuối cùng, Ân Tùng nhận Mục Cha, mà Lý Trường Thọ nhận lấy Kim Cha. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ cũng đem hai người mình lai lịch càng thêm kỹ càng cáo chi Lý Tĩnh vợ chồng. Dù sao, người cũng thu người ta nhi tử làm đồ đệ, lại có chỗ giấu giếm sẽ không tốt. Bái sư hoàn tất, Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ lưu lại mấy hạt dưỡng khí đan, Vật Linh đan liền tạm thời rời đi tổng binh phủ, cũng cùng Lý Tĩnh vợ chồng ước định sau 7 ngày tới đón Kim Cha, Mục Cha về núi. Dù sao nhân gian chính là hồng trần chi địa, bọn hắn thân là người tu đạo, không nên ở lâu. Còn nữa nói, bọn hắn du lịch thiên hạ hồi lâu, cũng nên về núi.
Đợi hai người ra tổng binh phủ, Lý Trường Thọ kinh ngạc nhìn về phía Ân Tùng, nghi ngờ hỏi: "Ân đạo hữu, vì sao vừa rồi tại trong phủ, ngươi liên tiếp nhìn về phía vị kia Ân phu nhân bụng dưới?" Lý Trường Thọ tự nhiên không tin Ân Tùng chính là khinh bạc người, chỉ là hắn một vị người tu đạo, lại liên tiếp nhìn về phía người ta phụ nhân bụng dưới, bất luận nhìn thế nào, đều mười phần kỳ quái. Nghe thấy lời ấy, Ân Tùng sững sờ, sau đó vung trong tay phất trần, thở dài một hơi, nói: "Lý đạo hữu, cũng là chúng ta phúc duyên nông cạn a. Có lớn phúc duyên ở trước mắt, lại vô phúc tiếp nhận, ai?" "Ừm." "Ân đạo huynh, ngươi..." "Lời này của ngươi là có ý gì?" "Ngươi..." Chương 1366, Đông Hải Song Long Đấu. Chương 1366, Đông Hải Song Long Đấu. Lý Trường Thọ trực tiếp chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bên cạnh Ân Tùng. Ân Tùng sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại, lập tức mặt kia liền đen, nhịn không được vung lên phát trần. Một cỗ gió mạnh phát sinh, trực tiếp đem kia Lý Trường Thọ cho cuốn lại, quần quần lấy liền bay ra trần đường quan bên ngoài, bịch một tiếng, liền đập vào ngoài thành một tòa núi lớn phía trên. Không có cách, kim đan cảnh cùng địa tiên cảnh thế nhưng là chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới đâu. Kia Lý Trường Thọ mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt địa tiên cảnh Ân Tùng vẫn là không có chút nào sức hoàn thủ. Khục khục. Nhìn không được ho khan, Lý Trường Thọ vội vàng từ dưới đất đứng lên, run lên ống tay áo, liền vội vàng hướng về sau góp chân tới Ân Tùng xin lỗi. "Ân đạo huynh chớ trách, chớ trách, là bần đạo nghĩ lầm, nghĩ lầm." Nhìn thấy Lý Trường Thọ lần này tư thái, Ân Tùng sắc mặt cái này mới chậm rãi hòa hoan xuống tới, nói: "Lý đạo hữu, bần đạo từ khi đặt vào đại đạo con đường tu hành, nơi nào còn có nửa phần thế tục nam nữ chi dục." Là, Ân đạo huynh không cần thiết lại trách là bần đạo nhất thời hồ đồ rồi." Lý Trường Thọ đội vàng lần nữa liên tục gật đầu đổi tội. "Ai?" Ân Tùng gặp đây, thở dài một tiếng, sau đó liền tiếp theo mở miệng nói: "Tại tổng binh trong phủ, đương vị kia Ân phu nhân xuất hiện thời điểm, bần đạo đạo tâm liền đang kịch liệt run rẩy, hoàn toàn đè nén không được. Lúc ấy, bần đạo tò mò, liền âm thầm mở ra pháp nhãn, ngươi đoán bần đạo nhìn thấy cái gì?" "A?" Lý Trường Thọ sững sờ, ngay cả bận bịu mở miệng hỏi: "Ân đạo huynh, ngươi nhìn thấy cái gì?" Ân Tùng hơi chút chần chờ, cuối cùng mở miệng nói ra: "Ta thấy được một cỗ trùng tiên hồng quang cùng số mệnh, kia hồng quang bên trong ẩn ẩn hàm sát khí, kia khí vận càng là tựa như chân long tại cửu tiêu phía trên ngao du, đơn giản không thể tưởng tượng, bần đạo tu đạo hơn 10 năm, chưa bao giờ thấy qua ủng có như thế dị tượng người, hơn nữa còn là một cái chưa xuất thế hài nhi." "Cái gì?" Nghe Ân Tùng nói xong, Lý Trường Thọ càng thêm không bình tĩnh. "Ân đạo huynh, cái này. Lý Trường Thọ trần chờ đường này, sau đó lúc này mới do dự mở miệng nói: "Ân đạo huynh, kia ngươi lúc đó làm sao không có nói một chút, đem ân phu nhân trong bụng vị kia cũng nhận lấy làm đồ đệ đâu?" "Ai?" Ân Tùng nghe vậy thở dài một tiếng, sau đó lại lần vùng trong tay phất trần, thấp giọng nói: "Lý đạo hữu, ngươi cho rằng là bần đạo không muốn sao?" "Là không thể a. Chuyện gì xảy ra?" Lý Trường Thọ càng thêm không hiểu. "Bần đạo vừa rồi liền nói, là hai người chúng ta phúc duyên nông cạn, vô phúc tiếp nhận nhà." "Ai?" Ân Tùng lần nữa thở dài, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Tại lúc ấy, bần đạo đã tâm động, vừa muốn mở miệng, một cấu nguy cơ vô hình liền hiện lên ở bần đạo đạo trong nội tâm. Lúc ấy, bần đạo có một loại cảm giác, nếu là khi đó nói ra được, trong khoảnh khắc, thiên lôi liền sẽ đánh xuống, dù là bần đạo địa tiên chi thân cũng không chịu nổi. "Cái gì?" Lý Trường Thọ triệt để bị chấn kinh thật lâu không nói gì. "Hô." Thật lâu, Lý Trường Thọ thật dài thở ra một hơi, cái này mới hồi phục tinh thần lại, thở dài một tiếng, sau đó gật đầu nói: "Đạo huynh, nói như vậy đến, đúng là chúng ta vô duyên à?" "Đúng nha." Ân Tùng nghe vậy, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói: "Cái này trần đường quan nước rất sâu à, nơi này khẳng định liên quan đến lấy tuyệt đỉnh đại năng bố cục. Lý đạo hữu, mấy ngày nay chúng ta liền ở trong núi này tiềm tu, đợi sau 7 ngày mang lên đồ nhi liền đi, chớ có loạn đại năng bố cục, liên lụy vào nhân quả ở trong." "Thiện." Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không phản đối. Thế là mấy ngày kế tiếp thời gian, hai người liền trong núi tìm một cái động phủ bế quan tiềm tu. Mãi cho đến sau 7 ngày, hai người lần nữa đi vào tổng binh phủ, mang lên kim trà, một cha liền rời đi trần đường quan. Ra trần đường quan, Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ trực tiếp lái tường vân nâng kim trà, một cha liền bay lên đến không trung, hướng về Đông Hải phương hướng mà đi. Ân Tùng sớm cùng Lý Trường Thọ đã hẹn, lần này cùng đi hắn Bồng Lai Tiên Đảo du lịch. Lại nói, bốn người vừa mới bay khỏi lục địa không xa, chỉ gặp mặt biển kịch liệt lật bọt lên, tiếp lấy bành. Một tiếng vang thật lớn, một đầu bốn trảo kim long liền từ trong biển chui ra, lao thẳng tới không trung bốn người mà tới. "Bò họ!" "Ngang!" Tiếng long ngâm chấn thiên vang lên. "Tốt nghiệp xúc, dám ở đây hành hung, cần không thể tha cho ngươi." "Nhìn trượng!" Nói chuyện, Lý Trường Thọ liền đem trong tay quải trượng đầu rồng hướng phía dưới ném ra ngoài. "Bò họ!" "Ngang!" Nương theo lấy một tiếng càng thêm to tiếng long ngâm vang lên, cây kia bước xuống long đầu trượng trong nháy mắt bị một đoàn thanh quang bọc lại, sau đó theo thanh quang biến mất, không trung xuất hiện một đầu chiều cao mấy chục trượng ngũ trảo thanh long, vồ néo người lao thẳng tới kia bốn trảo kim long mà đi. Trong nháy mắt, từng hồi rồng gầm, một thanh một kim, hai đầu long tộc liền xoay đánh ở cùng nhau. "Bành!" Một tiếng vang thật lớn, hai đầu cự long liền ngã tiến vào biển trong nước. Đó lấy, chỉ gặp trên biển đông, nước biển lăn lộn, sóng lớn bốc lên, tựa như cả phiến hải dương đều sôi trào. Mãnh liệt sóng lớn liền bắt đầu hướng về bên bờ dũng mãnh lao tới, nếu là không thêm ngăn cản, bờ biển cách đó không xa trần đường quan đều đem chịu ảnh hưởng. Thấy cảnh này, Ân Tùng hơi khẽ to mày, sau đó vung trong tay phất trần, nhưng gặp một đạo thanh quang rơi xuống, trực tiếp liền ở bên bờ biển tạo thành một màn ánh sáng, một mực ngăn cản những cái kia vọt tới nước biển. Thấy cảnh này, mây bên trên kim cha, một cha hai huynh đệ đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, rõ ràng nhận thức được tu tiên giả thần thông quảng đại. bò họ, ngang, bành, bành, bành. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hai đầu cự long không ngừng xoay đánh lấy, ngươi cắn ta một cái, ta cho ngươi chảo, nhưng gặp lân phiến cùng huyết nhục văng tung tóe. Rất nhanh, trong đó đầu kia bốn chảo kim long liền đã máu thịt be bét rồi, mà trái lại đối diện thành long, toàn thân trên dưới chỉ có thấy được một chút vết cào cùng vết răng. Song phương lần này đối chiếu một cái, lập tức phân cao thấp. Quả nhiên, rất nhanh, kia bốn chảo kim long hay là chuẩn bị đào thoát. Chỉ gặp kia bốn chảo kim long dùng sức tránh ra khỏi thanh long trói buộc, quay người lại liền hướng về phía trước bỏ chạy. Thanh long nơi nào sẽ buông tha thần, lập tức ngựa đầu trường ngâm một tiếng, sau đó vừa tung người, trực tiếp liền bay đến bốn chảo kim long trên đầu, há miệng liền hướng về kim long cổ cắn. Cái này một ngụm nếu là cắn thực kia bốn chảo kim long cho dù bất tử, cũng phải trọng thương. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cây phất trần chống rông xuất hiện lưỡng long ở giữa, ngăn cản thanh long truy sát. Đó lấy, chỉ gặp kia phất trần nhẹ nhàng bung lên, liền nghe đến mảnh một tiếng, sau đó đầu kia thanh long liền một lần nữa hóa thành vài trượng đầu rồng lơ lửng ở không trung. Mà lúc này, chỉ nghe được phù phù một tiếng, kia bốn chảo kim long đã một đầu đâm vào trong nước biển, trong chớp mắt liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, Lý Trường Thọ trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không làm rõ ràng được Ân Tùng tại sao lại ngăn cản hắn đánh giết đầu kia nghiệt long. Ân đạo huynh, ngươi cái này là ý gì? Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Lý đạo hữu, mới bần đạo thẩm vận thiên cơ, phát giác đầu này nghiệt long mệnh không làm tuyệt. Nói chuyện, Ân Tùng vây tay một cái, liền đem kia phất trần trực tiếp vòng quanh quải trượng đầu rồng bay trở về. Tiếp nhận quải trượng đầu rồng, Lý Trường Thọ cũng đưa tay trái ra bấm đốt ngón tay lên, một lát sau, hắn lần nữa nhíu mày. Quái thai. Đạo huynh, cái này nghiệt long thiên cơ hảo hảo kỳ quái. Lý đạo hữu, đừng nghĩ nhiều, chớ suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là mau chóng đi đường đi. T. Lý Trường Thọ trong nháy mắt liền phản ứng lại, vội vàng hướng Ân Tùng chắp tay nói tạm. Đa tạ đạo huynh chỉ điểm, vân đạo suýt nữa trêu ra đại nhân quả. Chương 1367, Lỡ Dịp Duyên, Văn Thủ Phổ Hiền gặp chân tiên. Chương 1367, Lỡ Dịp Duyên, Văn Thủ Phổ Hiền gặp chân tiên. Lại nói vội vã chật vật chạy trốn bốn chảo kim long một hơi chạy đi mấy trăm dặm, cái này mới chậm rãi ngừng thân thể. Cảm thụ được sau lưng không có sóng nước nhiễu loạn, bốn chảo kim long cái này mới chậm rãi quay đầu lại, hướng về sau lưng quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy đáy biển các loại cảnh tượng, có đá ngầm chập trùng, có các loại loài cá ngao du, lại không nhìn thấy kia đội theo người. Bốn chảo kim long lúc này mới thở dài một hơi, lẩm bẩm, những cái kia đến tuột cùng là ai? Bản vương suýt nước cắm, may mắn trốn được nhanh một chút. Hô. Nói đến đây, bốn chảo kim long lại thở phào một hơi, triệt để yên lòng. Tâm thần cái này vương lòng trễ, bốn chảo kim long liền cảm nhận được trên thân bốn phía truyền đến kịch liệt đau đớn. Tê. Đau nhức sát ta vậy. Lại nói tường vân phía trên, Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ nhẹ gật đầu, liền lái đám mây tiếp tục hướng phía trước đi. Vừa mới tiến lên không đủ chén trà nhỏ thời gian, đột nhiên phía trước cũng bay tới một đóa tường vân. Kia tường vân phía trên, trong mơ hồ hiện ra hai thân ảnh. Lẫn nhau nhìn thấy phía trước tường vân, song phương đều không hẹn mà cùng ngừng đám mây. Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ định thần nhìn lại, liền thấy phía trước tường vân bên trên cũng đứng vững lấy hai vị đạo giả. Hai vị đều làm trung niên đạo giả bộ dáng, một người màu trắng thái cực bảo, một người màu xanh vân hạc bảo, đều cầm trong tay phất trần, sắc mặt từ bi. Thân là điệu tiên, Ân Tùng vẹn vẹn liếc mắt liền nhìn ra đối diện tu vi của hai người, đều là kim đan cảnh tu sĩ. Hai người đến tuột cùng là kim đan mấy vòng, Ân Tùng thấy không rõ lắm, bởi vì hai người quanh thân đều lóe ra bảo quang, che bản thân căn nguyên cùng nội tình, hiển nhiên đều có chí bảo hộ thân. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo chính là Đông Hải Bồng Lai chi chủ Đông Hoa đạo nhân, vị này chính là bần đạo bạn thân Trung Nam Sơn luyện khí sĩ trưởng canh đạo nhân, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Ân Tùng vung lên phát trận, dẫn đầu hướng đối diện đánh cái chắp tay. Đối diện hai vị đạo giả nhìn thấy Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ đều là lấy làm kinh hãi. Màu trắng thái cực bào đạo giả đội vàng hướng Ân Tùng, Lý Trường Thọ đáp lễ, nói: "Gặp qua hai vị đạo hữu, bần đạo chính là Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Độc luyện khí sĩ, đạo hiệu Văn Thủ, bên cạnh vị này chính là bần đạo hảo hữu, Cựu Cung Sơn Bạch Hạc Độc luyện khí sĩ Phổ Hiền đạo nhân." Nguyên lai là Văn Thủ, Phổ Hiền hai vị đạo hữu, bần đạo hữu lễ. Nhìn thấy hai người giới thiệu mình, Ân Tùng cười vung lên phất trần, lần nữa thi lễ một cái. Bên cạnh Lý Trường Thọ tự nhiên cũng đi theo đáp lễ, Kim Trà, Mộc Trà hai cái tiểu đối càng là không thể ngoại lệ. Đối diện Văn Thủ cùng Phổ Hiền thấy thế, cũng liền bận bịu đáp lễ. Song Phương Hàn Huyên hai câu, liền lập tức thục lạc, chỉ là Lý Trường Thọ phát hiện đối diện hai người luôn luôn đem ánh mắt rơi vào Kim Trà, Mộc Trà trên thân hai người. Cái này khiến Lý Trường Thọ trong lòng sinh ra cảnh giác, âm thầm nhích người, chặn Kim Trà cùng Mộc Trà. Vô Lượng Tiên Tôn, hai vị đạo hữu, mới vừa nghe hai vị đạo hữu lời nói, đều đến từ trên lục địa đạo trường, vì sao đi tới cái này trên biển đông đấu? Lý Trường Thọ trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe được Lý Trường Thọ tra hỏi, Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai người đều là sửng sở, tiếp lấy Phổ Hiền đạo nhân liền mở miệng cười nói, Trường canh đạo hữu có chỗ không biết, ta cùng Văn Thủ đạo hữu cũng là mấy ngày trước đây luận đạo trong lúc đó, đột có cảm giác, thiên cơ tỏ rõ Đông Hải phương hướng có chúng ta hai người một cọc cơ duyên, vì vậy đến đây tìm đòi. Nghe thấy lời ấy, Lý Trường Thọ trong lòng giật mình, bất quá trên mặt lại là không hiện, ngược lại cười nói, xin hỏi Phổ Hiền đạo hữu, nhưng từng tìm được cơ duyên kia rồi. Ta vị này Đông Hoa đạo huynh đạo trường liền tại trên biển Đông, có lẽ có thể giúp một hai. Nghe được Lý Trường Thọ lời này, đối diện Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai người đồng thời đem ánh mắt rơi xuống Kim Trà cùng Mộc Trà trên thân hai người. Văn Thủ đạo nhân mở miệng nói, xin hỏi hai vị đạo hữu, hai cái này hóa là? Ha ha. Nghe được Văn Thủ đạo nhân tra hỏi, Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ đồng thời cười đắc ý. Ân Tùng vùng trong tay phất trần, liền mở miệng nói, hai vị đạo hữu, cái này hoa nhi tên gọi Kim Trà, chính là Trường Canh đạo hữu đệ tử, mà khác cái này Ba Nhi tên gọi Mục Cha, chính là Bần đạo Đồ Nhi. Nói xong lời này, Ân Tùng đối Kim Cha, Mục Cha nói ra, "Kim Cha, Mục Cha, mau tới bái kiến hai vị tiền bối."
"Vâng, sư phụ, sư bá."
Kim Cha, Mục Cha đáp ứng một tiếng, vội vàng từ Lý Trường Thọ sau lưng đi ra, hướng Văn Thủ, Phổ Hiền hai người không mình hành lễ, nói, "Kim Cha, Mục Cha, bái kiến tiền bối." Văn Thủ đạo nhân cùng Phổ Hiền đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia thất lạc. Đến lúc này, bọn hắn đồng loạt cảm ứng được trong cõi u minh cơ duyên sói mòn. Bỏ qua, liền là bỏ lỡ. Điều này nói rõ hai bọn họ là hữu duyên mà không điểm. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, hai người đều cảm giác đạo tâm một trận thanh minh, đạo hạnh đều có chút tăng lên. Cái này để cho hai người đồng thời trong lòng vui mừng. Văn Thủ đạo nhân cười vung lên phất trần, trước mặt trong nháy mắt xuất hiện hai cái mật đạo, phân biệt bay tới Kim Trà, Mục Trà trước mặt hai người. "Hảo hài tử, mau mau miễn lễ đi. Sơ lần gặp gỡ, làm trưởng bối cũng không thể keo kiệt, cái này hai cái quả đạo chính là bần đạo du lịch thiên hạ lúc, từ một gốc linh thực đạo trên cây hái xuống tới, mùi vị không tệ, còn có thể bổ ích nguyên khí, liền tặng cho các ngươi đi." Lúc này, Phổ Hiền đạo nhân cũng nở nụ cười, xoay tay phải lại, nhưng gặp kim quang lóe lên, hai cái bùa đạo liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. "Kim Trà, Mục Trà, Văn Thủ đạo hữu đưa quả, bần đạo trên thân không có quả, chỉ có như thế hai cái đồ chơi nhỏ, liền tặng cho các ngươi đi. Như gặp được nguy hiểm thời điểm, chỉ cần đem nó ném ra ngoài, chính là gặp được kim đan cảnh cao thủ, cũng có thể ngăn cản một hai." Nói xong lời này, hai cái bùa đảo cũng trôi dạt đến Kim Trà, Mục Trà hai người trước mặt. Nhìn xem tung bay ở trước mắt mình mật đảo cùng bùa đảo, Kim Trà, Mục Trà nhất thời bị khó, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía sư phụ của mình Lý Trường Thọ cùng Ân Tùng. Lý Trường Thọ thấy thế, cười nói, "Trưởng giả ban thượng, không dám từ, đều thất thần làm gì, tranh thủ thời gian nhận lấy đi." Ân Tùng cũng nhẹ gật đầu, nói, "Nhanh nhận lấy đi. Nhớ ký tạ ơn hai vị tiền bối."
"Vâng, sư phụ."
Kim Cha, Mục Cha đầu tiên là đáp ứng đưa tay đem trước mặt mình mật đảo cùng bùa đảo thu hồi, sau đó lại lần hướng về Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai người không mình hành lễ. "Văn bối Kim Cha, Mục Cha, đa tạ tiền bối ban bảo vật."
"Ha ha,
hảo hài tử, hảo hài tử." Văn Thủ đạo nhân cùng Phổ Hiền đạo nhân thấy thế cùng nhau phá lên cười. Gặp hai người ngưng cười, Ân Tùng vung lên phất trần, liền phát ra mời. "Văn Thủ đạo hữu, Phổ Hiền đạo hữu, hai vị nếu là có rảnh, không ngại cùng nhau đến Bần đạo Đồng Lai Tiên đạo du lịch như thế nào?" Nghe được Ân Tùng mời, Văn Thủ đạo nhân cùng Phổ Hiền đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau hướng Ân Tùng chắp tay, nói, "Như thế, liền bấy giày hai vị đạo hữu mấy ngày."
"Ha ha."
Đó lấy, bốn người liền đồng thời phá lên cười. Kim Cha cùng Mộc Cha thì phân biệt bưng lấy một viên mật đào gặm, an quên cả trời đất. Chương 1368, Đồng Lai luận đạo chương 1368, Đồng Lai luận đạo lại nói Đồng Lai tiên đạo phía trên, hôm nay tới ba vị quý khách, phân biệt chính là Trung Nam Sơn trưởng canh đạo nhân Lý Trường Thọ, Ngũ Long Sơn Vân Tiêu động Văn Thủ đạo nhân, Cựu Cung Sơn Bạch Hạc động Phổ Hiền đạo nhân, còn có hai vị tiểu đồng, chính là kia Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh trưởng tử Kim Cha cùng thứ tử Mộc Cha. Bây giờ Đồng Lai tiên đạo càng thêm thần thánh, vô tận tiên thiên linh khí ở trong núi chảy xuôi, các loại linh thực trải rộng ở trên đảo các nơi, linh thực ở giữa còn có thể nhìn thấy chạy các loại linh thú, từng cái linh tính phi phàm. Ân Tùng dẫn đường, mang theo đám người liền đi tới trong đó một ngọn núi đỉnh. Trên ngọn núi này, có một gốc cổ tùng xuyên thẳng chân trời, che đậy toàn bộ sơn phong. Tán cây ở giữa, linh khí càng thêm nồng đậm, cành lá ở giữa còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy quả khoa quả thông. Đứng tại đỉnh núi phía trên, đám người đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. "Ân đạo huynh, có phúc lớn a. Như thế động thiên phúc địa, thật là trời ban nha." Văn Thủ đạo nhân nhịn không được sợ hãi thán nói. Tại đến Bồng Lai trên đường, bốn người dần dần thuộc lạc, vì vậy, Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ cũng sẽ không tiếp tục giấu giếm, đem mình chân thực tên họ đều làm giới thiệu. Văn Thủ đạo nhân cùng Phổ Hiền đạo nhân tự nhiên cũng không giấu giếm nữa, cũng đem bọn hắn đến Đông Hải mục đích nói ra. Minh bạch mục đích của hai người về sau, Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ ánh mắt không tự chủ rơi ở sau lưng mình Kim Cha, Mục Cha trên thân, trong lòng không tự chủ may mắn. May mắn bọn hắn tới sớm mấy ngày, nếu là chậm thêm mấy ngày, chỉ sợ hai cái này bảo bối đồ đệ cũng không phải là bọn họ. Theo giao lưu xâm nhập, bốn người cũng đều nói đến một chút mình tu đạo trải qua, sau đó, bốn người phát hiện, bọn hắn vậy mà đều tại hạ đều núi Ngọc Kinh Phong bên trên nghe lối đi nhỏ, đều là kêu 3000 hồng trấn khách một trong. Thế là, bốn người ở giữa càng phát ra nhiệt tình.
"Ha ha,
Văn Thủ đạo huynh lời nói rất đúng, nơi đây hoàn toàn không phải bần đạo kia Cựu Cung Sơn có thể so." Phổ Hiên cười lớn tán thán nói. Lý Trường Thọ thì đã là đứng ở cây kia cổ tùng trước mặt, trái tay vuốt ve lấy thân cây, quay đầu nhìn về phía Ân Tùng, hỏi: "Ân đạo huynh, tốt một gốc cổ tùng a."
"Đạo huynh, ngươi hẳn là chính là dùng cái này cây lấy tên."
Ân Tùng nghe vậy thì cười lắc đầu, nói: "Lý đạo hữu nghĩ xấu, cái này quả cổ tùng tuổi tác không hề dài lâu, tại bần đạo tìm đến nơi này lúc, nó trên là một gốc không đủ 3 thước lòng ngầm. Về sau, ta ở chỗ này ngộ đạo, này lòng đến ta chi đạo vận, phương mới thành tựu bây giờ như vậy hình dạng."
"Ha ha."
Lý Trường Thọ nghe vậy, nhịn không được ha ha phá lên cười, sau đó đưa tay vô vô cái này quả cổ tùng, nói như vậy đến, cái này gốc cổ tùng quả thật tốt tạo hóa.
"Tốt tạo hóa."
Đám người lại rảnh rỗi phiếm vài câu lời nói, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền phân biệt đi tới đỉnh núi bốn góc, ngồi xếp bằng. Trong đó, Ân Tùng ngồi ở phương đông, Lý Trường Thọ ngồi xuống phương tây, Văn Thủ ngồi phương nam, Phổ Hiền ngồi phương bắc. Kim Cha, Mộc Cha thì phân biệt đứng ở Lý Trường Thọ cùng Ân Tùng sau lưng. Đám người vào chỗ về sau, Ân Tùng vung lên phất trần, nói: "Các vị đạo hữu, kia, bần đạo liền bắt đầu trước đi." Lý Trường Thọ, Văn Thủ, Phổ Hiền ba người sau khi nghe, cùng nhau hướng Ân Tùng chắp tay nói, cung thỉnh nói huynh giảng đạo.
Thiện.
Ân Tùng nói một tiếng thiện sau đó liền mở miệng nói về nói. Các vị đạo hữu, bần đạo hôm nay giảng chính là thần tiên tri tông, tiêu giao chi đạo, cần biết nhật nguyện chuyến đi, thiên hành có đạo.
Ân Tùng mở miệng, nhưng gặp đồng lai tiên đạo phía trên, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên. Vô tận tiên địa linh khí bắt đầu hướng về đỉnh núi tụ tập, cũng dần dần hội tụ thành đạo đạo linh tuyển. Những này linh tuyển từ trời rơi xuống, từ mà tuôn, nhưng nghe tiếng nước, cũng gặp thủy hành. Đoá đoá thanh liên, khỏa khỏa thanh tùng, cây cây bách linh, đều ẩn hiện tung tích. Cũng có long phượng cùng vang lên, bạch hổ hiến thụy, các loại dị tượng, không phải trường hợp cá biệt. Đỉnh núi phía trên, Lý Trường Thọ, Văn Thủ, Phổ Hiền ba người rất nhanh liền trầm mê ở cái này đại đạo thanh âm bên trong, quanh thân quang hoa lấp lóe, đạo hạnh tại vững bước tăng lên. Kim Cha, Mộc Cha hai người dù sao tuổi tác còn nhỏ, rất nhanh liền nằm dạp trên mặt đất ngủ thiếp đi. Hai đóa thanh liên chống rông mà sinh, đem bọn hắn vững vàng nâng lên. Đại đạo thanh âm từ đỉnh núi mà xuống, đồng lai tiên đạo bên trong, khắp núi linh thực bắt đầu chập chờn dáng người, khắp núi linh thú cũng nhao nhao dừng bước, mặt hướng đỉnh núi phương hướng ngồi xuống, lặng lặng nghe lên đạo âm. Ân Tùng cái này một giảng, liền không biết giảng nhiều ít ngày, đại hắn kể xong, Lý Trường Thọ cũng bắt đầu giảng đạo. Lý Trường Thọ giảng đạo, nhưng thấy bầu trời bên trong trong lúc đó sáng tối xuống, phương đông cùng phương tây đồng thời dâng lên một viên sáng chói sao trời, kim quang bắn ra bốn phía, chiếu rọi lên toàn bộ thiên địa. Phương đông nói khải minh, phương tây nói trường canh. Ta nói chi đạo, chính là nói tinh thần chi đạo, thiên có tam bảo, nói ngày, nói nguyệt, nói tinh, tinh giả, sao trời vậy. Chủ thiên hạ hưng vong, trưởng vương triều hưng suy, chấp thế gian binh qua sát phạt, nắm thiên hạ phúc thọ. Đồng lai tiên đảo phía trên, linh khí tại bạo động, linh tuyển đang cuộn trào mãnh liệt. Không trung linh khí giao hội, hiện ra tinh kỳ chống trận, chiến trường chinh phạt. Trong khoảnh khắc, cảnh sát biến ảo, lại hiện ra tiên sơn độc phủ, tiêu giao thần tiên, nhân gian phồn hoa, cùng với các đủ loại thái bình cực lạc cảnh tượng. Các loại dị tượng thứ tự mà ra, thần ra không dứt. Đỉnh núi phía trên, mọi người đều đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Lại qua không biết nhiều ít ngày, Lý Trường Thọ giảng xong, Văn Thủ đạo nhân liền bắt đầu giảng đạo. Hắn giảng chính là trí tuệ chi đạo, giảng thiên chi trí tuệ, địa chi trí tuệ, nhân chi trí tuệ. Hắn giảng đạo thời điểm, đồng lai tiên đạo phía trên, nhưng gặp khắp nơi đều hoa sen, khắp nơi trên đất đều trí tuệ. Từng cây linh thực, từng cái linh thú, tại đạo âm phía dưới, tựa hồ đều sinh ra trí tuệ, nhiều hơn mấy phần linh tính. Qua không biết nhiều ít ngày, Văn Thủ đạo nhân giảng xong, Phổ Hiền đạo nhân lại bắt đầu. Hắn giảng chính là đức hạnh chi đạo, thiên chi đức, địa chi đức, nhân chi đức, thiên địa vạn vật đều có đức. Đức vì hiếu, vì từ bi, vì đại sự, vì đại nguyện, vì giảng đạo thời điểm, đồng lai tiên đạo phía trên, nhưng gặp các loại đức hạnh, thứ tự mà ra. Có thiên phú bốn mùa, có giải vạn vật, hữu nhân gian hiếu đạo, có triều đình tận trung. Phàm mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt. Không biết đi qua bao lâu, Phổ Hiền chân nhân đạo âm rơi xuống, mọi người tại đây lần lượt mở mắt. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, lần này luận đạo, thu hoạch rất nhiều, thiện hay. Thiện hay.
Ân Tùng trước tiên mở miệng thở dài.
Vô lượng thiên tôn.
Lý Trường Thọ, Văn Thủ, Phổ Hiền ba người cũng cùng nhau miệng tụng đạo hiệu, ba người trên mặt cũng đều là sợ hãi lẫn vui mừng.
Đồng nhi ở đâu?
Ân Tùng đột nhiên mở miệng hô. Nhưng gặp hai đạo quang hoa từ dưới núi bay tới, trong khoảnh khắc liền rơi vào Ân Tùng trước mặt. Người đến chính là một đôi đồng nam đồng nữ, đều 7-8 năm tuổi, xinh phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. Lạnh lòng, Thúy Trúc bái kiến lao ra.
Đứng lên đi.
Ân Tùng vung lên phất trần, đem Lạnh Lòng, Thúy Trúc đỡ lên, sau đó nói, đồng nhi, các ngươi lại đi hái chút linh quả đến, còn có, đem trăm quả nhưỡng mang tới bài hũ, lao ra ta hôm nay muốn chiêu đãi quý khách, mau đi đi.
Vâng, lao ra.
Lạnh Lòng cùng Thúy Trúc nghe vậy, không người tuân mệnh, sau đó quay người lại, trong nháy mắt lại lần nữa hóa thành hai đạo quang hoa biến mất bóng dáng. Chương 1369, Khô Lâu núi quái dị. Chương 1369, Khô Lâu núi quái dị. Lại nói Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình cứu Trương Nhẫn một đoàn người về sau, liền lái đường vân, một đường hướng đông bay tới. Dọc theo con đường này, vì không bỏ sót cơ duyên, hai người là nhất thời phi hành, nhất thời rơi xuống đất, tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Theo càng đến gần phương đông, Tiền Lập Văn loại kia cảm ứng liền càng phát ra rõ ràng, cho nên tốc độ của hai người cũng càng nhanh hơn. Ngay tại hai người tiến lên ở giữa, đột nhiên phía trước một tòa núi lớn ngăn cản hai người mây đường. Muốn nói so phía trước đại sơn cao sơn phong, Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình đã không biết gặp bao nhiêu, nhưng trước mắt ngọn núi lớn này lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp kia trùng thiên đoán sát khí kém chút tách ra hai người dưới chân tường vân. Ngọn núi lớn kia không phải phổ thông đất đá chi sơn, mà là một tòa khô lâu chi sơn. Nhưng gặp ngọn núi lớn kia là khô lâu rơi khô lâu, khung xương dựng lấy khung xương, lít nha lít nhít ở giữa, tất cả đều là người khô lâu. Cái này, Tiên Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình đều bị kinh sợ, bọn hắn chu sát qua không biết nhiều ít quỷ dị, trong đó tội nghiệp ngập trời quỷ dị không phải số ít, nhưng giống trước mắt như vậy bọn hắn thật sự chính là lần thứ nhất gặp. Bạch Uyển Tình tuy là một nữ tử, nhưng giờ phút này cũng đã là lông mày đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, trong hai mắt kim quang lấp lóe, đã mở ra pháp nhãn. Pháp nhãn vừa mở, Bạch Uyển Tình càng phải kém chút cắn nát răng ngà.
Vô lượng, thiên tôn, tốt nghiệp trướng, tạo hạ như thế sát nghiệt, đừng giết, đừng giết, đừng giết.
Bạch Uyển Tình liền nói ba tiếng, đừng giết có thể thấy được nàng khí đến cực hạn. Nguyên bản luôn luôn cười ha hả Tiền Lập Văn giờ phút này cũng là sắc mặt xanh xám, hai mắt bên trong đã phun ra lửa.
Uyển Tình, đi, chúng ta lại đi xem một chút.
Tốt. Bạch Uyển Tình đáp ứng một tiếng, sau đó hai người lần nữa thôi động đám mây tiếp tục hướng phía trước bay đi. Cho đến kia khô lâu núi phụ cận, đột nhiên phía trước hắc khí trùng thiên, từ hắc khí kia bên trong liền thoát ra một người. Mới nhìn tựa hồ là người, Đợi Định Thần nhìn lại lúc, cho dù lấy Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình định lực đều bị kinh hãi kêu to một tiếng. Chỉ thấy phía trước người này, thân bất mãn tám thước, mặt như ngốc nghếch, răng nanh miệng lớn, người mặc đỏ chót, trên cổ mang một chuỗi chẳng hạn, chính là nhân chi xương đỉnh đầu, lại treo một kim khảm bầu, là người nửa cái đầu, mắt, hai, trong mũi toát ra hỏa diễm, như ngoan rắn thổ tín. Khắc khắc. Đột nhiên người kia một trận cười quái dị, âm trầm tựa như cùng cú vọ thét lên. Không nghĩ tới, ta chính trong bụng nói khác, nghĩ muốn đi ra ngoài tìm chút huyết thực đến đánh bữa ăn ngon, liền có mỹ vị tự động đưa tới cửa đến nhà. Khắc khắc. Vừa mới dứt lời, người kia liền lần nữa âm trầm nở nụ cười. Kia chói tai thanh âm, khiến Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình hai người đồng thời nhíu mày, sắc cơ trên mặt càng phát ra dày đặc. Bạch Uyển Tình sắc mặt âm trầm, trong tay nâng ngọc như ý liền đi ra. Nàng vừa muốn xuất thủ, liền bị một bên Tiền Lập Văn cản lại. Tiền Lập Văn đem Bạch Uyển Tình kéo lấy, nói: "Uyển Tình, giao cho ta đi, chớ có âu ngươi tay, cái này con quái dị còn không đáng được ngươi xuất thủ." Tại Tiền Lập Văn trong miệng, sớm đã đem trước mắt cái này sinh vật quy về người. Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình hai người pháp nhãn thấy được rõ ràng, trước mắt kẻ này sớm đã không phải người, nhưng cũng không phải phổ thông quỷ dị, không phải yêu, không phải ma, cũng không phải quỷ. Nếu nói tương tự, Tiền Lập Văn nhớ tới ngày đó gặp phải cái kia thi đế Vương Thiên Hữu. Kia Vương Thiên Hữu bản thể chính là một bộ cương thi tu luyện tới đế cảnh, nhưng trước mắt cái này quỷ dị tương tự nhưng lại khác biệt, dù sao lấy Tiền Lập Văn bây giờ tu vi, thật đúng là không cách nào hoàn toàn dòm bình phong lai lịch của nó. Nhưng những này đều không trọng yếu là, vô luận là hắn Tiền Lập Văn, vẫn là bên cạnh đạo lữ Bạch Uyển Tình, đều đã động sát cơ. Trước mắt cái này con quái dị, nó quanh thân đoán sát khí thẳng ngút trời, toàn thân nhân quả cùng nghiệp lực đơn giản bạo dạn. Vô luận là Phật, vẫn là đạo, hai giáo đều giảng từ bi, nhìn thấy như thế ác vật, ai có thể chịu được ở cho nên, Tiền Lập Văn trong tay vác lên như ý bổng liền đi ra. Cái này như ý bổng chính là Tiền Lập Văn từ phân bảo nhai lấy được, cùng Tôn Ngộ Huyền như ý kim cô bổng khác biệt, căn này như ý bổng không có kim cô, chiều dài chỉ có khoảng 3 thước, nhưng cũng có thể biến hóa các loại hình dạng, biến thành các loại binh khí. Bất quá, Tiền Lập Văn còn liền thích nó nguyên bản bộ dáng. Giờ phút này, Tiền Lập Văn đi vào cái kia quỷ dị trước mặt, cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi này quái dị, là lai lịch ra sao?" Nhanh chóng xưng tên ra, nhận lấy cái chết. Khắc khắc. Kia quái dị tựa hồ cũng không có gấp xuất thủ, mà là lại một trận âm trầm nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra: "Ngươi máu này ăn không tệ, mỡ tầng rất dày, một hồi, ta trước lấy tâm can của ngươi điểm điểm, sau đó dùng thịt của ngươi đến chịu chút tanh dầu, chậc chậc, không tệ, không tệ." Này quái dị tựa hồ hoàn toàn không có trả lời Tiền Lập Văn tra hỏi ý tứ, ngược lại làm như có thật nói lên trong chốc lát đối với hắn xử trí phương pháp. Nghe thấy lời ấy, Tiền Lập Văn mặt đều khí tái rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt cái này còn quái dị vậy mà như thế không đem hắn để vào mắt. Đến tột cùng là ai cho dũng khí của hắn cùng tự tin đâu? Tốt nghiệp trướng, đã như vậy, vậy liền chịu chết đi. Nhìn bổng. Nói chuyện, hô. Một tiếng, Tiền Lập Văn vung lên trong tay như ý bổng liền đập tới. Khắc khắc. Kia quái dị thấy thế, lần nữa âm trầm nở nụ cười, sau đó đưa tay hướng về bên cạnh một chảo, liền cầm ra đến một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm, giơ trường kiếm lên liền chống đi lên. Cong. Một tiếng vang thật lớn, đồng kiếm giao kích, Tiền Lập Văn ai u. Một tiếng, phi thân trở ra, ổn định lại đám mây về sau, Tiền Lập Văn khiếp sợ nhìn về phía đối diện, liền thấy kia quái dị bị Tiền Lập Văn một gậy cho đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, trực tiếp nện rơi xuống khô lâu trên núi. Chỉ nghe được rắc, rắc, chi tiếng vang lên, nhưng thấy xương mảnh bay tứ tung. Tiền Lập Văn thôi động đám mây trực tiếp liền bay đến khô lâu trên núi không, quan sát hướng mặt đất, cùng sử dụng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía kia quái dị trong tay. Trôi này dài hơn 3 thước, tại dưới ánh trăng, không ngừng lóe ra hàn quang, trong mơ hồ còn lộ ra từng sợi tử khí, xem xét liền không là phàm phẩm. Hảo kiếm. Tiền Lập Văn nhịn không được tán thưởng một tiếng. Trường kiếm kia cùng hắn như ý bổng tấn công, vậy mà không có chút nào tổn thương, càng thêm nghiệm chứng điểm này. Khắc khắc. Cái kia quỷ dị từ khô lâu bên trong giãy giụa, nhưng xem ra một chút cũng từng sợ hãi, ngược lại còn tiếp tục gầm trầm nở nụ cười. Không tệ, không tệ, ngươi máu này ăn còn trách lớn khí lực gài, như vậy thịt của ngươi sẽ càng thêm rắn chắc. Khắc khắc. Nói chuyện, kia quái dị khỏe miệng còn chảy ra trong suốt nước bọt. Thấy cảnh này, Tiền Lập Văn mặt càng biến thành đen, trực tiếp vung động trong tay như ý bổng liền lao đến. Tốt nghiệp trưởng, muốn chết. Hô. Như ý bổng treo định phong thành, một vệt kim quang xẹt qua, lần nữa hướng kia quái dị đập tới. Hiện trường ba người không biết, ngay tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, có một vị tóc trắng đạo nhân nghiêng người dựa vào mà ngồi, trong khuỷu tay dựng lấy một cây phất trần, chính hai con mắt híp lại nhìn phía dưới. Nhìn phía dưới một màn này, tóc trắng đạo nhân thấp giọng tự nói, nói: "Thiên đạo à, cũng không biết nên nói ngươi là ác thú bị đâu, vẫn là ngây thơ, một mạch tiên ngựa nguyên đều đi ra phải chăng? Một hồi thạch cơ nương nương cũng sẽ xuất hiện đâu. Còn đem bản thể luyện chế thái a kiếm đều đưa vào trong tay của nó." Chương 1370, chú quái dị Khô lâu núi sự tỉnh cuối cùng chương 1370, chu quái dị, khô lâu núi sự tỉnh cuối cùng cong. Lại là một tiếng vang thật lớn, kia quái dị lần nữa bị đập ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất, lại một lần không biết đập vụn nhiều ít khô lâu cùng khung xương, rắc, rắc, không ngừng bên hai. Khắc khắc, kia quái dị liên tục hai lần bị rơi xuống đất, vậy mà không sợ chút nào, trực tiếp lần nữa đứng dậy, dẫn theo bảo kiếm lại một lần lao đến. Hắc hắc, Tiền Lập Văn thấy thế, hắc hắc một trận cười lạnh, cũng lần nữa huy động như ý bổng liền xuống tới. Trong chớp mắt, mấy chục cái hiệp liền đi qua kia quái dị không biết bị đệm rơi xuống bao nhiêu lần. Nhưng kỳ quái là, kia quái dị thân thể mặc dù bị như ý bổng đập trúng nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều là trong khoảnh khắc đứng dậy, lần nữa hướng Tiền Lập Văn mà tới. Phản phất Tiền Lập Văn tất cả công kích đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương. Tiền Lập Văn pháp nhãn lấp loé đáng tiếc. Cái kia quỷ dị quanh thân bị nồng đậm huyết sát chi khí bao vây lấy, pháp nhãn của hắn căn bản là không có cách hoàn toàn khám phá. Lần nữa đấu mấy chục cái hiệp về sau, Tiền Lập Văn một chút mất tập trung, chỉ gặp kia quái dị khà khà. Cười một tiếng, thân thể hơi chao đảo một cái, liền thấy sau đầu của nó đột nhiên nhô ra một cái đại thủ. Bàn tay to kia bên trên không có huyết nục, năm ngón tay mở ra, sắc bén cốt chảo bên trên lóe ra sâu kín hàn quang, thẳng đến Tiền Lập Văn liền bổ tới. A, đó là cái gì? Tiền Lập Văn một tiếng kinh hô, ngay tại như vậy ngây người một lúc công phu, chân trái của hắn liền bị bàn tay to kia bắt được, sau đó dùng sức hướng trên mặt đất một quăng. Bịch. Một tiếng vang thật lớn, Tiền Lập Văn liền bị trùng điệp nện vào khô lâu trên núi, lập tức rắc. Rắc. Tiếng vang lên, chung quanh xương mảnh bay tán loạn. A. Tiền Lập Văn lần nữa một tiếng kinh hô, vừa muốn đứng dậy, liền thấy kia quái dị đã đi tới trước mặt hắn. Chỉ gặp kia quái dị đã cầm chân đạp ở Tiền Lập Văn chân trái, sau đó, song tay nắm lấy Tiền Lập Văn đùi phải, hai tay một vật lực, liền muốn đem Tiền Lập Văn xé rách thành hai nửa. A. Tiền Lập Văn một tiếng kêu đau, hắn liền cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, toàn bộ thân thể từ phần hông bắt đầu đứng lên, tựa như bị xé nứt mở. Cũng may mắn Tiền Lập Văn chính là người tu đạo, tu vi đã đột phá kim đan chi cảnh, thân thể sớm đã phi phàm thể, nếu là đổi lại võ giả, cho dù là võ vương, vừa rồi kia một chút, cũng không phải bị xé vỡ thành hai mảnh không thể. Tuy nói như thế, nhưng này một cỗ kịch liệt đau nhức, vẫn để Tiền Lập Văn nhịn đau không được hô ra tiếng. Hiện trường biến cố này, để Bạch Uyển Tình cũng là sửng sợ. Bởi vì Bạch Uyển Tình vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này, đối diện kia quái dị mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt kim đan cảnh Tiền Lập Văn, vẫn là chênh lệch không ít. Lại thêm một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, đợi Bạch Uyển Tình sau khi tỉnh hồn lại, Tiền Lập Văn đã bị kia quái dị quăng ngã xuống đất. Hiển nhiên kia quái dị muốn đem Tiền Lập Văn xé rách vì làm hai nửa, Bạch Uyển Tình chỗ nào sẽ còn khoanh tay đứng nhìn, bưng lấy ngọc như ý liền bay tới. Ngay tại nàng vừa muốn xuất thủ thời điểm, liền nghe đến trên đất Tiền Lập Văn hét lớn một tiếng, "Tốt nghiệp trưởng, lớn mật." Theo cái này âm thanh hét lớn, chỉ gặp nằm xuống đất bên trên Tiền Lập Văn quanh thân đều lóe lên chói mắt kỳ quang. A, cặp chân kia giẫm Tiền Lập Văn chân trái, hai tay nắm lấy đùi phải quái dị, xé rách mấy lần, chưa từng xé rách động, đang muốn chỉ huy sau đầu đại thủ trực tiếp phá vỡ mà vào Tiền Lập Văn bụng bụng lấy tim mà ăn. Nhưng vào lúc này, Tiền Lập Văn quanh thân kim quang phóng tới, rơi vào kia quái dị trên thân, tựa như nước sôi dội tuyết, trong nháy mắt tan rã. Nhưng gặp quần quần khói đen dâng lên, kia quái dị nhịn không được kêu thảm một tiếng, lập tức buông lỏng ra Tiền Lập Văn, hướng về sau bỏ chạy. Giờ khắc này, này quái dị thần trí khôi phục, rốt cục xác nhận một việc, nó lần này đã trúng thiết bản đến mau trốn. Hừ. Lúc này, Tiền Lập Văn đã đứng dậy, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay vào ngực, liền lấy ra một đầu hồng lăng. Chỉ gặp hắn run tay một cái, liền thấy kia hồng lăng phóng lên tận trời, nhưng gặp đầy trời ánh nắng chiều đỏ lấp lóe, đã hướng về kia đảo tẩu quái dị khóa xuống dưới. A, cái gì? Kia quái dị một tiếng kinh hô, đã từ không trung rơi rụng xuống, bịch. Một tiếng đập xuống đất. Kia quái dị đã bị hồng lăng buộc cái cực kỳ chặt chẽ, chỉ lưu lại một cái đầu lâu lộ ở bên ngoài. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Tiền Lập Văn lần nữa sờ tay vào ngực, lần này mò ra một cái vòng vàng. Kia vòng vàng kim quang lưu chuyển, hiện ra thái cực âm dương chi tượng. Nhưng gặp Tiền Lập Văn lần nữa run tay một cái, siêu. Một tiếng, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, kim quang đã đập vào kia quái dị đầu lâu phía trên. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, kia quái dị đầu lâu liền nổ tung ra, sau đó, nồng đậm khói đen quần quần mà ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, kia tập hồng lăng đã mềm mại khoác lên trên mặt đất, mà nguyên bản bị hồng lăng bao khỏa ở bên trong quái dị đã tiêu thất vô tung. Thấy cảnh này, Tiền Lập Văn vẫy tay, nhưng gặp đỏ lên một kim hai đạo quang hoa hiện lên, kia hồng lăng cùng vòng vàng đã một lần nữa rơi về tới trong tay của hắn. Vuốt ve kia hồng lăng cùng vòng vàng, Tiền Lập Văn hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu hướng đã đi tới bên cạnh hắn Bạch Uyển Tình, nói: "Uyển Tình, cái này Hỗn Thiên Lăng cùng Càn Khôn quyển quả thật không tệ, hắc hắc ta đều có chút không bỏ được đưa ra ngoài." Bạch Uyển Tình nghe vậy, nhịn không được lườm hắn một cái, sau đó mở miệng nói: "Nơi đây oán sát khí quá nặng, không biết nhiều ít oan hồn bị giam ở trong đó, chúng ta thân là người trong đạo môn, không cũng mặc kệ." Hắc hắc nương tử lời nói rất đúng. Tiền Lập Văn nghe vậy, cười hắc hắc gật đầu nói. Bạch Uyển Tình nghe vậy, trừng Tiền Lập Văn một chút, sau đó lại lần phóng người lên, bay lên đến không trung, quan sát phía dưới khô lâu núi, trực tiếp tụng lên kinh văn. Ngươi lúc Thái Thượng Đạo Quân cùng chư thánh chúng tại tám khiên nơi ở ẩn, thất bảo giữa đài, bày ra uy nghi, trình bày đạo mớn, di thần mặt toạn. Tại Ngọc Kinh Sơn thả bảy bảo quan minh, chiếu phúc đường địa ngục. Gặp phúc đường bên trong nam nữ thiện nhân, khoái hoạt vô vi, tiêu diêu tự tại. Phục gặp chư trong địa ngục. Tiền Lập Văn thấy thế, cũng lập tức nhún người nhảy lên, bay tới Bạch Uyển Tình bên cạnh, cũng mở miệng đi theo tụng kinh. Đại đạo chi âm vang lên, lập tức liền chấn động vô lượng không gian, trên bầu trời sinh ra vô lượng hào quang, thất thải hào quang chiếu rọi thiên địa, đóa đóa thiên hoa bắt đầu rơi xuống phía dưới. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt tiếng sấm vang lên, phía dưới cả tòa khô lâu núi đều chấn động, rắc, rắc. Thanh âm liên tiếp, bên tai không dứt. Vô số khô lâu cùng khung xương bắt đầu đổ sụp, trực tiếp hóa thành từng đống một xương, tán rơi xuống đất phía trên. Mà theo những này khô lâu cùng khung xương đổ sụp, từng sợi lục sắc đom đóm xông ra. Những này đom đóm bay lên đến không trung, tại đại đạo thanh âm dưới, thời gian dần trôi qua hóa thành từng đạo hư ảo bóng người. Những bóng người kia mười phần yếu ớt, phảng phất một trận gió nhẹ thổi qua, liền sẽ phá diện. Những bóng người này ban đầu lúc cũng vô thần trí, chỉ là chẳng có mục đích khắp nơi phiêu đãng. Thời gian dần trôi qua một ít nhân ảnh bắt đầu khôi phục thần trí, trong mắt của bọn hắn xuất hiện một chút hào quang. Không sai, những bóng người này đều là chết tại cái này khô lâu núi oan hồn. Bây giờ khô lâu núi đầy khắp núi đồi đều là loại này oan hồn. Có trời mới biết, vậy chỉ trách dị đến tuột cùng đã ăn bao nhiêu người, đơn giản không thể tính toán. Những cái kia khôi phục thần trí oan hồn, lần lượt ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình, sau đó đều cúi người bệ hạ. Chúng ta khấu đầu bái tạ, tạ thượng tiên độ chúng ta giải thoát bể khổ, lễ kính thượng tiên vô lượng công đức. Chúng ta. Đó lấy, chỉ gặp không trung trống rỗng xuất hiện một cánh cửa, những cái kia oan hồn từng cái nhìn trời mà bái về sau, liền nhao nhao bay vào đến cánh cửa kia bên trong.